Chương 60, Sở Thiên thực lực. Thanh Huyền Đế Tôn. Chương 60, Sở Thiên thực lực. Thanh Huyền Đế Tôn. Mắt thấy cảnh này, Sở Thiên xoay người rời đi, không dừng lại nữa. Kết cục đã rất rõ ràng, Tinh La lão tổ chắc chắn thất bại, không phải là chắc chắn phải chết. Vì lý do an toàn, Sở Thiên bày từng đạo pháp với trong tinh không. Vạn nhất có biến, này đạo pháp thuật có thể giúp Sở Huyền chạm sát Tinh La lão tổ. Tiếp lấy, Sở Thiên thu hồi treo ở Vân Hoàng giới bầu trời ma tổ thí thần thương, đổi mà tế xuất một chỉ thanh đồng tiểu trung. Đây là một kiện có khắc huyền đạo cùng phong ấn pháp tắc đại thánh minh. Đã đủ thay thế ma tổ thí thần thương, tạm thời trưởng không cái kia trên trăm tầng ảo thuật trận pháp. Bất quá, cẩn thận Sở Thiên lại thi hành từng đạo pháp. Kích hoạt rồi gần 500 tầng ảo thuật trận pháp, để ngừa nơi này bí mật bị ngoại nhân nhìn trộm. Dù sao Vân Hoàng giới tàng long hoa hổ, đáng sợ lão quái vật nhiều lắm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Làm xong những thứ này, Sở Thiên liền rời đi Vân Hoàng giới trung quanh tinh không. Hắn chuyến này ra ngoài, ban Sở Huyền giải quyết nhân quả vấn đề chỉ là tiện thể. Mục đích chủ yếu là chính mình gần nhảy qua đại cảnh giới, cần độ thiên kiếp. Ta không tin. Đột nhiên, đã cách xa Vân Hoàng giới, Sở Thiên nghe bên kia truyền đến không cam lòng giấu giận. Sở Thiên viễn cách Vân Hoàng giới vực, đi tới một mảnh u ám tinh vực ở chỗ sâu trong, bốn phía đều là không có sinh mệnh dấu hiệu tử tinh. Ở chỗ này độ kiếp muốn an toàn rất nhiều, ít có người sẽ đến loại này tràn đầy tử tinh địa phương. Đương nhiên, thành tựu cầu đạo có chí thanh niên, cần thiết phòng bị biện pháp không thể thiếu. Đối với mình thực lực, Sở Thiên từ trước có thể giấu thì giấu, sẽ không dễ dàng như người. Đây là Thánh Ma Sơn truyền thống, cầu đạo văn hóa, Bát Đại Tinh Âm, Thiên Nguyên Thánh Sư quả thật thần nhân. Sở Thiên nội tâm đối với vị này chưa từng gặp mặt lại trí thú tương đắc lao tổ tràn ngập kính ý suy. Chỉ thấy Sở Thiên nhất phất tay, tám hướng màu sắc khác nhau cờ cắm ở tám cái phương hướng khác nhau tử tinh bên trên. Tám hướng cờ lẫn nhau xích, kỳ tiêm bắn ra bát sắc thần quang, cấu thành đặc thù ẩn nấp đại trận, che lấp mảnh này tinh không. Dưới trời sao, ở ẩn nấp đại trận dưới tác dụng, Sở Thiên thân ảnh dần dần biến mất với trong tinh không, cho dù có cường giả trải qua, cũng rất khó phát hiện. Giang giác. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn phía tinh không, không lại kiềm nén trong cơ thể cảnh giới. Trong sát na, khí tức kinh khủng từ Sở Thiên trên người tỏa ra. Chu vi mấy trăm khỏa tinh thần hầu như ở một hơi thở trong lúc đó bị chấn động thành bụi phấn, không thể chịu đựng này cổ lực lượng. Lôi vân cuồn cuộn, che đậy tinh không, ở ưu tinh trong tinh không hiện ra phá lệ chói mắt. Lam kia chớp màu tím to đạt đến 100 mét, hủy diệt pháp tắc quấn quanh trên đó. Thiên kiếp. Từ thời đại mạt pháp tới nay, thánh tôn cảnh phía trước đột phá đại cảnh giới không cần độ kiếp, thiên đạo không lại đánh xuống khảo nghiệm. Nhưng đạt được thánh tôn cảnh giới, như trước cần kinh nghiệm thiên kiếp. Thánh tôn không giống bình thường, thiên đạo biết đánh xuống thiên kiếp khảo nghiệm, vượt qua kiếp nạn này, ngươi chính là trong thiên địa thánh tôn. Đương nhiên, địa điểm lôi minh thời gian, trong lôi vân ngưng tụ ra hơn 10 đạo thân ảnh. Bọn họ mỗi một vị đều giống như đã từng là trong thiên địa nhân vật chính, khí tức kinh người, nhất cử nhất động gian vạn đạo thần phục. Gì? Khúc nhạc dạo lôi kiếp khảo nghiệm đều tiết kiệm, trực tiếp xuất hiện pháp tắc là ấn. Quá khứ Sở Thiên độ kiếp, còn có trước thiên lôi kiếp thanh tẩy nhục thân, xem như là khúc nhạc dạo khảo nghiệm. Vượt qua sau đó, lôi kiếp mới có thể căn cứ tiềm lực của ngươi, đánh xuống đặc định pháp tắc là ấn. Nhưng lần này, khúc nhạc dạo lôi kiếp chưa hiện ra, ngay từ đầu liền rơi xuống gần 60 nói pháp tắc là ấn. Mỗi một miếng lạc ấn chủ nhân tựa hồ cũng từng là thiên địa chúa tể, khí tức khủng bố. Đồng thời, càng nhiều pháp tắc lạc ấn từ trong lôi vân hiện, uy nghiêm vô thượng. Long hành hộ bộ, trong lúc giơ tay nhấc chân, vạn đạo đều túi đầu xưng thần. So với lần trước lại lật gấp mấy lần. Quả nhiên, thời kỳ mạt pháp, ngay cả thiên kiếp đều biến đến khủng bố như vậy. Tu tiên giả mỗi về phía trước bước ra một bước, đều là đang cùng thiên tranh đoạt cơ hội sinh tồn. Vâng. Sở Thiên khuôn mặt bình tĩnh, chân đạp hư không, dĩ nhiên hướng phía những khí tức kia kinh người thân ảnh nên đón. Chỉ một quyền, để một gã do trời cấp ngưng tụ mà thành thanh niên mặc kim bào nổ bể ra tới. Làm thanh niên mặc kim bào lần nữa ngưng tụ thân thể phía sau, khó có thể tin nhìn lấy Sở Thiên. Hắn lại mở miệng nói tiếng người, bây giờ hậu bối đã khủng bố như vậy rồi sao? Bằng thực lực của hắn, kém chút bị một quyền miểu sát. Nhớ năm đó, hắn chính là xương bá nhất thời nhân vật, là đã từng thiên địa nhân vật chính. Thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ a. Một vị cả người xuyên áo xanh trung niên nam tử đi tới, tướng mạo bình thường, vóc người thon gầy, nhưng mỗi một bước đều kèm theo đại đạo của mình, dưới chân lại hiện hiện ra rực rỡ kim quang đại đạo. Phía sau hắn, nở rộ lấy một đóa hoa sen, tinh thuần chói mắt, vô cùng thánh khiết. Sở Thiên nhìn phía hắn, người này thực lực ở nơi này chút pháp tắc trong vết tích có thể nói người nổi bật. Cùng giai bên trong, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Người khóc nói cho ta biết, trong cổ tích cố sự đều là gạt người. Giữa lúc Sở Thiên lúc độ kiếp, hắn chỗ ở tinh không nào đó khỏa tĩnh mịch bên trong tinh cầu bộ phận. Một tòa cổ lão sơn mạch trùng, có cái mập mạp thanh niên nhân dưới đất chui lên. Thanh niên nhân khuôn mặt êm dịu, vóc người đầy ắp, vành hai cực đại. Mặc một bộ cũ nát đã bảo, tràn đầy bản vá, cầm trong tay một cái cổ đồng sắc la bàn. Chỉ thấy hắn từ trong đất chui ra ngoài phía sau, vỗ tay một cái bên trong màu đồng cổ la bàn, nhếch miệng lên nói, thật là một bảo bối tốt, vận đạo xuất thế 300 năm, có thể đào được nhiều như vậy bảo bối, toàn bộ nhờ ngươi. Thân một cái. Thu. Mập thanh niên hướng về phía màu đồng cổ la bàn nhiệt tình hôn nhẹ, cái kia nở nang trên mặt. Đột nhiên hiện lên một tia hèn mọn, phản phất đây mới là bản tính của hắn. Ngoài mặt người hiền lành, dáng vẻ ngây thơ khả cúc, kỳ thực đều là ngụy trang. Bức thư của hắn là, mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ. Đây chính là hắn có thể ở trong tinh vực hành hành. Du lịch gần nghìn khỏa sinh mệnh tinh cầu, còn có thể sống được như vậy tự tại nguyên nhân. Nhưng mà, đối với mập thanh niên mà nói, có một việc cực kỳ nghiêm túc thần thánh, không thể khinh thường, nhất định phải chăm chú đối đãi. Đó chính là trộm mộ. Tuy là làm là trộm mộ hoạt động,
nhưng hắn sẽ cho mộ chủ sau cùng tôn nghiêm, trước khi vào cửa, ba quỷ cử bái, đốt nhang. Sau khi ra ngoài, còn có thể xuất ra đồng tiền, rắc lên mạch ỉu. Cuối cùng dập đầu cảm tạ mộ chủ ban cho bảo vật. Vô Huyền Thánh Tôn ở trên, bần đạo chân bảo, vô cùng cảm kích. Chỉ thấy mập thanh niên gật gù đắc ý, lấy ra đồng tiền vung rượu, lại vung thành một cái âm dương ngư đồ án. Tiếp lấy đem bạch tiểu ngã vào hắc ngư trên đồ án. Mình thì ở bạch ngư trên đồ án quỳ xuống, thành khẩn xá một cái. Cái này cúi đầu, là đối với mộ chủ sau khi chết còn để lại tài phú biểu thị cảm tạ, thành tựu hắn. Đột nhiên, chỉ thấy chân bảo bái hết phía sau, trên mặt đất đồng tiền tạo thành âm dương ngư đồ án kiện lại tản mát ra thần quang. Nó xoay tròn, trong chỗ u minh dường như có thanh âm ở nói với chân bảo nói: "Thân của ta tiên tổ tông ai?" Thanh âm gián đoạn, không nghe rõ, nhưng có thể nghe ra, chủ nhân của thanh âm hận không thể nhất đao chém sự phẫn nộ của hắn. "Ngươi nói ngươi trộm lao tử vật bồi táng, ta còn phải cảm tạ ngươi. Ngươi thật là sống nên bị xét đánh a." Chân bảo dường như không nghe thấy, làm bộ thâm trầm đứng lên, sau đó không lưng lại bái một lần, nói ra: "Dạy bảo của ngài ghi nhớ trong lòng, không cần cảm tạ ta thừa kế ngài di sản. Sau này ngài bảo bối ở bần đạo trong tay, chắc chắn khiến chúng nó phát dương quang đại. Tương lai, Vô Huyền Thánh Tôn chính là bần đạo quý nhân một trong." Chương 60, tiểu tử ngươi nghị cuồng. Chương 60, tiểu tử ngươi nghị cuồng. Nói xong, chân bảo ngón tay nhập lại bắn ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo lưu quang, rơi vào âm dương ngư đồ trên bàn. Nhất thời, âm dương ngư đồ án kiện lưu chuyển, trong tinh không xuất hiện một cái trăm dặm lớn nhỏ âm dương ngư, sau đó phân tán bốn phía. Tất cả đồng tiền hóa thành vầng sáng, tan đi trong trời đất. Điểm điểm tinh quang, triệt để tiêu diệt Vô Huyền Thánh Tôn lưu lại linh hồn vài phiến. Giải quyết hết thể chân bảo, trên mặt chất lên ký hiệu đủ cười, đang muốn thu hồi trong tay màu đồng cổ la bàn. Đột nhiên, màu đồng cổ la bàn kim đồng hồ chấn động kịch liệt, tản mát ra thần bí pháp tắc, chỉ hướng một cái minh sắc phương hướng. Hơn nữa kim đồng hồ mũi nhọn lóng lánh kim sắc quang mang. Chân bảo cả kinh, theo kim đồng hồ phương hướng nhìn lại, đó là Hỏa Hoàng tinh vực phương hướng. Màu đồng cổ la bàn là hắn ngẫu nhiên lấy được pháp bảo, có tầm bảo năng lực. Hơn nữa không biết là vô tình hay là cố ý, mỗi lần chỉ hướng địa phương, tổng hội xuất hiện một tòa cổ mộ. Chân bảo suy đoán, cái này la bàn nguyên chủ nhân khẳng định có đặc thù yêu thích. Ân, giống như hắn yêu thích. Chân bảo bấm ngón tay tính toán, đột nhiên cao mày, dự cảm bất hảo. Tuy nói Hỏa Hoàng tinh vực là vũ trụ tinh không trung số một số hai đại tinh vực, nhưng ở thời đại này, sở hữu rất nhiều bảo vật bần đạo, còn có ai có thể uy hiếp được ta? Chỉ cần không trêu chọc những thứ kia đỉnh cấp thánh địa là được, đúng không? Chân bảo rất cẩn thận, nhiều lần tính toán, xác nhận cái này điểm bất tường tuy không phải xuống còn, nhưng cũng có thể biết mang đến một ít vật đen. Lo lắng nữa đến la bàn phản ứng mãnh liệt, nói không chừng là một đại mộ đâu. Muốn không? Đi xem một chút đi. Ùng ùng. Đột nhiên Hỏa Hoàng tinh vực phương hướng, bạo phát ra chấn động tinh vực ba động. Một cỗ mênh mông thần uy từ Hỏa Hoàng tinh vực tuôn ra, đánh về phía vũ trụ tinh không. Chân bảo chỗ ở mảnh này tĩnh mịch tinh vực, cách Hỏa Hoàng tinh vực rất xa. Vốn lấy nhãn lực của hắn, vẫn có thể thấy xa xôi tinh không trên đường chân trời. Xuất hiện một căn liên tiếp tinh không thiên địa kim sắc quang trụ. Nồng nặc thần uy dường như thực chất, mặc dù cách xa như vậy, chân bảo đều có thể cảm thấy toàn thân thịt béo ở không tự chủ được run rẩy. Đây là đệ giai tu sĩ đối mặt cao giai tu sĩ lúc phản ứng tự nhiên. Uy áp cái từ này, so với biển gầm, thiên băng trực tiếp hơn, càng đáng sợ hơn. Nói xong bất nhã một điểm, cao thủ thả cái giấm đều có thể đánh chết một bọn người. Đây cũng là một loại uy áp. Thần uy quang trụ sau khi xuất hiện, chân bảo trong tay màu đồng cổ la bàn lại tản mát ra đặc thù pháp tắc ba động. Kim đồng hồ lay động được càng thêm kịch liệt, nhắm thẳng vào Hỏa Hoàng tinh vực phương hướng. Giờ này khắc này, chân bảo cũng minh bạch rồi. Hỏa Hoàng tinh vực cái kia bị la bàn khóa chặt đại mộ, không phải đại thánh mộ, cũng không phải chuẩn đế mộ, mà là đế lăng. Vô Lượng Tiên Tôn có đôi lời nói thật hay, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Còn có một câu cũng không tệ. Phú quý hiểm trung cầu. Tham tài như mạng chân bảo đã không cách nào ức chế nội tâm khát vọng. Đầu xanh một dạng hai mắt trợn tròn xoe, lóe ra tham lam quằn màng, khóe miệng nước bọt đều nhanh chảy xuống. Trộm mộ 300 năm có thừa, dạng gì đại mộ đều kiến thức qua, duy chỉ có chưa bao giờ gặp đế tôn mộ. Cái này, đế lăng bên trong ký tức sẽ là như thế nào đâu? Hẳn là phi thường dễ người a. Chân bảo mũi giật giật, vẻ mặt say sưa lộ ra sắc hán răng rắc, thiên tôn ở trên, bần đạo nghe thấy được bảo bối khí tức, bọn họ ở hướng bần đạo vẫy tay. Có thể cũng không lâu lắm, hắn liền phạm vào bẩn. Đế lăng ngủ xuất hiện, đưa tới ba động khổng lồ như thế, khẳng định đã hấp dẫn vân hoàng giới các đại thế lực quan tâm. Nói không chừng hiện tại, bọn họ cũng đã chờ xuất phát, hướng về đế lăng hội tụ. Liền những thứ kia đỉnh cấp tu hành thánh địa cũng sẽ không vắng họp. Dù sao, đế lăng loại này cấp bậc cổ mộ như thế, liền bọn họ đều khó tránh khỏi tâm động. Đế tôn trên người khắp nơi là bảo, đã dùng qua vật phẩm lây dính đế tôn khí độ, chân quý giống nhau không gì sánh được. Vì vậy đế lăng tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người tranh đoạt. Một ít thực lực yếu kém, ngoài mặt có lẽ sẽ đối với đỉnh cấp thánh địa lễ nhượng ba phần, nhưng trên thực tế, sau lưng bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt nhất kiện đế tôn vật. Tu tiên chi lộ vốn là cùng người đấu, tranh đấu cùng trời. Đối mặt như vậy cơ hội ngàn năm một thở, quá nhiều người biết liều lĩnh muốn bắt lại. Cái này cũng đem đưa tới thế cục hỗn loạn dị thường. Hỗn loạn liền ý nghĩa nguy hiểm. Thế nhưng, chân bảo tròn vo trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt, loạn chung cũng có cơ hội để lợi dụng được, đặc biệt là đối với ta mà nói. Cái này la bàn, nhất định có thể để cho ta tách ra người khác tìm kiếm, giành trước một bước thâm nhập đế lăng. Nghĩ tới đây, chân bảo kích động đến một thân thịt béo trực chiến. Cũng không kiềm chế được nữa khát vọng trong lòng, cấp tốc từ trong động thiên lấy ra một con thuyền thanh đồng phi thuyền. Cái này phi thuyền là hắn từ một tòa trong cổ mộ được đến, mộ chủ chính là thượng cổ thời kỳ thánh vương cường giả. Cái này thanh đồng phi thuyền, từng là từ cái kia vị thánh vương cường giả mời siêu cấp lớn sư luyện chế bảo vật. Mấy năm nay, chân bảo dựa vào thiên diễn cảnh tu vi, ở trong tinh không ngao du 300 năm, hơn phân nửa cũng phải nhờ sự giúp đỡ chiếc này thanh đồng phi thuyền. Nói làm liền làm, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Bần đạo đi. Chân bảo ra sức mở ra một cái đi thông tinh không thông đạo, đây là cổ tu sĩ lưu lại tinh không cổ lộ. Đối với thánh tôn cấp trở xuống tu sĩ mà nói, tinh không cổ lộ là an toàn nhất thông đạo, sẽ không gặp phải nhiều lắm sống còn nguy cơ. Đã mất lý trí, chân bảo hoàn toàn đắm chìm trong đế lăng ba chữ này chung. Lái thanh đồng phi thuyền bọt vào tinh không cổ lộ, tan biến không còn dấu tích. Luôn luôn cẩn thận hắn, lúc này cũng đem nguy hiểm quên sạch sành sinh. Nếu như việc này bị Sở Thiên biết, chắc chắn lắc đầu than thở, thực sự là hủ một không thể khắc cũng. Đem sinh tử đại sự bỏ mặc, còn làm sao có thể nói là cẩn thận? Hắn lĩnh ngộ còn chưa đủ khắc sâu a. Cùng lúc đó, đang ở độ kiếp Sở Thiên cũng cảm nhận được từ Vân Hoàng giới vực bạo phát mênh mông thần uy. Lúc này, hắn tuy bị hơn 10 đạo kinh khủng thân ảnh vây công, quanh thân còn cuốn kinh người đạo pháp, lại nhưng quay đầu nhìn về Vân Hoàng giới vực phương hướng. Hắn meo lại nhãn, bấm ngón tay tính toán, thấp nói nói, đã vậy còn quá nhanh liền muốn xuất thế. Bây giờ vấn đạo cảnh đã có thể miễn cưỡng tiếp cận đế lăng nhìn dặm bên trong. Không ngoài sở liệu, sợ rằng đã có đỉnh cấp thánh địa lao tổ cấp nhân vật sử dụng đại thần thông, gần tiến nhập đế lăng. Nghĩ tới đây, Sở Thiên biết mình không thể ở chỗ này làm lỡ lâu lắm. Dựa theo hắn kế hoạch, chính là đang chờ đợi giờ khắc này. Chỉ cần đế lăng thần uy có chút yếu bớt, hắn thì có lòng tin tách ra những thứ kia mang theo thần khí đỉnh cấp thánh địa âm thầm nhìn trộm, là có thể trước một bước mang theo huyền thanh lẹn vào đế lăng, lấy đi cần có vật. Như vậy thì có thể tránh thoát người khác, là biện pháp an toàn nhất. Nhưng bây giờ đế lăng đột nhiên biến hóa, vẫn là so với Sở Thiên dự đoán hơi sớm. Đoán chừng là những thứ kia đỉnh cấp thánh địa dùng thủ đoạn gì, đưa đến kết quả như vậy. Bọn họ đã không thể chờ đợi, được tăng thêm tốc độ, không thể lại cảm ngộ đế tôn pháp tắc. Nguyên bản, Sở Thiên ở nơi này chút đế tôn pháp tắc ấn ký trong lúc đó du đậu, đi qua không ngừng mà cùng chúng nó giao thủ, cảm thụ những thứ này đã từng tu luyện đến tuột cùng đế tôn pháp tắc. Mỗi bị đế tôn đường hướng tu luyện mặc dù bất đồng, nhưng cuối cùng đều đi tới đại đạo đỉnh phong, lệnh bạn đạo thần phục. Sở Thiên tuy là nắm giữ rất nhiều đế tôn tinh văn, nhưng trực tiếp cảm ngộ đế tôn pháp tắc cơ hội cũng không nhiều. Vốn muốn mượn độ kiếp cơ hội hảo hảo cảm ngộ một phen, nhưng hiện tại xem ra, hắn có chút không có thời gian. Thiên Nhật Thần Nguyệt, một vị mặc hồng lam đạo bào thanh niên tóc vàng đáp xuống, khí thế kinh người, uy áp tinh không. Ngưng tụ Nhật Nguyệt thần lực, dễ dàng liền có thể nát bấy tinh bị cắt đứt suy nghĩ. Sở Thiên liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ nói, Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, mỗi lần độ kiếp, liền số lượng ngươi nhất sinh động, như thế biết soát tồn tại cảm giác. Tiểu tử, chớ có cản rỡ. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng tóc vàng áo choàng, anh tuấn phi phàm, phong thái chất tuyệt, xứng đáng từng là một đời chí tôn nhân vật chính. Nhất cử nhất động hiện ra hết tôn quý. Đó là đế tôn uy nghiêm, là của ngươi hậu bối quá kiêu ngạo, bọn họ lại như thế nhảy, sợ là muốn đem của cải của ngươi thua sạch. Trêu chọc không nên dây vào, đỉnh cấp thánh địa cũng có thể cho ngươi san thành bình địa. Sở Thiên thấy Nhật Nguyệt Thánh Hoàng đánh tới, thần sắc đạm nhiên, đang muốn có hành động. Bốn phía lại có gần 20 đạo đế tôn pháp tắc thân vọt tới. Mỗi cái khí tức của người đều làm người sợ hãi, nghiền ép tinh không bi mình, quanh thân vạn đạo cộng minh. Trong đó, cái kia vị tướng mạo bình thường thanh ý trung niên kinh khủng nhất. Sau lưng hắn bạch liên nộ phóng, ước vạn đóa hoa nở rộ với vạn đạo bên trên. Toát ra lộng lẫy thần thánh chi quang, hạ xuống ước vạn đạo thần hoa, hình thành như thác nước thần hạ. Thanh Huyền Đế Tôn Xuyên. Chương 61, chân chính nội tình. Vũ Hóa Đăng Tiên, thần bí tổ địa. Chương 61, chân chính nội tình. Vũ Hóa Đăng Tiên, thần bí tổ địa. Truyền thuyết hắn từng đẩy ra tiên môn một góc, kém chút đột phá cầm cố, xông đi qua. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thất bại, huyết sái tiên đổ, ngã vào tiên môn trước, an nghỉ nơi này. Thanh Huyền Đế Tôn là đế tôn bên trong người nổi bật, bản thể là một gốc trong tiên địa hoa sen. Sống ở khai thiên tích địa lần đầu, trải qua ước vạn năm phía sau giác tỉnh linh trí, bước trên tu tiên chi lộ. Thanh Huyền Đế Tôn từ tu hành tới nay, một đường hát vang tiến mạnh. Hiếm gặp địch thủ, lấy tốc độ cực nhanh chinh phục tinh vực cường giả, chứng đạo đế tôn. Truyền thuyết, Thanh Huyền Đế Tôn có thể là tu hành tới nay, tốn thời gian ngắn nhất thành tựu đế tôn chi đạo người. Đồng thời, cũng là đồng cảnh giới chung, hậu thế đế tôn trong miệng tôn sùng đầy đủ nhân vật. Thanh Huyền Đế Tôn liên hợp Nhật Nguyệt Thánh Hoàng chờ, các loại hơn 20 vị đế tôn pháp tắc thân đánh tới. Sở Thiên quanh thân thánh uy mênh mông cuồn cuộn, hắn tuy là hành sự cẩn thận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không có ngông nên đối với những thứ kia không bằng chính mình. Sở Thiên chẳng đáng tương đối, song phương đấu pháp, hắn thậm chí có thể cố ý chịu thua. Đây là cường giả kiêu ngạo. Nhưng đối với những thứ này đã từng đỉnh cấp cường giả, Sở Thiên lòng háo thắng cũng bị kích thích ra. Chỉ thấy hắn song quyền toát ra như mặt trời hào quang áo ánh. Phía sau lại chậm rãi dâng lên một vòng cự đại thái dương, quang mang bắn ra bốn phía, uy áp bức người. Thái Dương Quyền Kinh. Đây là Sở Thiên truyền thụ cho Thạch Hạo tu luyện đế tôn quyền pháp, chính hắn cũng ở tu luyện, đồng thời đã rất có thành tựu. Sau lưng hắn thái dương dường như thực thể, nhiệt lực kinh người, dung hóa tinh không. Cả người hóa thành chói mắt liệt dương, nhằm phía Thanh Huyền Đế Tôn đám người. Vâng. Hắn cùng với thi triển Thiên Nhật Thần Nguyệt quyền pháp Nhật Nguyệt Thánh Hoàng đụng nhau một quyền. Song quyền trong lúc đó, không gian bị đè ép, sau khi vỡ vụn tạo thành lỗ đen, cuốn lên đáng sợ hắc phong. Phù phù. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng cánh tay bị gắng gượng đánh nát, tiếp theo bị Sở Thiên không chút lưu tình gạt, ngay sau đó một cước đạp bay. Ngay lập tức phân thắng thua. Mặc dù đều là cảnh giới, đã từng nhân tộc đế tôn Nhật Nguyệt Thánh Hoàng cũng không phải Sở Thiên địch thủ. Nhưng mà, những thứ này ngày xưa đế tôn cấp nhân vật, cũng không kẻ vớ vẩn. Chỉ thấy Nhật Nguyệt Thánh Hoàng tuy bị đá bay, nhưng ở trước đó, hắn cấp tốc đánh ra một đạo pháp tắc, đánh trúng Sở Thiên. Trong sát na, Sở Thiên cảm thấy thân thể phảng phất tao thụ băng hỏa song trọng giàn vặn. Hai cổ nhật nguyệt chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể, xông thẳng đạo thai. Sở Thiên đang muốn xua tan này cổ lực lượng, Thanh Huyền Đế Tôn đã công. Đồng thời, một gã gánh vác một vòng mặt trời trung niên nam tử cũng đống nhiên vào tới, cùng Sở Thiên tương tự. Gần một quyền, liền làm cho Sở Thiên chân đứng không vững, kém chút ngã sấp xuống. Sở Thiên ngăn cản Thanh Huyền Đế Tôn một kích cũng đem đẩy lùi phía sau. Ánh mắt tập trung ra quyền nam tử, đôi mắt híp lại, Thái Dương Thánh Hoàng. Cái kia ra quyền trung niên nam tử, khuôn mặt kiên nghị, góc cạnh rõ ràng, thần sắc bình tĩnh. Song quyền dường như thiêu đốt liệt nhật, sau lưng Thái Dương dị tượng, cùng Sở Thiên so sánh với không kém chút nào. Ngươi nếu tu luyện quyền pháp của ta, nhất định phải đối mặt ta, đánh bại ta. Thái Dương Thánh Hoàng nói xong, thân thể bắt đầu thiêu đốt, thôi động Thái Dương Thánh Kinh hắn lúc này, liệt nhật đã không đủ để hình dung. Sở Thiên chân mày nhíu lại, lấy Thái Dương Thánh Kinh thôi động Thái Dương Quyền Kinh, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Xuất xứ từ đồng nhất ngọn nguồn lực lượng bạo phát, đã vượt qua vẫn khiêm tốn Thanh Huyền Đế Tôn. Quả nhiên, Đế Tôn cấp bậc cường giả, thời đại sủng nhi, mỗi người đều không phải là tỉnh du đăng. Ta đây cũng sẽ không giấu giếm. Sở Thiên sắc thực cấp bách, không lại kiềm nén thực lực của chính mình. Phóng ra gần bảy thành lực lượng, rất nhiều tiền nhân tộc Đế Tôn chúng quét ngang. Theo thời gian đưa đẩy, hắn bày ra thực lực bộc phát kinh người. Liên vẫn không có chút rung động nào, Thanh Huyền Đế Tôn cũng động dung. Người này sao càng chiến càng hăng, thực lực thâm bất khả trắc. Đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu? Thanh Huyền Đế Tôn hoang mang không ngớt, cái này ẩn nút quá sâu, làm cho hắn đều nhìn không thấu. Thái Thanh Huyền kiếm quyết. Sở Thiên rút kiếm, chém ra Đế Đạo kiếm quyết, một kiếm bung ra, tinh không trở nên lòng lánh. Thái Thanh Huyền kiếm quyết. Một cây cỏ, lấy phàm cỏ tu kiếm đạo, độc bá một thời đại. Lấy cỏ làm kiếm, chặt đứt tiên địa vạn vật chi đạo. Thái Ất Cổ Hoàng. Sở Thiên chưa từng ngờ tới, trong đám người lại tàng lấy Thái Ất Cổ Hoàng. Thấy hắn sử xuất Thái Thanh Huyền kiếm quyết, đối phương cũng không che giấu nữa. Thái Ất Cổ Hoàng kiếm đạo vô song, lấy phàm cỏ thân chứng Đế Tôn chi vị, xưng bá vũ trụ tinh không, là chuyển kỳ bất hủ. Sở Thiên cầm kiếm, mà Thái Ất Cổ Hoàng lấy thân là kiếm. Song kiếm giao phong, sao động ra kinh khủng tinh không gian bao tác. Cường đại pháp tắc chi lực, khiến cho bốn phía muốn đến gần Đế Tôn pháp tắc thân dồn dập rút lui. Kiếm khí bén không thể đỡ, đã đủ chém cùng giai Đế Tôn. Giang giác. Sở Thiên trong tay thánh kiếm gãy lịa, Thái Ất Cổ Hoàng kiếm đạo cực kỳ đáng sợ. Hắn cảm giác, thời kỳ tột cùng Thái Ất Cổ Hoàng có thể lấy kiếm chạm phá vũ trụ. Hắn bị đẩy lui, lần này cùng Thái Ất Cổ Hoàng giao phong trùng, kiếm đạo của hắn kém hơn một chút. Nhưng ở thực lực tổng hợp bên trên, Thái Ất Cổ Hoàng cho dù không kịp hắn, chỉ thấy Sở Thiên tuy bị hóa thành thân kiếm Thái Ất Cổ Hoàng bước lui, nhưng đối phương cũng bị một cỗ đáng sợ thánh lực đẩy lui mấy vạn dặm. Tự thân cũng tự động thoát khỏi cổ thân hình thái, hóa thành một gã bố y thiếu niên. Tướng mạo phổ thông, nhìn như chỉ là hồi hương leo cây đảo trứng chim hài đồng. Thái Ất Cổ Hoàng nhìn Sở Thiên, gật đầu ý bảo, dường như nhận rồi thực lực của hắn. Nếu có duyên, ngày khác tái chiến. Sau này còn gặp lại. Nói xong, Thái Ất Cổ Hoàng hóa thành mây mù tiêu tán. Hắn thừa nhận Sở Thiên thực lực. Từ mới vừa trong lúc giao thủ, hắn đã nhìn ra Sở Thiên thiên phú kinh khủng, hơn xa ở đây bất luận cái gì một đạo đế tôn pháp tắc thân. Không hề nhược điểm, cứ việc kiếm đạo bên trên hơi kém cho hắn, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Dù sao hắn chuyên tu kiếm đạo, mà Sở Thiên lại là phát triển toàn diện. Như Sở Thiên dốc lòng kiếm đạo, sợ rằng hai người đem khó phân sản sản như nhau, thậm chí bỗng nhiên, trong tinh không vang lên du dương làn điệu. Một gã bạch y nam tử chậm rãi mà đến, phong độ nhẹ nhàng, khí chất thoát tục, cầm trong tay xanh biết thanh trúc, thổi bắt đầu một khúc. Độ tiên đạo cất khúc. Một vị lại một vị siêu phàm đế tôn hiện thần, làm cho Sở Thiên ý thức được lần này thiên tiếp độ khó cao. Xem ra, nhất thời nửa khắc khó có thể kết thúc. Sở Thiên né tránh mà ra, bắt đầu rút lui khỏi. Đương nhiên, đây không phải là thật trốn, mà là tranh thủ thời gian. Hắn lấy ra đặc chế truyền âm ngọc, búng ngón tay một cái, thi hành đặc thủ đạo pháp với trên đó. Trong nháy mắt liên tiếp đến tại phía xa Vân Hoàng giới Thánh Ma Sơn ở trên Thạch Hạo. Thạch Hạo, cổ Huyền Đế Lăng có biến, mang lên Huyền Thanh đi tìm Thánh Ma đại công chủ, làm cho hắn trước mang bọn ngươi đi Thương Châu chờ ta. Thời gian cấp bách, nhanh đi. Tại phía xa bắt đầu Thạch Hạo vội vã đáp lại, đệ tử minh bạch, sư phụ, ta lập tức đi trước Thánh Ma cung. Sở Thiên chưa lại về nói, thu hồi truyền âm ngọc, nhảy vào đoàn người, nên chiến cái kia 80 vị đế tôn pháp tắc thân. Tự tại cung. Biết được tin tức Thạch Hạo không dám chế mãi, đội vàng đi tới Huyền Thanh ngoài đạo phủ. Đang tính gõ cửa, Huyền Thanh lại đột nhiên bước nhanh lao ra, nhìn thấy Thạch Hạo đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng rỡ nói: "Sư minh, nhanh liên hệ sư phụ, cổ Huyền Đế Lăng gần mở ra, thần uy đã xuống tới điểm thấp nhất. Những thứ kia cực đạo thánh địa các lao tổ, sợ rằng mình ở kín đáo chuẩn bị lẻn vào." Thạch Hạo nghe vậy, minh bạch thành tựu trọng sinh giả Huyền Thanh, đã cảm giác được cổ Huyền Đế Lăng biến hóa. Hắn chuyển thuật Sở Tiên truyền âm, Huyền Thanh nghe hỏi đại hỉ, nói: "Chúng ta đây nhanh đi tìm Thánh Ma sư thúc tổ." Thạch Hạo gật đầu, hai người đang muốn hành động, đột nhiên, tự tại cung khẽ chấn động. Một cỗ uy áp từ Luân Hồi cung chủ động phủ tuôn ra, ép tới hai người thân hình câu lũ, khó có thể đối kháng. Thạch Hạo cao mày nói: "Vấn đạo cảnh, La sư thúc tổ đột phá đến vấn đạo cảnh rồi hả? Hắn không phải thiên diễn cảnh sơ kỳ tu vi sao? Thánh Ma Sơn mỗi cái cung chủ đều vì thiên diễn cảnh, đây là mọi người đều biết việc. Tuy nói tất cả mọi người cất giấu một tay, nhưng như vậy vấn đạo cảnh còn trang làm thiên diễn cảnh sơ kỳ, có phải hay không thật là quá đáng rồi?" Huyền Thanh cắn răng chậm rãi thẳng tắp thân thể, nhìn phía Luân Hồi cung chủ đập phủ, nói: "Liêu sư tỷ, ngươi còn là quá thành thật. Tuy là ta tới chế, nhưng ta đối với Thánh Ma Sơn hiểu rõ khả năng so với ngươi còn nhiều hơn. Nơi đây là một không hơn không kém lao hoạt đầu tông môn. Ngươi thấy mỗi một người học trò, trưởng lão, có lẽ biết chúng ta tông môn truyền thống, biết giấu giếm một ít cảnh giới. Xin cứ chú ý, là ước điểm giấu giếm, không phải một chút xíu. Thạch Hạo. Chương 61, Huyền Thanh nói tiếp, hơn nữa à, những đến tuổi kia càng lớn trưởng lão, ẩn giấu lại càng sâu. Người căn bản đoán không được bọn họ chân chính trình độ đến đâu nhi. Nói không chừng ngoài mặt là một thông thường trưởng lão, nói lý ra so với cung chủ còn lợi hại hơn đâu. Thạch Hạo cười khổ nói, thoạt nhìn lên, nếu muốn ở Thánh Ma Sơn lẫn vào mở, cái này môn ẩn giấu thực lực nghệ thuật phải học thấu triệt. Ta vẫn là quá non nớt, chỉ ẩn giấu một điểm da lông. Lúc này, Luân Hồi cung chủ động phủ phía trên, chậm rãi ngưng tụ ra một cái cự đại hư ảnh. Khoảng chừng ngàn mét cao thấp, ngồi ngay thẳng, tựa như thiên thần hàng lâm. Hư ảnh phân bộ vị trí, có một cái sáng lên đài cao hình thành. Đài cao này tràn đầy khí tức thần thánh, quang mang lưu chuyển gian, hiện ra hết đạo pháp tự nhiên ý nhị. Đài cao bên trên ngưng tụ Luân Hồi cung chủ đối với đạo pháp lý giải cùng cảm ngộ. Hắn đem chính mình hết thảy đều dung nhập đạo thai, hóa thành đạo cơ thạch. Ha ha ha. Một trận tiếng cười sang sảng truyền đến, không trung hư ảnh tan biến không còn dấu tích. Luân Hồi cung chủ đi ra, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt mỉm cười đắc ý, hắn thoạt nhìn lên trong nháy mắt trẻ trăm tuổi. Lão phu tu hành không đủ 500 năm, liền chú thành đạo thai, trở thành vấn đạo cảnh cường giả. Ở toàn bộ bắt đầu tinh vực cũng là hiếm thấy thành tựu a. Không hổ là ta ạ. Thạch Hạo tiến lên chúc mừng sư thúc tổ. Huyền Thanh cũng nói theo, chúc mừng sư thúc tổ. Ân. Luân Hồi cung chủ mỉm cười gật đầu, lập tức xuất ra hai quyển trục đưa cho hai người, nói, nơi này có hai bộ thiên diễn cấp bậc công pháp, cầm đi tu luyện a, xem như là sư thúc tổ thưởng cho các ngươi. Thạch Hạo cùng Huyền Thanh mặt lộ vẻ cổ quái lẫn nhau, lập tức vội vàng nói, đa tạ sư thúc tổ ban bảo. Tốt. Luân Hồi cung chủ tâm tình thật tốt, phía trước ở huyết thi ma bí cảnh biệt quét một cái sạch, thay vào đó là sâu đậm đắc ý. Làm sao phía trước không có phát hiện mình ưu tú như vậy, vốn đạo cảnh cánh cửa, lại bị hắn nhẹ nhàng như vậy liền vượt qua. Cũng quá dễ dàng a. Trước đây tổng nghe chân linh sư thúc bọn họ nói đúc đạo thai có bao nhiêu khó khăn, hiện tại nhìn một cái, hoàn toàn xem người a. Huyền Thanh trong lòng nóng nảy, mở miệng nói, sư thúc tổ, ta và Liêu sư tỷ muốn đi Thánh Ma cùng một chuyến. Tự tại cung sắp phong bế. Người xem, tâm tình thật tốt Luân Hồi cung chủ không có ở ý huyền quải niệm nói bóng gió. Ngược lại hắn ở tự tại cung lấy được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều, không cần thiết lại đổ thừa không đi, hắn nói, ta hiểu được, đi. Sư thúc tổ tự mình tiễn các ngươi đi Thánh Ma cung. Luân Hồi cung chủ đống nhiên nghĩ đến cái gì, liên đội vàng đem cảnh giới của mình áp chế trở về thiên diễn cảnh nhị trọng thiên, nhìn lấy Thạch Hạo hai người, dặn dò hai người các ngươi nghìn vạn nhớ kỹ, chớ đem sư thúc tổ đột phá tin tức truyền đi, ở Thánh Ma Sơn đây là tối kỵ, hiểu chưa? Thạch Hạo hai người liền đội vàng gật đầu. Cái này ở Thánh Ma Sơn đúng là một đại kỵ vị, ngươi đem ta tu vi thật sự nói ra ngoài, ta còn làm sao cố làm ra vẻ. Tốt, chúng ta đây xuất phát. Luân Hồi cung chủ vây tay gọi lại một đám mây đứng ở ba người dưới chân. Thạch Hạo đọc lên chú ngữ, gió khóa tự tại cung phía sau. Cung Huyền Thanh cùng nhau theo Luân Hồi cung chủ lý khai, đi tới Thánh Ma cung. Lúc này, Thánh Ma cung sức mạnh trong đại điện, không chỉ có đại cung chủ ở đây. Liên chú đóng tổ địa chân linh đạo nhân cùng Trần Cương đạo nhân cũng ở hai vị sư thúc. Sư thúc tổ. Luân Hồi cung chủ nhóm ba người lễ phía sau, đại cung chủ nhìn ba người, hỏi, các ngươi tới đây chuyện gì? Huyền Thanh nói, đại cung chủ, là sư phụ để cho chúng ta tìm đến ngài. Ồ. Đại cung chủ nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hỏi, sư phụ ngươi người đâu? Sở Thiên đi được đội đội vàng vàng. Đại cung chủ gần nhất cũng không đi tìm hắn, sở dĩ không biết hắn đã rời tông. Huyền Thanh nói, sư phụ mấy ngày hôm trước liền ra ngoài làm việc. Thạch Hạo minh bạch Huyền Thanh lúc này trong lòng khẳng định rất gấp, vì vậy nói tiếp, đại cung chủ sư thúc tổ, sư phụ để cho chúng ta cùng Huyền Thanh sư đệ tới xin ngài, dẫn chúng ta đi cổ Huyền Đế Lăng. Lời này vừa ra, liền chân linh đạo nhân cùng Trần Cương đạo nhân đều nhìn sang. Bọn họ sở dĩ ở sức mạnh đại điện, chính là đang cùng đại cung chủ thương nghị cổ Huyền Đế Lăng sự tình. Bọn họ thu đến huyết thi ma tộc tin tức truyền đến, biết được cổ Huyền Đế Lăng gần mở ra, thân uy đã tới băng điểm. Rất nhiều thế lực lớn đều dục dịch. Cổ Huyền Đế Lăng liên quan đến trọng đại, một ngày tham gia sẽ vô cùng nguy hiểm. Bây giờ đại khư không phải thái bình, đồn đãi không chỉ có còn lại bốn vực có thế lực lớn âm thầm chạy tới, càng có cổ xưa chủng tộc rất tỉnh, đi tới cổ Huyền Đế Lăng, ý đồ cướp đoạt cơ duyên. Cái này ba cái luôn luôn cầu ổn lão giả, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể quyết đoán. Một ngày làm ra quyết định sai lầm, có thể sẽ sử dụng Thánh Ma Sơn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Mà giờ khắc này, Sở Thiên cư nhiên làm cho đại cung chủ đem đệ tử của mình mang tới cái loại này địa phương nguy hiểm. Hai cái tụ đan cảnh đệ tử khả năng trong nháy mắt sẽ ở khác người đấu pháp trong dư âm chết thảm. Đại cung chủ không có trực tiếp tự tuyệt, Sở Thiên cố ý truyền âm làm ơn nàng, khẳng định có nguyên nhân, hắn hỏi, sư phụ ngươi có hay không nói là cái gì? Thạch Hạo lắc đầu, nguyên nhân chân chính hắn tự nhiên không thể nói, đáp, sư phụ chỉ nói làm cho ngài dẫn chúng ta qua đi, chờ hắn. Chờ hắn. Đại cung chủ chắp tay sau lưng, rơi vào trầm tư, cái này Sở Thiên đến tột cùng muốn làm gì? Chân linh đạo nhân suy nghĩ một chút, nói, Thánh Ma, ngươi trước dẫn bọn hắn đi, tông môn bên này, để ta làm xử lý. Đại cung chủ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nếu Sở Thiên xin nhờ, hắn cũng không tiện chối từ. Dù sao chỉ là tiễn hai người đi mà thôi. Sau đó, đại cung chủ mang theo Thạch Hạo cùng Huyền Thanh đi tới Thánh Ma Sơn truyền tống môn. Chuyến đến khoảng cách Thương Châu gần nhất một thành phố. Một không mà ở sức mạnh trong đại điện, chân linh đạo nhân cùng Trần Cương đạo nhân liếc nhau. Người sau cao mày suy tư khoảng khắc, cuối cùng gật đầu. Tốt. Bất quá loại tràng diện này, chỉ dựa vào tu vi của chúng ta, sợ rằng không đáng chú ý. Đem cái kia mấy cái lao ra hỏa cũng gọi là bên trên. Chúng ta đi tổ lăng mời người. Thánh Ma Sơn, ngoài mặt có hai đại nội tình, một là tổ địa, hai là tổ lăng. Nếu là nội tình, một dạng đệ tử là không thể nào biết những bí mật này. Mặc dù là phổ thông trưởng lão, cũng chỉ biết có tổ địa tồn tại, thậm chí không rõ ràng tổ địa bên trong có mấy vị lao tổ tọa chấn. Chỉ có những thứ kia nhậm chức mấy trăm năm thế hệ trước trưởng lão mới hiểu nhiều hơn chút, nhưng là cực kỳ hữu hạn. Hẳn không phải tông môn tàng tư, thật sự là tông môn truyền thống, được giấu giếm. Chân chính rõ ràng, chỉ có các đời đại cung chủ cùng với đã tiến vào tổ địa những lao tổ kia. Những người này chân chính chạm đến tông môn hạch tâm. Đương nhiên, từ một ít góc độ xem, cũng chỉ là mặt ngoài. Luân hồi cung chủ nghe nói chân linh đạo nhân bọn họ muốn đi tổ lăng, lập tức hứng thú. Hắn đang muốn mở miệng, chỉ thấy chân linh đạo nhân liếc mắt nhìn hắn. Hắn thản nhiên nói, tổ lăng tiến nhập điều kiện nghiêm ngặt, lấy thân phận của ngươi còn chưa đủ tư cách. Trần Cương đạo nhân sợ tổn thương luân hồi cung chủ tự tôn, nói đây là tông môn truyền thống, năm đó hắn cũng là như vậy. Trước đây, Trần Cương đạo nhân là Thánh Ma Sơn bên trên một vị phải chịu tôn kính trưởng lão, nhưng sau lại không cẩn thận hiện lộ chính mình vấn đạo cảnh thực lực chân chính. Kết quả, hắn bị làm thành lúc chân linh đạo nhân bức bách, không thể không tiến nhập tông môn thánh địa. Tổ địa, đối ngoại thì tuyên bố hắn đã vũ hóa đăng tiên, biến mất ở nhân gian. Khi đó, hắn cũng chỉ là nghe nói qua tổ lăng tồn tại, căn bản không có tư cách giao thiệp với nơi đó. Luân hồi cung chủ tâm bên trong đặc biệt khát vọng có thể tận mắt xem tổ lăng. Dù sao nơi đó cất giấu tông môn xấu nhất bí mật. Chương 62, thủ đoạn kinh thiên. Hắn là đại thánh, người này thật mạnh, thần bí chân bảo. Chương 62, thủ đoạn kinh thiên. Hắn là đại thánh, người này thật mạnh, thần bí chân bảo. Hô. Chân bảo mãnh địa thở ra một hơi dài, nhìn chung quanh một vòng chu vi nháy nháy con mắt, vẻ mặt hoang mang, không nhìn ra gì đặc biệt. Hắn lại lạc hướng Sở Thiên, hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì? Bảo bối đều cho ngươi, ta hiện tại liền thừa lại điều này lụa trắng. Nói, chân bảo túm lấy cái kia đồ tang lụa trắng cước cơ, trong giọng nói tràn đầy bị khuất, muốn nổi giận lại không dám. Hắn sợ chịu đòn. Hai con đường cho ngươi chọn. Điều thứ nhất, theo ta trở về tông môn đi. Lời còn chưa dứt, chân bảo lập tức kêu to, ta chọn điều thứ hai. Sở Thiên nghe xong, trong mắt hơi híp, không sai. Bổn tọa thưởng thức ngươi cái này ngạnh hán tác phong. Điều thứ hai, đi chết đi. Vừa dứt lời, Sở Thiên huyễn hóa ra một chỉ ngàn mét lớn bàn tay, hướng phía Chân Bảo vỗ tới. Ai nha ma ơi! Chân Bảo cái kia đậu tương lớn ánh mắt trừng tròn vo, cái thứ hai tuyển hạng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chờ, các loại. Ai nha? Tiền bối, ngài chờ chốc lát ta. Sở Thiên tay ngừng giữa không trung, hỏi, nghĩ rõ. Chân Bảo vẻ mặt đau khổ, hắn có thể làm sao nghĩ? Ngược lại hắn không muốn chết. Gặp gỡ Sở Thiên, xem như là hắn cái này hơn 400 năm bên trong xui xẻo nhất chuyện. Thật là quáng. Chân Bảo nhỏ giọng hỏi, tiền bối là cái nào tông môn nhỉ? Sở Thiên thực lực mạnh mẽ, nói không chừng xuất từ lợi hại gì thánh địa, cái này dạng hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Dù sao thánh địa tài nguyên phong phú, nếu là hắn có thể bảo, hôn cái trưởng lão làm cái, bình thường ngẫu nhiên đào đào mộ, hắn ngay khẳng định mỹ tư tư. Sở Thiên thản nhiên nói, đại cương, Thánh Ma Sơn. Nghe lời này một cái, Chân Bảo ngây ngẩn cả người. Hắn tới Vân Hoàng giới phía sau, đối với thế lực khắp nơi đều làm qua nghiên cứu. Cái này Thánh Ma Sơn đã từng là chín đại siêu cấp tông môn một trong, bên trong môn còn có một vị vấn đạo cảnh lão tổ tọa chấn. Cái này tông môn cũng quá tốn. Chân Bảo không nói, hắn biết từ mỗi cái đại cổ tộc cùng lãnh đời đại môn phái hiện thế phía sau, nguyên lai chín đại siêu cấp tông môn đã chưa được xếp hạng thành lịch sử. Liên chính hắn đều đạt được vấn đạo cảnh, đi Thánh Ma Sơn cũng có thể làm lão tổ. Chân Bảo hết sức thất vọng, nguyên tưởng rằng Sở Thiên thực lực cường đại, có thể là xuất từ đỉnh cấp thánh địa. Không nghĩ tới, hóa ra là xuất từ một cái bị đá ra chín đại siêu cấp tông môn hàng ngũ phổ thông tông môn. Sở Thiên xem thấu Chân Bảo tâm tư, khẽ mỉm cười nói, chúng ta tông môn ngoài mặt thực lực mở dạng, nhưng ngươi gia nhập vào Thánh Ma Sơn là bái tại môn hạ của ta. Chân Bảo không nói, có gì phân biệt? Ta thừa nhận không ba tiền bối thực lực ở trên ta, có thể là Thánh Ma Sơn lão tổ, nhưng là không hơn a. Sở Thiên nhếch miệng lên. Từ thu Thạch Hạo làm đồ đệ bắt đầu, hắn đối với mỗi cái đệ tử thu phục phương thức cũng không giống nhau, được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Còn như đối phó Chân Bảo như vậy, biện pháp rất đơn giản. Chỉ thấy Sở Thiên nhìn thẳng Chân Bảo ánh mắt. Trong đáy mắt, Chân Bảo trong ý thức xuất hiện một vị đỉnh tiên lập địa cự nhân. Hắn đứng sừng sững ở đó, ngước mắt nhìn tinh hà, cả người tản ra mênh mông thánh uy. Huy hoàng thánh uy. Chân Bảo miệng há thật to, hai mắt trợn tròn xoe, kinh hô, đại thánh, ông trời của ta. Hắn dĩ nhiên là đại thánh tôn cấp bậc. Nguyên lai mình một mực tại cùng một vị đại thánh tôn cấp bậc cường giả có kẻ mặc cả, đùa giỡn chút lưu kế. Đây quả thực là chơi với lửa có ngày chết cháy, tìm đường chết nhịp điệu. Biết được Sở Thiên thực lực phía sau, Chân Bảo đồng tử run rẩy, lẩm bẩm nói, ta cái này nhãn giới thực sự là quá trượt. Tiền bối chẳng lẽ là chính là trong truyền thuyết Thánh Ma Sơn vấn đạo cảnh lão tổ? Chân Bảo cảm thấy nói không chừng, người này chính là cái kia vị Thánh Ma Sơn trong truyền thuyết vấn đạo cảnh lão tổ, chỉ là giấu giếm thực lực, chỉ hiện lộ ra trung kỳ vấn đạo cảnh tu vi, cái này cũng giấu quá sâu a. Sở Thiên nghe xong Chân Bảo lời nói, khẽ gật đầu một cái cười nói, bổn tọa chỉ là khu một cung chi chủ, còn không có tiếp xúc được Thánh Ma Sơn hạch tâm sự vụ. Chỉ là một cung chi chủ? Chân Bảo há to mồm, chẳng lẽ Thánh Ma Sơn còn có so với tiền bối lợi hại hơn người? Sở Thiên cười thần bí, ở Thánh Ma Sơn, bổn tọa đúng là một tiểu nhân vật. Ngươi vẫn chưa trả lời bổn tọa, có nguyện ý hay không theo ta trở về tông môn, bái nhập tự tại cung. Chân Bảo không chút do dự, như thế to bắp đùi không ôm, qua thôn này sẽ không tiệm này, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, nói, nguyện ý theo tiền bối trở về tông. Sư phụ ở trên, mời. Sở Thiên giáng đoạn hắn, không đổi, bổn tọa còn phải khảo sát ngươi một đoạn thời gian. Biểu hiện tốt, bổn tọa biết chính thức thu ngươi làm đồ. Hắn mới vừa ở trong lòng hỏi hệ thống lần sau thu đồ đệ nhiệm vụ khi nào, nhưng hệ thống tên kia đánh chết không nói, chỉ bức cho hắn một câu, tính xin lợi. Sở dĩ tạm thời vẫn không thể thu Chăn Bảo làm đồ đệ, bằng không đến lúc đó hệ thống cái gia hỏa này đổi ý, vậy mình không phải thành coi tiền như rác. Trước dẫn người lại nói, mặc dù là đầu heo, nhưng có thánh phẩm thiên phú, khó được hạt giống tốt. Tương lai mặc dù thành tựu khả năng không bằng Thạch Hạo cùng Huyền Thanh, nhưng vào tổ lăng nằm yên cũng không có vấn đề. Chăn Bảo đứng lên, liếc mắt bên cạnh bảo bối ngọn núi, dò xét tính chỉ, hỏi, tiền bối, những thứ này. Sở Thiên nói, nhận lấy đi, đều là người một nhà, bổ tọa sao ham muốn ngươi tài vận. Chăn Bảo đại hỉ, thần thức bao trùm bảo bối ngọn núi, nhanh chóng thu trở về, cười như hoa nở. Cuộc sống buồn vui cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kiệt kiệt kiệt. Chấm đã. Bổ tọa còn không có đồng ý ngươi thu hồi bảo vật đâu. Một thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy bốn người phía sau cách đó không xa, không gian pháp tắc tràn ngập, dần dần hội tụ thành một cái vòng xoáy môn hộ. Ba đạo nhân ảnh từ trong vòng xoáy lao ra, ba người khí tức kinh người, tràn ngập thánh uy. Mới vừa xuất hiện, nay cổ thánh uy liền khóa được rồi Sở Thiên bốn người. Đặc biệt là Chăn Bảo. Cái này cái mập mạp bà bối, để cho bọn họ động lòng. Lời mới vừa nói chính là trong ba người bên trái cái kia vị thân cao tới 3 mét nam tử. Chỉ thấy hắn lông rậm rạp, trên cằm tất cả đều là kim sắc râu quai nón. Con mắt trái có một đạo dữ tợn đao ba, lóa lỗ cơ ngực bên trên cũng dài đầy kim sắc lông ngực. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cảm nhận được hắn cái kia kinh khủng lực lượng. Nếu như không phải thanh đồng trong bảo điện chịu đến thần uy ảnh hưởng, không gian đầy đủ vững chắc, hắn chỉ dựa vào lực lượng, khả năng là có thể ép vỡ không gian. Chăn Bảo nghe hắn nói chuyện, tuy là kinh ngạc nhanh như vậy đã có người xuống tới, nhưng căn bản không phản ứng, tự nhiên đem bảo bối thu vào đầu tiên. Nói đùa, hắn hiện tại có người bảo hộ đâu, ai có thể tổn thương được hắn? Rất nhanh, hắn liền đem chồng chất như núi bảo vật toàn bộ thu về. Cái kia vẻ mặt râu quai nón hắn tử híp mắt một cái, lạnh giọng quát lên, không biết tốt xấu. Vừa dứt lời, hắn tự tay hướng Chăn Bảo chụp tới, ngũ chỉ bên trên phủ văn tiềm thước. Trong lúc mơ hồ, phản phất có một chỉ dài kim sắc lông thú cánh tay hiện hiện. Sở Thiên sớm ở nơi này ba người xuất hiện trước liền đã nhận ra bọn họ. Khoảng cách gần như thế, kịch liệt không gian ba động, căn bản chạy không khỏi hắn cảm giác. Không chỉ đám bọn hắn, lúc này toàn bộ thanh đồng bảo điện các nơi, cùng với còn lại thiên điện, đều biết nói không gian thông đạo mở ra, có cường giả xung vào. Mà cái này ba người, đúng dịp là không gian thông đạo vừa lúc đánh vào bọn họ khu vực này, song phương cứ như vậy không hẹn mà gặp. Đối mặt râu quai nón hán tử công kích, Sở Thiên chẳng đáng ngăn cản, nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Thình địch. Tại chỗ, râu quai nón hán tử trong nháy mắt nổ lên, hai người bên cạnh bị bắn tung tóe một thân huyết. Hai người ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía râu quai nón hán tử nguyên bản đứng yên địa phương, con mắt trợn tròn, ai nha má ơi, chết rồi. Chương 62, nhị vị, ta giết đồng bạn của các ngươi, cần ta báo thủ cho hắn sao? Sở Thiên lời nói trực tiếp ở hai người vang lên bên tai, sợ đến hai người hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không phải. Chúng ta với hắn không quen, ta. Tiểu nhân chỉ là đúng lúc đi ngang qua, lúc này đi, lập tức đi. Hai người giống như chống bỏi giống nhau lắc đầu xua tay, xoay người đã nghi chạy. Trong lòng hai người hoảng sợ được một nhóm, không nghĩ tới mới vừa vào tới liền đá chúng tiếp bạn, vốn tưởng rằng bằng ba người bán thánh đệ nhị biến tu vi, không nói ở đế lăng trung hoành hành không trở ngại, chí ít cũng có thể tùy ý làm vậy. Dù sao, tiến nhập đế lăng thánh tôn cấp cường giả cũng không mấy cái, không có khả năng đơn giản đối với. Kết quả, vào đế lăng còn chưa kịp lấy hơi, trong nháy mắt liền treo một cái. Thình địch. Trong hai người một cái bởi vì đi được so với khác một cái nhanh một bước, thân thể trong nháy mắt nổ tung, trong cơ thể đạo thai, thiên diễn hồn, anh biến đều bị lao đi. Còn lại người nọ nhất thời đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, sợ đến hàm răng đều ở đây run lên. Hắn hiện tại phi thường xác định, người trước mắt này không chỉ có là thánh tôn cấp, chỉ sợ vẫn là thánh tôn cấp trung kỳ. Bằng không, lấy ba người bọn họ bán thánh tôn cấp tu vi, không có khả năng liên tục bị cách không miểu sát. Tiền bối, ta là cựu đầu sư tộc. Thình thịch. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền trực tiếp nổ tung, tiên huyết văng khắp nơi. Ngươi là đế tộc cũng không được. Sở Thiên thản nhiên nói. Tiếp lấy, Sở Thiên thi triển ra đạo pháp, hủy diệt chu vi huyền cơ, tiêu trừ nhân quả. Tiêu hủy chứng cứ loại sự tình này, hầu như thành hắn bản năng, hoàn toàn là vô ý thức tại làm. Ba người này đến từ cựu đầu sư tộc, thuộc về chủng tộc viễn cổ một chi, lại là bán thánh tôn cấp cường giả, thân phận sợ rằng không thấp. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là cẩn thận tốt nhất. Miễn cho cuối cùng đánh nhỏ, đưa tới lão, tuy là phất tay là có thể giải quyết, nhưng thực sự quá đáng ghét. Tiền bối, ta ra truyền bảo vật. Chứng kiến Sở Thiên dễ dàng giải quyết rồi ba cái bán thánh, Chăn Bảo đối với Sở Thiên càng thêm kính nể. Nhưng hắn trong lòng còn nhớ mãi không quên cái kia màu đồng cổ la bàn, hy vọng có thể cầm về. Đế Lăng không thích hợp ở lâu, rời đi trước lại nói. Chế nữa, sợ rằng chỉ có thể nghe vang lên. Chăn Bảo không biết, toàn bộ Đế Lăng đẩy vô số địa lôi, vừa chạm vào tức tử. Nếu có người gây ra lớn nhất bấy dập, toàn bộ Đế Lăng đều sẽ bạo tạc, làm nổ cổ Huyền Đế Tôn lưu lại sát chiêu mạnh nhất. Đến lúc đó, liền bọn họ đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Đế Lăng ở ngoài, nhìn rất nhiều thế lực tranh tiên khủng hậu vọt vào Đế Lăng. Đại cung chủ có chút không kiềm chế được. Hắn nhìn về phía đạo ẩn tử, hỏi lão tổ, chúng ta lúc nào đi vào? Chế nữa, sợ là không giành được bảo vật gì. Đạo ẩn tử nói, bảo vật không giành được, có thể cướp người. Cướp người? Đại cung chủ sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này dạng. Không hổ là lão tổ, cái này sóng thao tác thực sự là cao minh. Một bên chân linh nghe được đối thoại của hai người, tự hào cười, không hổ là lão tổ, ánh mắt lâu dài, thủ đoạn cao siêu. Chúng ta tấm gương. Chờ cái kia những người này giành được không sai biệt lắm, bọn họ lại vào đi nhặt đồ loạn. Cứ như vậy, không chỉ có thể tiết kiệm tầm bảo thời gian, còn có thể thu được càng nhiều bà bối. Đoạt 100 người, thậm chí 1000 người chiến lợi phẩm, khẳng định so với chính mình đi tìm muốn nhiều hơn rất nhiều. Đa ẩn từ nói, cùng những người khác liên hệ tốt, đến lúc đó vừa động thủ một cái, có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Chuẩn bị thêm mấy cái túi trữ vật. Bất quá, nhớ kỹ, không thể lưu lại vết tích. Mang lên ẩn thân pháp bảo. Các ngươi đoạt những người khác, ta đi đoạt cực đạo thánh địa. Đại cung chủ liền vội vàng gật đầu, nghĩ tới đây, cái kia Khỏa Yên Lặng đã lâu tâm dĩ nhiên kích động. Tốt chờ mong a. Một bên chân linh cũng là như vậy sống rồi hơn 1000 tuổi, dường như còn không có trải qua như thế kích thích sự tình. Gì? Đạo ẩn tử nhìn phía một chỗ tới gần đế lăng không gian, nghi ngờ nói, tinh thần cổ giáo người làm sao còn không có đi vào? Còn lại cực đạo thánh địa đã sớm tiến vào. Nơi đó, mấy vị tinh thần cổ giáo cường giả đứng, nhìn chằm chằm đế lăng, do dự. Cuối cùng thở dài, chậm rãi lui lại, ly khai đế lăng. Cử động này, làm cho ba người thực sự xem không hiểu. Đợi mấy tháng, đế lăng đang ở trước mắt, làm sao đột nhiên không vào? Vân Hoàng giới vực trong tinh không, Sở Uyên cùng Tinh La lão tổ chiến trường. Hai người đứng ở nơi đó, sắc mặt tâm trầm, đè nén lửa giận. Một vị trong đó chính là tinh thần cổ giáo giáo chủ, một vị khác lại là vị lão giả, cả người xuyên xích hồng trường bào, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tiểu tụy, trên người lại tràn ngập nhàn nhạt tử khí. Người này chính là Phiền Thành lão tổ, tinh thần cổ giáo trong lịch sử lão tổ một trong. Bởi vì thọ nguyên sẽ hết, sớm đã tiến nhập đế nguyên ngủ say nhiều năm. Hai ngày trước, Tinh La lão tổ ở lại tổ miếu linh bài đột nhiên vỡ vụn. Ý vị này, Tinh La lão tổ chết rồi. Vừa rồi, hắn trước mặt của mọi người, ở trong tinh không chém giết cái kia hắc bào nam tử, thánh uy chấn động vân hoàng giới. Có thể dĩ nhiên đột nhiên liền chết. Khiếp sợ hơn, tinh thần cổ giáo vội vã phong tỏa tin tức, không cho trông coi tổ miếu trưởng lão ngoài ra truyền. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, càng đem vị trưởng lão kia giam lỏng, để ngừa ngoài ý muốn. Một vị tông môn thánh tôn cấp lão tổ vẫn lạc, Nhật Nguyệt giáo chủ rất rõ ràng. Đây là một kiện đã đủ hành động đại khư lại sự. Như bị biết được, chắc chắn lọt vào thiên tuyển thánh địa cười nhạo, gây nên chỉ trích. Nhật Nguyệt giáo chủ quả đoán tiến nhập tổ địa, mời ra vị này phiền 320 thành lão tổ. Hắn chính là Tinh La lão tổ phụ thân. Đối mặt Tinh La lão tổ chết, hắn hiện ra bình tĩnh dị thường, đến rồi hắn cái tuổi này, sớm đã coi nhẹ toàn bộ. So với con trai chết, hắn quan tâm hơn tinh thần cổ giáo bộ mặt. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng là bọn họ tín ngưỡng. Đến tột cùng là ai, dám giết hại tinh thần cổ giáo thánh tôn cấp lão tổ, chán sống sao? Liên tiếp sát hại tinh thần cổ giáo nhân vật trọng yếu, đây là đang hướng bọn họ thị uy. Phiền Thành lão tổ nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt giáo chủ, hỏi ngươi xác định, cái kia hắc bảo nam tử bị Tinh La sát chết rồi? Nhật Nguyệt giáo chủ kiên định gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, rất nhiều người đều biết chuyện này. Thánh tôn cấp bậc đấu pháp, ở nơi này thời kỳ mạn pháp cực kỳ hiếm thấy, không biết có bao nhiêu thế lực. Cố ý sử dụng đặc thù pháp khí, quan sát trong tinh không trận chiến ấy. Phiền Thành lão tổ trầm mặc, hắn đã nếm thử suy tính rất nhiều lần, nhưng đều không có kết quả. Mảnh này tinh không đã bị hữu tâm nhân dọn dẹp sạch sẽ, một điểm vết tích đều không lưu lại. Liên Huyền Diệu manh mối đều không có nhiễm đến Tinh La lão tổ chút nào nhân quả. Là của ai thủ đoạn cao minh như thế? Dĩ nhiên làm cho lão phu không thể nào tra được, tìm không được một điểm tin tức hữu dụng. Liên sử dụng thần khí, đều không có tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Nhật Nguyệt tinh thần ấn lơ lửng ở bên cạnh hai người, tản ra quang mang nhàn nhạt, đế vương pháp tắc nồng nặng. Tinh La sau khi chết, cái kia hắc bảo nam tử có không có lần nữa hiện thân? Phiền Thành lão tổ vấn đạo. Nhật Nguyệt giáo chủ gật đầu, nói, mấy ngày nay cũng không có phát hiện hành tung của hắn. Lão tổ hoài nghi hắn còn chưa có chết sao? Phiền Thành lão tổ nheo mắt lại, nói, hiện tại có hai loại khả năng, một là người này giấu giếm thực lực, ở sau cùng bạo phát, cùng Tinh La đồng quy vu tận. Đệ nhị chủng có thể là, người này có đồng bọn, Tinh La thua ở hai người thủ hạng, cuối cùng vẫn lạc. Nhật Nguyệt giáo chủ cao mày, đây chẳng phải là nói, ngày đó toàn bộ bắt đầu thấy, đều là biểu hiện giả dối. Hắn từ Phiền Thành lão tổ trong lời nói, nghe được như vậy hàm nghĩa. Nhưng nếu như ngày đó mọi người thấy đều là biểu hiện giả dối, vậy thực sự thật là đáng sợ. Người nào, tu vi gì, có thể bày toàn bộ vân hoàng giới cùng lừa dối mọi người? Giảm lão tổ điểm điểm, nếu như đồng quy vu tận, như vậy là ai xử lý chiến đấu hiện trường đâu? Còn xử lý triệt để như vậy, liền thần khí đều không thể suy tính ra. Sở dĩ đệ nhị chủng khả năng tính lớn nhất, Tinh La chết bởi bây công, đối phương dùng ảo thuật lừa gạt mọi người. Thoại âm rơi xuống, Phiền Thành lão tổ thở dài, nói, nếu như là loại tình huống thứ hai, cái kia để mắt tới chúng ta, có thể là một tổ chức, có thể bố trí ra dấu giếm được khắp thiên hạ ảo thuật, chí ít cần nhiều vị cường giả đỉnh cao liên thủ mới được. Nhật Nguyệt giáo chủ cao mày trầm tư, nói, lão tổ, có hay không khả năng bố trí ảo thuật liền là một cái người? Một cái? Thực lực sâu không lường được người, mà ở trong đó chiến đấu vết tích cũng là người này dọn dẹp. Phiền Thành lão tổ nhìn một chút Nhật Nguyệt giáo chủ, cái suy đoán này có thể nói lớn mật. Một cái người có thể làm được loại trình độ này, cảnh giới kiên nên cao bao nhiêu? Chương 63, đạo ẩn tử lão tổ. Không phải đoạt bảo vật, cướp người cũng được. Chương 63, đạo ẩn tử lão tổ. Không phải đoạt bảo vật, cướp người cũng được. Ít nhất phải đạt được thánh vương cấp bậc, hơn nữa nhất định phải có cường đại pháp khí phụ trợ mới được. Vân Hoàng giới tàng long hoa hổ, cường giả như mây, muốn giấu giếm được tất cả cường giả, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nhật Nguyệt giáo chủ nói, vô luận là loại nào, đều chứng minh thực lực của đối phương khẳng định rất mạnh, hơn nữa pháp khí cũng rất lợi hại. Như vậy, lão tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nuốt xuống khẩu khí này. Nghe nói như thế, Phiền Thành lão tổ mở to hai mắt nhìn, quanh thân thánh uy mênh mông cuộn cuộn, mãnh địa đem Nhật Nguyệt giáo chủ đánh bay ra ngoài. Hắn giận dữ hét, tinh thần cổ giáo cũng không tối đầu. Ngươi thân là đương đại giáo chủ, trưởng không toàn bộ thánh địa, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Nhật Nguyệt thánh hoàng mặt đều bị ngươi mất hết. Phiền Thành lão tổ trong lòng đối với Nhật Nguyệt giáo chủ hảo cảm trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn. Nhật Nguyệt giáo chủ mặc dù là bán thánh tôn cấp bậc cường giả, nhưng bị Phiền Thành lão tổ thánh uy ban trúng, trong nháy mắt bay ra cách xa mấy vạn dặm, cuồn cuốn một búng máu, đụng nát một viên tinh thần mới đứng vững thân hình. Hắn che ngực, dùng răng đứng lên, sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình nói sai rồi. Bay trở về Phiền Thành lão tổ bên người, Nhật Nguyệt giáo chủ không nói nữa. Phiền Thành lão tổ lạnh rên một tiếng, nói: "Tinh thần cổ giáo quý cũ, ngươi nên so với bất luận kẻ nào đều biết. Ta dạy không bao giờ cúi đầu, cũng không có ai có thể để cho chúng ta cúi đầu. Chuyện này còn chưa xong, đem mọi người đều triệu tập lại, tra cho ta, đi tìm cái kia Hắc Bảo nam tử tung tích. Hắn nếu liên tiếp khiêu khích ta giáo, khẳng định cùng giáo ta có cửu oán, một ngày có cơ hội, tuyệt đối sẽ xuất hiện lần nữa." Sở Hữu biết chuyện này người, thần thức khắc vào cấm chế, ai dám tiết lộ, chỉ có một con đường chết. Nhật Nguyệt giáo chủ trầm mặc gật gật đầu. Cuối cùng, hai người phản hồi Vân Hoàng giới, bắt đầu triệu tập tinh thần cổ giáo bên ngoài cường giả, chuẩn bị thảm trải nền thức siêu tầm Hắc Bảo nam tử tung tích. Đang lúc bọn hắn sau khi rời đi, bên ngoài mấy vạn dặm, một viên ảm đạm tinh thần bên trên, xuất hiện một cái mang mặt nạ Hắc Bảo nam tử. Trên người hắn dán đầy ẩn nấp phù chú, đoạn tuyệt Sở Hữu khí tức. Các ngươi có thể tìm tới bổn tọa, đó mới là chuyện lạ. Hôm nay Đế Lăng, mặc dù là huyền phủ cảnh tu sĩ cũng có tư cách tiến vào. Thần uy hầu như tiêu thất, thiên khung chi thượng, 33 trọng thiên vũ cũng biến thành mơ hồ không rõ. Thấp như vậy cánh cửa, làm cho Đế Lăng chúng quanh vô số đệ giai tu sĩ thấy được hy vọng. Hai người bọn họ nhãn tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập. Tu sĩ vốn là đang cùng người tranh, tranh đấu cùng trời. Nếu có thể ở Đế Lăng bên trong tìm được vài món tiện tay bảo vật cùng đỉnh cấp công pháp, như vậy tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên, có hy vọng trở thành cường giả đỉnh cao. Bằng không, tối đa cũng chính là chết thôi. Cùng lắm thì tiếp sau làm lại lần nữa. Cái ý niệm này không chỉ có ở một cái người trong lòng quân quẩn, Sở Hữu thiên diễn cảnh trở xuống tu sĩ đều có ý nghĩ như vậy. Từ bước trên tu tiên chi lộ, bọn họ cũng không biết bởi vì tranh đoạt cơ duyên, đã trải qua bao nhiêu lần liều mạng tranh đấu. Vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Chi như vậy liều mạng, chính là vì tranh thủ một cái quang minh tương lai. Bọn họ không phải đại thế lực tu sĩ, có vô số tài nguyên cung cấp, hết thảy đều phải dựa vào chính bọn hắn đi tranh thủ. Rốt cuộc, một vị huyền phủ cảnh tu sĩ bước ra một bước, hóa thành trường hồng, cấp tốc bay về phía Đế Lăng, hắn vẻ mặt nghiêm túc, cầm trong tay pháp khí. Lần này khả năng một đi không trở lại, nhưng hắn không hoán không hối. Tu sĩ hành trình đều ở đây phàm trần chung phân đấu, quang minh tương lai cần chính mình đi phân đấu. Có người dẫn theo đầu, nhất thời càng ngày càng nhiều người hành động, vận chuyển thân pháp hóa thành từng đạo lưu quang nhằm phía Đế Lăng. Siêu, trong đám người có người ngầm hạ sát thủ, muốn trước giờ thanh trừ những thứ này đối thủ cạnh tranh. Đó là một nam tử đầu trọc, diện mục dữ tợn, anh biến cảnh khí tức cuộn trào mãnh liệt mà ra. Hắn cơ đao chém xuống một gã huyền phủ cảnh tu sĩ đầu lâu. Ha 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 ha, lão tử muốn đệ một cái đi vào. Hắn càn rỡ cười to, không kiêng nể gì cả, một bên bắn bọn, một bên tàn sát dọc đường đê dài tu sĩ. Dẫn ma không dám nói gì. Bọn họ xem người này trong tay trường đao là một kiện thiên diễn cảnh pháp khí, uy lực cự đại. Một dạng anh biến cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phốc phốc. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, nam tử đầu chọc trước được sáng. Trong cơ thể anh biến chi lực bị tiêu diệt, trong nháy mắt chết thảm. Đó là một tên thiếu niên áo đen, gương mặt non nớt bên trên treo như xương lạnh nhạt. Chỉ thấy hắn giết chết nam tử đầu chọc phía sau vẫn chưa dừng lại, trực tiếp xông về phía Đế Lăng. Là Hắc La Sát. Mới chỉ có 100 tuổi liền tu luyện tới anh biến cảnh giới thiên tài siêu cấp. Là chúng ta tán tu kiêu ngạo a. Có người kinh ngạc hô lên, nhận ra thiếu niên mặc áo đen kia thân phận. Có người nhân cơ hội theo sát ở Hắc La Sát phía sau, hắn mở đường phía trước, chính mình liền mượn cơ hội này, thẳng đến Đế Lăng mà đi. Cái gia hỏa này thực sự là cơ linh. Đế Lăng chu vi hỗn loạn tương mừng, đang đằng sát khí, âm thầm người hạ thủ đầu chỉ hàng trăm hàng ngàn. Ở chỗ này tâm tồn may mắn, chỉ biết nhanh hơn bỏ mạng. Chỉ có tâm ngoan thủ lạn, tài năng mới có thể cười đến cuối cùng. Phía sau, đại cung chủ tay nâng chán đầu, nhìn cái này cảnh tượng nguy nga, nói ra, cũng còn chỉ là chút hài tử, còn không có lĩnh ngộ sinh tồn chân đế đâu. Hoa Nhi một dạng nghiên kỷ, nên phải đem tính mệnh đặt ở vị trí đầu não, những thứ khác đều là nói sau. Cực đạo thánh địa các thế lực lớn đều đi bảo, các ngươi cũng theo xông loạn, đây không phải là hồi não à? Chân Linh cười nói, thánh ma trong lúc đó, cũng không phải mỗi người đều giống như chúng ta cái này dạng. Càng nhiều hơn chính là những thứ này có can đảm xung phong xông vào trận địa anh dũng chi sĩ. Tuy là tuổi thọ của bọn hắn thường thường hơi ngắn, nhưng đáng kính nể. Mạc Thanh Y lìa đạo ẩn tử trông về phía xa phía trước, thần sắc đạm nhiên, đột nhiên ánh mắt của hắn lạc hướng một chỗ, cao mày, ung ung. Đế Lăng bên trái nơi nào đó, trong giây lát phát sinh nổ lớn, mãnh liệt pháp tắc năng lượng nổ bể ra tới, xông thẳng bất tiêu. Chỉ là ngất trời trần ai, liền đem chu vi đang hướng Đế Lăng vọt tới tu sĩ đánh chết mấy nghìn người. Vô số cụt tay cụt chân, dường như dưới sủi cảo vậy, hoa lạp lạp rớt xuống, tiên huyết như mưa rào tầm tã, cọ rửa xuống, nhiễm đỏ đại địa. Bên này dung chuyển không yên tĩnh, cách đó không xa lại đột nhiên toát ra quang mang chói mắt. Một thanh cự đại thiên kiếm từ phía chân trời đâm vào Đế Lăng, khí tức cường đại kinh khủng, đưa tới mấy vạn danh phụ cận tu sĩ mất mạng. Khổng lồ Đế Lăng bị gắng gượng tạc ra một cái độc lớn. Ghê tởm, nhân loại các ngươi thực sự là quá hèn hạ, liên đế tôn cấp bậc cũng là cái này dạng. thật là ác tâm, đi đến chỗ nào chỗ bạo tạc, bản tôn làm sao sẽ xui xẻo như vậy. Đế lăng bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, thanh âm như sấm bên tai vang vọng cửu thiên, mênh mông thánh uy bỗng nhiên bạo phát, tràn ngập tứ phương thiên địa. Đây là một vị thánh tôn đang nổ hống, phát tiết tức giận trong lòng. Hắn đường đường thánh tôn cấp bậc cường giả, từ tiến nhập đế lăng tới nay liên tục gặp khó khăn, đụng tới cái gì đều bạo tạc. Lúc đầu vẫn chỉ là một ít đối với hắn không tạo thành uy hiếp phổ thông đạo pháp công kích, đến cuối cùng gặp phải cấm chế càng ngày càng kinh khủng, liền tu vi của hắn đều khó ngăn cản. Trên người hắn chảy máu, gặp trọng thương, trong cơ thể còn bị hạ trợ chú, sinh mệnh lực không có mất, khí huyết không ngừng bốc hơi lên. Tiếp tục như vậy, coi như hắn là thánh tôn cấp bậc, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn mắng chửi cổ huyền đế tôn, mắng chửi nhân tộc, trong lòng vốn là đối với nhân tộc bất tiết nhất cố, không có ấn tượng gì tốt. Hiện tại ấn tượng kém hơn. Cái này cổ huyền đế lăng bị người dùng cực kỳ thủ đoạn cao minh nhận tàng rồi vô số cấm chế, đường đường đế tôn cấp bậc cường giả lại âm hiểm như thế, thực sự là hành vi tiểu nhân. Điều này hiển nhiên là cổ huyền đế tôn bày người thiết hạ khảo nghiệm, chúng ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi không khác biệt bày binh bố trận, có phải hay không thật là quá đáng rồi? Phải nhiều tốt vật khí mới có thể không gây ra cấm chế. Vị này thánh tôn lao ra đế lăng, sắc mặt khó coi, máu me khắp người. Tuy là bàng bạc thánh uy làm người ta sợ hãi, nhưng lúc này có vẻ hơi phù phiếm. Hắn cần tìm một chỗ chữa thương, nhất định phải nhanh khu trừ trong cơ thể chớ chú, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Đó là đế tôn lưu lại thủ đoạn, nhất định phải đúng lúc xử lý. Một màn này không chỉ có phát sinh ở nơi đây, theo càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào đế lăng, cấm chế bị gây ra được càng thêm nhiều lần. Chỉ nghe đế lăng trùng thường thường truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng mắng chửi, đều ở đây ân cần thăm hỏi cổ huyền đế tôn. Cho dù là nhân tộc chính mình, sắc mặt cũng đen xì chẳng khác nào đáy nổi, buồn rầu hầu như muốn thổ huyết. Đó là nhân tộc chính mình đế tôn, đã từng thủ hộ vạn linh, không thể mắng. Chương 63, thế nhưng thực sự là biệt khuất ta. Ngoại vi, đạo ẩn tử nhìn phía cái kia cổ xưa chủng tộc thánh tôn biến mất phương hướng, khoe miệng dần dần giơ lên. Cơ hội tới, hắn nói, đế lăng ngoài ý, kế tiếp có thể sẽ có rất nhiều người thoát đi đế lăng. Thông báo những người khác chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ, an toàn là số 1. Sau đó, nhớ kỹ ghi chép địa điểm xảy ra chuyện, bổ tọa sẽ đích thân đi trước phá hủy những thứ kia huyền cơ tuyến, để ngừa một phần bạn. Đại cung chủ cùng chân linh hai vị lão giả, mà trưởng sát trưởng, gián mua tâm kích động đến run rẩy, rốt cuộc đến phiên bọn họ ra sân. Đạo ẩn tử ba người ly khai không lâu, Sở Thiên bốn người xuất hiện ở tại chỗ. Sở Thiên nhìn khắp bốn phía, chưa thấy đại cung chủ lắm người, thấp giọng nói, chẳng lẽ đã tiến vào? Hắn nỗ lực suy tính nơi đây chuyện phát sinh, lại phát hiện nơi này huyền cơ tuyến sạch sẽ giống như là chưa bao giờ có người đến qua. Vị lao tổ này không đơn giản a. Đạo ẩn tử ở huyền cơ chi đạo ở trên thiên phú đạt được thánh phẩm thượng đẳng, kinh khủng dị thường, bên ngoài tạo nghệ viễn siêu tu vi. Mặc dù là hắn, có ở đây không mượn bất luận cái gì pháp khí dưới tình huống, cũng vô pháp thôi diễn ra nơi đây tất cả mọi chuyện trải qua. Chỉ thấy hắn vận chuyển đại pháp lực phía sau, cuối cùng từ huyền cơ trung truyền đến một câu nói, bảo vật không giành được, có thể cướp người. Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản hắn còn lo lắng đạo ẩn tử mấy người lầm vào đế lăng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không nghĩ tới, bọn họ căn bản là không có dự định đi vào. Bọn họ là đi chặn lại những thứ kia từ đế lăng thắng lợi trở về nhân. Không hổ là ta tông một vị lão tổ, kinh nghiệm phong phú, đơn giản không vào hiểm địa. An toàn là số 1. Ở một mảnh trong núi rừng, cổ xưa chủng tộc Kim Loan Thánh Tôn đang ở chữa thương. Hắn sát mặt đỏ sậm, mi tâm hiện ra từng đạo thâm tử sắc bất lộ. Ghê tởm nhân tộc. Ghê tởm nhân tộc đế tôn. Một cái người nhiều đầu góc đáp số không rõ, thật là ác tâm. Kim Loan Thánh Tôn nhắm mắt chữa thương, mí mắt run nhẹ nhẹ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tức giận đến nói đều nói không lanh lẹ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một đời thông minh, nhưng ở một người chết trong lăng mộ ngã cái lộn nào, an quá đáng. Thực sự là đi đến chỗ nào chỗ bạo tạc, một đường hoa lửa mang thiểm điện, đồ đạc không có cướp được bao nhiêu, chính mình trước bị nội thương. Hắn chắc là lần này tiến nhập đế lăng trung xui xẻo nhất thánh tôn. Chờ, các loại, thương thế khôi phục, bản tôn nhất định phải để cho những nhân tộc kia trả giá thật lớn. Đế lăng bên trong không giành được, vậy đi ra bên ngoài đoạn. Ở bên ngoài, tổng không đến mức xui xẻo như vậy. Kim Loan Thánh Tôn rốt cuộc can tính lại, bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Cũng may hắn ly khai Kim Loan tộc lúc dẫn theo không ít chữa thương bảo đan, làm cho thương thế của hắn có thể ổn định. Sau một ngày, Kim Loan Thánh Tôn rốt cuộc đứng dậy, tuy là thương thế chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn đáng ngại. Kiệt kiệt kiệt. Đến phiên bản tôn xuất thủ, cho dù là cực đạo thánh địa, bản tôn cũng sẽ không bỏ qua. Bản tôn tất cả đều muốn. Kim Loan Thánh Tôn cười lạnh, hắn muốn đi cướp đoạt nhân tộc bảo vật, đặc biệt là những thứ kia từ đế lăng người đi ra ngoài tộc. Hắn muốn đem vừa rồi chịu oan khí, toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Một chính là thánh tôn nhất trọng thiên, không biết trời cao đất rộng, chúng ta nhân tộc khi nào đến phiên ngươi cổ xưa chủng tộc tới ước hiếp rồi hả? Chẳng biết lúc nào, một ông lão xuất hiện ở không trung, cúi đầu nhìn lấy Kim Loan Thánh Tôn, lãnh đạm mở miệng. Lão giả tiên phong đạo cốt, tròm râu dài tới đầu gối, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, một đôi tròng mắt giống như hai quả lộng lẫy tinh thần, sáng sủa phi phàm. Kim Loan Thánh Tôn ánh mắt híp lại, thân hình cao lớn lộ ra cảm giác áp bách, hắn nhìn chằm chằm lão giả, thần sắc không vui. Vừa rồi chữa thương quá mức chuyên chú, lại không hay biết thấy người này lặng yên tới. Các hạ là nhân tộc ta cái kia vị thánh tôn. Không trung lão giả nhàn nhạt nói, tinh thần cổ giáo, Tinh La Thánh Tôn. Kim Loan Thánh Tôn thần sắc đọc lại, Kim Loan tộc đồng dạng ở vào Thường Châu một chỗ nào đó, cùng tinh thần cổ giáo liền nhau, Tinh La tên hắn tự nhiên có chút nghe thấy. Trước đây không lâu, người này còn ở trong tinh không chém giết một vị gần bước vào thánh tôn cảnh hắc bào nam tử. Trận chiến ấy, hắn đã từng lưu ý quá. Một cái gần đất xa trời lão đầu, cũng dám để giáo huấn bổn tọa. Kim Loan Thánh Tôn cười nhạt, liền bán thánh cấp bậc đều như vậy cố sức, người này dựa vào cái gì cùng mình đối kháng? Hắn đối với Tinh La lão tổ căn bản khinh thường một cố. Tinh La lão tổ nhìn xuống Kim Loan Thánh Tôn, hỏi chẳng lẽ ngươi xem thường ta tinh thần cổ giáo? Cái gì tinh thần cổ giáo? Bất quá là ra khỏi một vị đế tôn cấp, không có thần khí, ngươi còn không bằng ta Kim Loan tộc đâu. Kim Loan tộc gần ra khỏi một vị trí tôn cương giả, năm đó đã từng xưng bá vũ trụ tinh không, nhưng cùng đế tôn cấp so sánh với, trên lệch khá lớn. Cái kia vị Kim Loan tộc trí tôn sau khi qua đời, để lại nhất kiện trí tôn cấp pháp bảo. Đó là Kim Loan tộc tối cường pháp bảo, là chủng tộc của bọn họ nội tình, cứ việc Kim Loan tộc không có thần khí, nhưng cũng không sợ tinh thần cổ giáo. Trừ phi là đế tôn nắm giữ thần khí, bằng không tinh thần cổ giáo hội xuất ra thần khí cũng không làm gì được sở hữu trí tôn binh Kim Loan tộc. Hai người cách không giằng co, tràn ngập mùi thuốc súng. Hay dùng máu của ngươi tới tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Chỉ cần là nhân tộc, đều đáng chết. Kim Loan Thánh Tôn giống giận, hóa thành một đạo kim quang, hướng Tinh La lão tổ phóng đi. Nhân tộc cùng cổ xưa chủng tộc tự cổ là địch, không biết bạo phát bao nhiêu lần chiến tranh. Sau lại, ở từng vị đế tôn cùng cổ hoàng điều hòa lại, quan hệ mới chỉ có chút hòa hoãn. Nhưng mà, một ngày có xảy ra chuyện lớn, Song Vương lập tức đối chọi gay gắt, đánh đập tàn nhẫn. Thấy Kim Loan Thánh Tôn tiên phát chế nhân, Tinh La lão tổ khẽ miệng lại làm giấy lên vẻ mỉm cười. Lão phu đã thánh tôn nhị trọng thiên, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Ngươi cái này gần đất xa trời người, khí huyết suy nhược, cũng coi như thánh tôn nhị trọng thiên. Kim Loan Thánh Tôn cười nhạt, ngũ chỉ hóa thành kim sắc lợi trảo, đống nhiên vung lên, thương khung nứt ra. Kinh khủng thánh uy đem Tinh La lão tổ bao phủ, để ngựa trốn thoát. Vậy cũng chưa chắc. Tinh La lão tổ nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, liền hóa giải Kim Loan Thánh Tôn thế tiến công. Lập tức nhằm phía Kim Loan Thánh Tôn, sử xuất trụ cột nhất quyền đạo thánh pháp, cùng với sát người vật lộn. Kiệt kiệt kiệt, thực sự là ngu xuẩn, thể chất tự cổ chính là cổ xưa chủng tộc cường hạng, ngươi cũng không biết. Kim Loan Thánh Tôn cười nhạt, thầm mắng Tinh La lão tổ ngu dốt, không sợ hai chút nào cứng đối cứng, thi triển thể chất thánh pháp. 3. Trong lúc bất chợt, Kim Loan Thánh Tôn kết thật thật giáng rồi một cái tát, cả người ngây ngẩn cả người. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, cái mông lại bị đánh một cước. Một cước này lực đạo cự đại, trực tiếp đem Kim Loan Thánh Tôn nửa người dưới thánh cốt toàn bộ đá nát. Mảnh vụn xương cốt lẫn vào đậm đặc dòng máu, rơi đầy đất. Tiếp lấy, Tinh La lão tổ một quyền đánh toái Kim Loan Thánh Tôn ngực xương sườn. Thánh huyết vẩy ra, không gian đều bị trong huyết dịch thần tính bốc hơi lên. Ta không tin. Kim Loan Thánh Tôn giống to hơn, hắn ở thể thuật bên trên cư nhiên không địch lại lão nhân này. Đối phương đều nhanh xuống đất, khí huyết suy kiệt, thể chất sao còn cường đại như thế? Tinh thần cổ giáo, há là ngươi có thể suy đoán? Nhật Nguyệt Thánh Hoàng, thiên hạ vô song. Tinh La lão tổ hét lớn, sử xuất tinh thần cổ giáo chiêu bài thần thông, trực tiếp đem Kim Loan Thánh Tôn đánh ngộng, ngã quỵ ở ruộng đất giáp nhau. Nam Kim Loan Thánh Tôn vẻ mặt mờ mịt, hắn dĩ nhiên thua ở thể thuật bên trên. Thật không nghĩ tới, các ngươi tinh thần cổ giáo như thế biết diễn trò, mấy ngày hôm trước trong tinh không một màn kia, ngươi diễn thật tốt. Kim Loan Thánh Tôn giễu cợt nói, mấy ngày hôm trước, đối mặt bán thánh đệ tam thay đổi hắc bào nam tử, dần dần già rồi Tinh La lão tổ có thể nói hao hết chắc trở. Ngày hôm nay, đối mặt thân là thánh tôn chính mình, 2-3 lần liền giải quyết rồi. Cái này giấu cũng quá sâu. Chương 64, còn sống. Thiên Nguyên Thánh Sư, cầu đạo, đế kiếp, đan đạo đế tôn. Chương 64, còn sống. Thiên Nguyên Thánh Sư, cầu đạo, đế kiếp, đan đạo đế tôn. Ít nói nhảm, đem ngươi trên người bảo vật đều giao ra đây, lão phu xem ở ngươi là Kim Loan tộc phân thượng, tha cho ngươi bất tử. Kim Loan Thánh Tôn kêu to, ngươi nói hiệu nói vượng. Tinh La lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, một cước đá bể đầu của hắn. Thi triển thánh pháp, cướp đoạt trong cơ thể hắn đạo đài, thiên diễn hồn cùng anh biến. Sau đó, Tinh La lão tổ trực tiếp động thủ. Thần thức xông vào Kim Loan Thánh Tôn động tiên, đem bảo vật quét một cái sạch, nên ngang mà đi. Tại chỗ, Kim Loan Thánh Tôn một lần nữa ngưng tụ thánh thể, sắc mặt tái xanh, tức giận đến cả người run rẩy. Ngày hôm nay bản tôn vì sao xui xẻo như vậy? Tức chết ta cũng. Tinh thần cổ giáo, hãy đợi đấy. Quả nhiên, trực tiếp động thủ cảm giác chính là thoải mái a. Thảo nào những thứ kia lão gia hỏa, mỗi người lén lút, đem công phu quyền cước luyện đến xuất thần nhập hóa. Xa xa Tinh La lão tổ thân hình biến đổi, hóa thành một danh thanh y thiếu niên. Hắn vui tươi hớn hở trở về chỗ vừa rồi đánh đau Kim Loan Thánh Tôn xúc cảm. Sau đó, đợi Kim Loan Thánh Tôn ly khai mảnh núi rừng kia, hắn lại đi vào mèo, ngón tay gậy trong thiên địa huyền cơ tuyến cùng chuỗi nhân quả. Hắn vẫn chưa hoàn toàn xóa đi cùng Kim Loan Thánh Tôn chiến đấu chẳng cảnh, cố ý lưu lại một tia cái bóng nhàn nhạt. Hắn muốn chính là thứ hiệu quả này. Sau khi hoàn thành, thanh y thiếu niên ly khai nơi đây, tiêu thất ở trong hư không. Ngay sau đó, một đạo bạch y thân ảnh hiện, chỉ thấy hắn ngón tay nhập lại một dẫn, thi triển ra đặc tu đạo pháp, cường hóa mảnh thiên địa này, sử dụng thanh y thiếu niên lưu lại ảnh tử càng rất thật. Kể từ đó, khó phân thiệt giả. Chỉ nghe bạch y thân ảnh đối với sau lưng ba người nói, thật tốt nhìn, hào hào học. Cầu đạo bác đại tinh thâm, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi. Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, trầm ổn như hắn, cũng có chút kích động, làm chuyện này quá kích thích. Hắn nói, không hổ là lão tổ, trong khi nói chuyện nghe, công tác khôn khéo, chúng ta chi điện phạm. Việc này, ta quen thuộc. Huyền Thanh nhếch miệng lên, cảnh tượng này rất quen thuộc, cổ Huyền Đế tôn chứng đạo trước, công việc này cũng không ít làm. Đối với những thứ kia đối nghịch tông môn đại phái, có thể đoạt thì đoạt. Không có thứ tốt gì liền trói người, làm cho những thứ kia đại môn phái mang theo linh thạch bảo vật tới chỗ người. Vô số tài nguyên tu luyện đều dựa vào môn thủ nghệ này kiếm được. Không phải không thừa nhận, môn thủ nghệ này hiệu suất cao mau lẹ, chỉ cần cẩn thận một chút, ai cũng bắt người không có biện pháp. Đây chính là Thánh Ma Sơn sao? cái này tránh hợp bần đạo khẩu vị a. Chân bảo đậu xanh lớn ánh mắt lóe ra quan mang, phản phất phát hiện tân thế giới. Đối với thánh ma sơn, hắn có loại tương phùng hận muộn cảm khái. Sở Thiên mỉm cười, đi thôi, vi sư lại dẫn các ngươi nhiều khai mở nhang giới, sau khi trở về phải nghiêm túc cân nhắc tinh hoa trong đó, cố gắng đem cái này môn tài nghệ truyền thừa tiếp, rất có ích lợi. Đế lăng thần bí khó lường, nội bộ đầy vô số cấm chế, nếu ai không có chọn tốt thời gian liền xông vào, vậy đơn giản là 547 cựu tử nhất sinh. Ha ha ha, ta xuất ra rồi, rốt cuộc xuất ra rồi, rốt cuộc có người chạy thoát. Đó là một vị cả người xuyên hoàng bào người trẻ tuổi, hắn vẻ mặt kích động, hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cực kỳ cao hứng. Cứ việc đế lăng bên trong chắc trở trung điểm, nhưng hắn vẫn là may mắn tìm được rồi vài món bảo vật chân quý. Hoàng bào thanh niên vội vã che giấu hành tung, lấy nhanh nhất tốc độ cách xa. Như là đã đạt được bảo vật, nơi đây sẽ không thích hợp ở lâu. Một phần bạn đụng tới trông mà thèm hắn bảo bối người, vậy cũng thì xui xẻo lớn. Đi không bao xa, đột nhiên, một cái thấp bé lao đầu chặn đường đi của hắn lại. Cái này tiểu lao đầu vóc dáng không cao, trôi lơ lửng trên không trung, cười híp mắt nhìn lấy hắn, nói: "Tiểu hữu, mượn chút đồ đạc thôi." Hoàng bào thanh niên sắc mặt cứng đờ, âm thầm chửi bới chính mình miệng quá đen, nghĩ gì tới gì. Mặt lộ vẻ kích động, trong mắt cất giấu khó che giấu vui sướng. Ngay mới vừa rồi, hắn ở đế lăng trung phát hiện một bộ đại thánh tôn cấp bậc công pháp, huyền diệu thâm ảo. Có bộ công pháp kia, hắn tương lai có lẽ có ngắm bước vào bán thánh tôn cấp bậc. "Người tốt." Đột nhiên, một gã áo xám lao giả xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn lối đi, lễ phép hướng hắn thăm hỏi một tiếng. Áo tím lao giả nhíu mày, dự cảm đến không ổn. Bất quá, khi hắn thấy rõ đối phương tu vi gần vấn đạo cảnh nhất trọng thiên phía sau, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Các hạ có gì muốn làm?" Áo xám lao giả cười híp mắt nói, "Muốn cùng ngươi mượn chút đồ đạc." "Mượn đồ đạc?" Áo tím lao giả cau mày, sắc mặt không vui, "Ta và ngươi quen lắm sao? Ngươi ở đây đế lăng lấy được bà bối, phiền phức cấp cho lão phu dùng một lát." Áo xám lao giả chắp tay sau lưng, lẩm bẩm nói lấy. Áo tím lao giả vừa nghe, trừng mắt, lạnh lùng nói, "Ngươi mắt mù sao? Lão phu vấn đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi, là ngươi có thể mơ ước." Nói, hắn lập tức bấm tay niệm thần chú, phun ra một khẩu khí, hóa thành tử sắc hồng thủy, đường kính vạn mét, lao thẳng tới áo xám lão giả. Đối với cái này chúng không biết trời cao đất rộng, hắn từ trước không nói nhiều, trực tiếp động thủ. "Đừng nóng độ nha, làm cho lão phu bộc lộ tài năng." Áo xám lão giả ho nhẹ một tiếng, nguyên bản vấn đạo cảnh nhất trọng thiên tu vi, trong nháy mắt biến thành vấn đạo cảnh nhị trọng thiên. Tiếp lấy, ở áo tím lão giả như lang như hổ trong ánh mắt, áo xám lão giả tu vi bạo tăng đến vấn đạo cảnh viên mãn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, áo tím lão giả phát ra tử sắc hồng thủy liền tan biến không còn dấu tích. Áo xám lão giả cười híp mắt nhìn lấy áo tím lão giả, "Bây giờ có thể mượn a?" Áo tím lão giả sắc mặt khó coi, cái này người là từ chỗ nào nhô ra? Vấn đạo cảnh viên mãn, dĩ nhiên ngụy trang thành vấn đạo cảnh nhất trọng thiên, cái này nhân tâm hình thái có chuyện. Coi như tiền bối là vấn đạo cảnh viên mãn, cũng. Lời còn chưa dứt, áo xám lão giả ai nha một tiếng, bán thánh tôn cấp bậc tu vi không cẩn thận tiết lộ một kia. Áo tím lão giả nhất thời sợ đến thất thanh. Hắn ngơ ngác nhìn áo xám lão giả, có thể hay không báo cho biết, tại hạ tiền bối là thần thánh phương nào? Ngươi cho rằng lão phu sẽ nói cho ngươi biết chính mình là tinh thần cổ giáo nhân? Áo tím lão giả. Sau ba ngày, một tin tức ở đế lăng xung quanh nổ vang, đưa tới manh động to lớn. Cái gì? Gần nhất phát sinh mấy trăm bắt đầu đại cương án, hát thủ sau màn hóa ra là tinh thần cổ giáo. Không sai, những người bị hại kia tụ chung một chỗ thảo luận, cho ra cái này kinh người kết luận. Làm sao có khả năng? Tinh thần cổ giáo không phải không đi vào sao? Bọn họ lấy được thứ tốt chắc không ít đâu. Ngươi có chỗ không biết, một vị lao tiền bối nói tận mắt nhìn thấy tinh thần cổ giáo cường giả vẫn chưa tiến nhập đế lăng, mà là sớm ly khai, không biết tung tích. Xem ra, bọn họ là trước giờ mai phục tốt lắm. T. Khủng bố như vậy. Không ngừng đâu, nghe nói Kim Loan Thánh Tôn cũng bị cướp sạch, thân thể đều bị phân giải rồi. Thánh Tôn đều bị cướp. Ai gan to như vậy? Nghe nói là mấy ngày hôm trước ở trong tinh không đại hiện thần ủy Tinh La lão tổ. Ta đi, kinh thiên đại liêu. Vô số tu giả châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ, cái này sóng lớn đoán sát thực chấn động. Chẳng ai nghĩ tới, bò ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, tinh thần cổ giáo thành lớn nhất người thắng. Bọn họ thậm chí không cần tiến nhập đế lăng, liền thu được đại lượng bảo vật. So sánh với những thứ kia vọt vào đế lăng lại không thu hoạch được gì mấy cái cực đạo thánh địa, thủ đoạn của bọn họ thật sự là cao minh. Chỉ là có chút thiếu đạo đức. Gì? Có tinh thần cổ giáo cường giả tới. Có người chú ý tới, chân trời bay tới bốn vị cường giả, chính là phía trước rời đi tinh thần cổ giáo thành viên. Tinh thần cổ giáo bốn người vẫn chưa phát hiện chung quanh dị dạng, bọn họ phụ mệnh tìm kiếm hắc bảo nam tử tung tích. Đế lăng chu vi, tu giả rất nhiều, bọn họ chuyến này là muốn nhìn vị cường giả kia có hay không ẩn thân nơi này. Chương 64, đột nhiên, trong bốn người đầu lĩnh người trung niên mặt ngựa sầm mặt lại, hắn phát hiện chu vi có mấy trăm người đang hướng bên này vào tới. Các ngươi muốn làm gì? A. Lời còn chưa dứt, một chỉ quạt hương bổ một dạng đại thủ cùng gò má của hắn tới một tiếp xúc thân mật. Đem hắn quất đến trên không trung liền lật mấy trăm cái vòng. Còn không có đứng vững, hắn đã bị một loại đặc thù pháp khí bao lại thân thể, ngay sau đó là một trận ra sức đánh. Không ngừng có người âm thầm hạ thủ đoạn tàn nhẫn, mang theo ân oán cá nhân. A. Bổ tọa. Chính là tinh thần cổ giáo trưởng lão. Các ngươi không thể làm ẩu. A. Mặt ngựa trung niên kêu thảm thiết, mang ra tinh thần cổ giáo thân phận, nỗ lực kinh sợ những người này. Nhưng hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, những người này càng tức giận hơn. Đánh chính là các ngươi tinh thần cổ giáo. Dám đoạt lão phu công pháp, xem chiêu. Một vị áo tím lão giả dựng râu trừng mắt, dẫn theo một căn mục đồng pháp khí. rầm rầm rầm, hướng về phía mặt ngựa trung niên đầu mạnh mẽ đập. Mặt khác ba vị tinh thần cổ giáo cường giả cũng không tốt hơn chỗ nào, còn không có biết rõ ràng tình trạng, đã bị muộn côn đánh bại, sau đó bị bao tải bao lại, tao thụ một trận đánh đập. Ghê tởm a, ai có thể nói cho bổn tọa, đây là chuyện gì xảy ra? Mặt ngựa trung niên bốn người bi thiết, vô duyên vô cớ chịu đòn, ai có thể chịu được? Nhắm lại cái miệng túi của ngươi, cầm trong tay gậy gỗ lao giả lại cho hắn hai côn, đem hắn đập hôn mê bất tỉnh. Khi hắn khi tỉnh lại, chu vi ngoại trừ còn đang hôn mê ba người kia, không có một bóng người, còn là ai dưới tay? Hắn không rõ ràng, bị muộn côn bắn trúng, mặc bộ bao tải, căn bản nhìn không thấy là ai độc thủ. Mặt ngựa trung niên mặt mũi bầm dập, toàn thân đau nhức. Hắn dùng tiền thu mua một vị huyền phủ cảnh tu giả, từ trong miệng hắn biết được nguyên do. Mặt ngựa người trong sửng sốt, Tinh La lão tổ còn sống. Vậy hắn linh bài vì sao nát rồi? Lần này bọn họ cố ý phản hồi Đế Lăng, là bởi vì Nhật Nguyệt giáo chủ mệnh lệnh, tới sưu tầm hắc bảo nam tử tung tích. Bốn người đông vấn tây vấn, cư nhiên phát hiện, gần nhất mấy ngày nay, có cái gọi tinh thần cổ giáo nhân vật lợi hại, Tiêm Nhị Liên Tam làm rồi chút không trôi nói chuyện. Chuyện này những phía liên quan tới cố gắng quảng, mặc kệ tu hành đến đâu cái giai đoạn nhân đều bị để mắt tới rồi. Liên Thánh Tôn cấp bậc, đều có một gọi Tinh La lão tổ chuyên môn đi chặn người. Nghe nói, không riêng gì Kim Loan Thánh Tôn, liền Đông Phương cổ tộc một cái lao thánh tôn cũng trúng chiêu. Cái này nhưng làm cái kia vị Đông Phương cổ tộc lao thánh tôn giận quá. Bây giờ còn đang tìm khắp nơi tinh thần cổ giáo cao thủ, dự định tự tay giáo huấn những thứ này vô liêm sỉ. Người khác đối mặt cực đạo thánh địa, là giận mà không dám nói gì, hắn cũng không sợ. Bọn họ Đông Phương cổ tộc, truyền thừa trăm vạn năm của cải thâm hậu, cũng không sợ cực đạo thánh địa bộ kia. Huống hồ, lần này là tinh thần cổ giáo đối lý, vì mặt mũi, coi như hắn thật độc thủ, đối phương cũng không có thể làm sao rồi. Nghe nói tinh thần cổ giáo nhân tới. Chân trời, màu xanh thánh uy giả thiên tế nhật, ùng ùng vượt trên tới. Thánh uy bao phủ thiên địa, mang theo tức giận, truyền đến gầm lên giận dữ. Đông Phương cổ tộc lao thánh tôn đang tràng. Vừa nghe động tĩnh này, tinh thần cổ giáo bốn người không nói hai lời, nhanh chân chạy. Bọn họ hiện tại vẫn không rõ sợ tình trạng, cũng không muốn vô duyên vô cớ đem mạng nhỏ nhập vào. Đi mau, liên hệ giáo chủ, báo cáo việc này. Làm chuyện đó rốt cuộc là có phải hay không chúng ta giáo làm, còn phải điều tra rõ ràng. Trường mặt ngựa trung niên nhân bốn người bọn họ lại không đốc, đều là trong giáo trưởng lão, tu vi đến rồi thiên diễn cảnh hậu kỳ. Nhưng chuyện lớn như vậy, bọn họ cư nhiên đều không biết, chẳng lẽ là trong giáo âm thầm phái lợi hại hơn người đi làm? Để bọn họ đối với mình giáo phái hiểu rõ, làm chuyện loại này mặc dù không kỳ quái, nhưng luôn cảm thấy sự tình có điểm không đúng, còn muốn hướng chỗ chạy. Đông Phương cổ tộc lao thánh tôn thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành nghìn trượng cự nhân. Thánh uy lấp đầy thiên địa, trên bầu trời, đạo quang rơi xuống, ùng ùng thiên âm quanh quẩn. Tiền bối, nghe ta giải thích. Lao phu không nghe. Sở Thiên đứng ở đỉnh núi, trông về phía xa quần sơn, có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Phía sau hắn, Thạch Hạo, Huyền Thanh cùng Chân Bảo ngồi xếp bằng, đang lĩnh ngộ lấy cái gì. Mấy ngày nay, Sở Thiên mang theo bọn họ lặng lẽ theo những lao tổ kia, ba người học được không ít thứ. Đối với cầu đạo lại có nhận thức mới. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đại đạo ngàn ngàn vạn, vô số kể, dùng mãi không hết, ta tông tuân theo Thiên Nguyên Thánh Sư chí nguyện to lớn, tu hành cầu đạo. Lấy tự thân làm gốc, sống chính là duy nhất chân lý. Cái gì là cầu đạo? Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật giả sầm lửa, khiến người ta sợ không được đầu não. Cầu chi đạo, hành động như lôi đình, thu liễm ở vô hình. Các ngươi phải nhớ kỹ, cầu đạo không phải kinh sợ, có người chọc giận ngươi, giống nhau có thể đánh hắn. Nhưng phải nhớ kỹ, quân tử không nhịn được việc nhỏ, ở nơi này tu tiên giới càng phải như vậy. An toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Sở Thiên lời nói, dường như đại đạo thiên lại chi âm, làm cho ba người nghe được như si mê như say sưa, phiêu phiêu dục tiên. Nhưng đây chỉ là Thiên Nguyên Thánh Sư lưu truyền xuống một bộ phận giáo huấn. Đối với cái này vị chẳng bao giờ gặp gỡ tổ sư ra, Sở Thiên trong lòng tràn ngập kính ý đáng tiếc, tổ sư đã tọa hóa vào năm, không có cách nào hướng hắn lão nhân ra thỉnh giáo. Thạch Hạo cùng Huyền Thành đã tại tu luyện hư không quy tức quyết, đây là gia nhập vào Thánh Ma Sơn tất tu pháp môn. Hai người hư không quy tức quyết đã có tiểu thành, thực lực ẩn tàng rồi không ít. Nhưng cách Sở Thiên yêu cầu, còn kém xa lắm. Còn như Chân Bảo, thu học trò nhiệm vụ còn không có xuống tới, tạm thời hắn vẫn không thể tu luyện hư không quy tức quyết. Thành tựu tông sơn chi chủ, quy củ tông môn tự nhiên cũng là quy củ của hắn. Hắn trước tiên có thể dạy hắn, nhưng tông môn hạch tâm pháp môn, nhất định phải xác nhận đệ tử chính thức thân phận phía sau, tài năng mới có thể truyền thụ. Lúc này Sở Thiên đột nhiên nghĩ tới, hiện tại tựa hồ là trăng non phần, nên đánh dấu. Bảo bối nhiều sau đó, đánh dấu đều biến đến không phải tích cực, thực sự là lỗi. Hệ thống, bắt đầu đánh dấu. Ken, đánh dấu thành công, tính tổng cộng đánh dấu thời gian, 101 năm. Sở Thiên nhíu mày, hy vọng dùng hệ thống 10 năm thọ mệnh đổi điểm thứ tốt. Gần mấy tháng, ngoại trừ thời không thần giới, hắn đánh dấu đồ vật đều không thế nào tốt. Hệ thống đánh dấu, cả năm dễ dàng nhất ra thứ tốt. Muốn tới, liền tới điểm đỉnh cấp bảo bối. Ken, đánh dấu thành công, thưởng cho Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh, Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh. Cái thứ ở trong truyền thuyết Đan Hoàng. Sở Thiên ở Thánh Ma Sơn tàng kinh các đọc qua Tinh Vũ Đại Sự Ký, đối với những thứ kia nhân vật đứng đầu có chút nghiên cứu. Loại này lịch sử văn hiến, xuyên việt trước hắn liền thật cảm thấy hứng thú. Mà cái này Đan Hoàng Chí Tôn đỉnh, ở trên cổ mộ cái thời đại để lại huy hoàng một khoản. Bất quá, liên quan tới Đan Hoàng chuyện tích, chúng thuyết phân vân, chủ yếu có lượng chủng cái nhìn bất đồng. Có người nói, Đan Hoàng tài hoa hơn người, áp đảo cùng thế hệ. Cuối cùng lấy đan chứng đạo, trở thành sử thượng đệ một cái đan đạo đế tôn. Siêu việt cùng thời, là xưa nay hiếm thấy vượt thời đại nhân vật. Nhưng ở khi độ kiếp tao ngộ rồi đại khủng bố, cuối cùng độ kiếp thất bại, không có ở đế kiếp trung vẫn lạc, trở thành một vị trí tôn cấp cường giả. độ đế kiếp thất bại, đan hoàng đời này lại cũng không có cơ hội nhìn trộm đế cảnh, cả đời cắm ở chí tôn cảnh. Mặc dù là chí tôn, nhưng không thành đế tôn, cuối cùng là cuộc đời tiếc nuối. Bất quá, Sở Thiên đi qua tài liệu tra cứu, còn phát hiện một cái bí ẩn truyền thuyết. Truyền thuyết, đan hoàng tuổi già luyện chế được một viên đế đan, dùng phía sau trọng nhập đế cảnh, lần nữa đưa tới đế kiếp. Mở quy tắc này truyền thuyết sở dĩ bí ẩn, là bởi vì căn bản không người tin tưởng. Thiên đạo đối với mọi người đều rất là công bình, bất luận kẻ nào đều chỉ có một lần độ đế kiếp cơ hội. Kết quả chỉ có ba loại: độ kiếp thành công, trở thành đế tôn; độ kiếp thất bại nhưng sống sót, trở thành chí tôn; độ kiếp thất bại tử vong, hôi phi yên diệt. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào đưa tới quá lần thứ hai đế kiếp. Thiên tiêu nhiều như vậy, làm sao có khả năng là hắn đan hoàng đặc biệt nhất? Vì vậy, quy tắc này bí văn tuy là truyền lưu rất rộng, nhưng không ai tin tưởng, cuối cùng cũng sẽ không hiểu rõ chi. Sở Thiên đối với quy tắc này bí văn cũng cầm thái độ hoài nghi. Bất quá, hắn cũng hiểu được cái này bí văn có vài phần có thể tin. Đan hoàng lấy đan nhập đạo, kém chút trở thành đệ một cái đan đạo đế tôn, hắn hoàn toàn có thể dốc hết cả đời luyện chế ra đế đan. Bằng vào đế đan, đan hoàng lần nữa bước vào đế cảnh, lần thứ hai đưa tới đế kiếp. Chương 65, thôi diễn thiên cơ. Chương 65, thôi diễn thiên cơ. Ken. Ký chủ đoán không sai, đan hoàng sát thực đưa tới lần thứ hai thiên kiếp, bất quá, hắn chết ở tại dưới thiên kiếp. Khi đó hắn đã quá già rồi, cho dù đem hết toàn lực, sức chiến đấu cũng không đủ rồi. Sở Thiên lộ ra kính phục thần sắc, nói ra, tuy là không có vượt qua đế kiếp, nhưng đan hoàng chuyện tích, tuyệt không thua gì với bất luận một vị nào đế tôn. Nếu như không phải lần thứ nhất lọt vào tiểu nhân ám toán, đan hoàng nhất định có thể thành tựu đế tôn. Sở Thiên vừa định mở miệng hỏi, hệ thống lại nói, một ngày nào đó, làm ngươi quang mang vạn trượng lúc, ngươi sẽ biết, hơn nữa sẽ biết càng nhiều. Ken, đan hoàng chí tôn đỉnh cấp cho chung, căn cứ ký chủ yêu cầu, có thể tuyển trạch cất giữ trong hệ thống không gian hoặc từ ký chủ thu hồi đầu tiên. Sở Thiên không lời chống đỡ, trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta phóng xuất đầu tiên, ngươi khẳng định có thể gây ra đại động tĩnh. Vẫn là hệ thống giải khai ta, một tháng chỉ có thể dùng một lần, đến mức hoảng sợ ác em, đan hoàng chí tôn đỉnh đã an toàn tồn vào hệ thống không gian, tùy thời cần, tùy thời có thể lấy. Ken, hệ thống nhắc nhở ngài, đan hoàng lần thứ hai độ kiếp dù chưa thành công, nhưng ở đế kiếp bên trong, mượn đế kiếp lực lượng, dùng cuối cùng một tia pháp lực luyện chế bản mệnh pháp khí. Cuối cùng, đan hoàng chí tôn đỉnh tấn thăng làm đế khí. Đây cũng là sử thượng duy nhất, không phải đế tôn lại sở hữu thần khí chí tôn cường giả. Nghe hệ thống vừa nói như vậy, Sở Thiên đối với cái kia vị đan hoàng không khỏi tâm sinh kính nể. Chính mình bản mệnh pháp khí tấn thăng làm thần khí, cũng coi như tròn hắn nửa cái tâm nguyện. Nói như vậy, lần này đánh dấu thưởng cho, lại là nhất kiện thượng cổ thần khí. Vui vẻ liền bật cười, đừng nín. Ta giống như là cái loại này hỉ hình vu sắc người sao? Sở Thiên ngoài miệng nói như vậy, khoe miệng lại không tự chủ giơ lên, lộ ra một vẻ cười tà. Lại được nhất kiện thượng cổ thần khí, thêm lên ma tổ thí thần thương, một mình hắn độc chiếm hai kiện. Đây chính là liền đế tôn đều làm không được sự tình. Mấy ngày sau đó, đế lăng chu vi ầm vang không ngừng, càng ngày càng nhiều người gây ra cấm chế, dẫn phát rồi cổ huyền đế tôn thiết hạ đủ loại cơ quan. Có tại chỗ chết thảm, không chết, một bên chửi bới vừa tiếp tục bùi đầu tầm bảo. Những cấm chế này bên trong, kinh khủng nhất là những thứ kia đặc thù chú thuật, chẳng thần thuật, thủ huyết thuật các loại. Bình thường đụng tới đó là một con đường chết. Những thứ kia biết nổ tung chỉ là phổ thông cấm chế, động tĩnh tuy lớn, kỳ thực cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ đều là những thứ kia lặng yên không tiếng động. Ngay từ đầu không phát hiện được dị thường, đợi đến phát hiện lúc, khả năng đã chứng kiến chết đi đồng bạn đu linh hướng ngươi ngoắc. Bất quá, đế lăng cấm chế dập dạp, cũng đỡ không được một ít tầm bảo cường nhân nhiệt tình. Bọn họ đem mệnh đặt ở đế lăng, chỉ vì khiến một cái tương lai tươi sáng, chỉ cần bất tử, sẽ kiên trì tiếp tục nữa. Có người thành công, cười lớn ly khai, có người thất bại, vĩnh viễn ngã lăn ở đế lăng, hóa thành xương khô. Kiệt kiệt kiệt, lão phu không phải phục bồi, các vị, sau này còn gặp lại. Vạn Quân Sơn các cường giả phát sinh vui sướng tiếng cười. Tuy là chuyến này tổn thất mấy vị bán thánh tôn, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ, được rồi kinh thế chi bảo. Bọn họ dự định bước ra trở ra, không tham dự nữa. Dù sao, đế lăng cấm chế vô số, ai cũng không biết sẽ có hay không có cấm chế dẫn phát toàn bộ đế lăng nổ lớn. Đến lúc đó, sợ rằng thánh tôn cũng phải hàm đoan mà chết. Vạn Quật Sơn nhân đi. Hai ngày sau, bọn họ lại đã trở về. Chạy hăng hái, lúc trở về chật vật không chịu nổi, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, sắc mặt khó coi giống như ăn phải con rồi. Tinh thần cổ giáo nhân ở đâu? Cho lão phu lăn ra đây. A. Vạn Quật Sơn đầu lĩnh lao thánh tôn tức giận đến sắp điên rồi. Đáng sợ thánh uy bao phủ thiên cung, trung quanh tu giả bị thánh uy chèn ép thở không nổi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Bành. Một gã huyền phủ cảnh tu giả không chịu nổi, trực tiếp bạo thể mà chết. Đây chỉ là bắt đầu. Vạn Quật Sơn Thánh Tôn cùng mấy vị cường giả không giữ lại chút nào phóng thích thánh uy, tràn ngập mảnh thiên địa này, càng ngày càng nhiều người chết thảm ở thánh uy phía dưới. Mặc dù là thiên diễn cảnh, tại này cổ thánh uy trước mặt cũng yếu đuối như kiến. Bọn họ lấy làm tự hào thiên địa chi lực lúc này mất đi hiệu lực, thiên địa bị Vạn Quật Sơn cường giả vững vàng trường khống. Hắc hắc, Tà Khô lão nhi, không được thì đừng trách lộ bất bình, bị cấp chỉ có thể nói rõ thực lực ngươi không đủ. Ta Thiên Xu thánh địa cũng không phục hồi, các vị, cáo tử. Khuyên nhủ các vị một câu, đế lăng ở chỗ sâu trong tất có đại cơ quan, chủ mộ không thể đi, đi nhớ kỹ. Thiên Xu Thánh Địa các cường giả đang giễu cợt hết Vạn Quật Sơn phía sau, lại lưu lại nói, cảnh cáo những thứ kia muốn tìm chủ mộ nhân. Căn cứ bọn hắn quan sát, từ cổ huyền đế lăng khắp nơi là cấm chế suy đoán, chủ mộ tuyệt đối là một đại phiền toái. Từ đế lăng hiện trạng đến xem, cổ huyền đế tôn cũng không giống như hiền lành. Cũng không lâu lắm, Thiên Xu Thánh Địa lại đã trở về. Mấy người sắc mặt đen như đáy nổi, Thiên Thu Thánh Địa Thánh Tôn trên mặt càng là tử thanh một mảnh đen thui. Vạn Quật Sơn cường giả còn chưa đi, thấy mới vừa rồi còn cười nhạo bọn họ Thiên Thu Thánh Địa ăn quả đắng, mừng rỡ cười to. Tư vị như thế nào? Lão phu thực lực không đủ, ta xem ngươi cũng không tốt gì ạ. Thiên Thu Thánh Địa Thánh Tôn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dường như muốn phun lửa. Các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Vạn Quật Sơn lão thánh tôn nói, chờ ngươi a. Lão phu cũng ở đám người đủ, cùng đi Tinh Thần Cổ Giáo đòi một công đạo. Bình thường âm thầm chiếm đoạt tiểu môn tiểu phái còn chưa tính, hiện tại bản tính đánh tới mấy người chúng ta thánh địa trên đầu. Đây là cảm giác mình áp đảo còn lại thánh địa bên trên rồi hả? Thiên Thu Thánh Địa ý tưởng cùng Vạn Quật Sơn nhất trí. Tinh Thần Cổ Giáo nổi danh không sợ trời không sợ đất, đầu thực ứng. Chỉ dựa vào hai nhà bọn họ, Tinh Thần Cổ Giáo chưa chắc sẽ cúi đầu. Các ngươi cho rằng việc này thực sự là Tinh Thần Cổ Giáo làm? Một vị ông lão mặc áo xanh đi tới, bình tĩnh mở miệng. Hắn là Đông Phương cổ tộc Lao Thánh Tôn, trước đó không lâu cũng bị Tinh La lão tổ hung hăng dạy dỗ một trận. Ở lại chỗ này cũng là bởi vì hai đại thánh địa ý tưởng giống nhau. Chỉ dựa vào Đông Phương cổ tộc, Tinh Thần Cổ Giáo căn bản sẽ không để vào mắt. Vạn Quật Sơn Thánh Tôn âm lãnh cười nhạt, có phải hay không rất trọng yếu sao? Lão phu chỉ nhìn kết quả. Điều tra rõ chân tướng là Tinh Thần Cổ Giáo nên làm sự tình. Chỉ cần cho lão phu đầy đủ bồi thường, Vạn Quật Sơn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không. Kiệt kiệt kiệt. Thiên Thu Thánh Địa Thánh Tôn nói, không sai, hắn Tinh Thần Cổ Giáo như cảm thấy oan uổng, chính mình đi thăm dò. Chúng ta chỉ quan tâm đế lăng bên trong bảo vật. Đương nhiên, hắn Tinh Thần Cổ Giáo tự nhiên cũng phải cấp cái bàn giao. Cha không ra hung phạm, cái này hắc qua, hắn phải quổng. Có thể trở thành là cực đạo thánh địa lão tổ, ở cái này thời đại mạt pháp thành tiểu thánh vị. Cái nào không phải đã từng thiên kiêu, trí tuệ tự nhiên không thấp. Việc này từ vừa mới bắt đầu cũng cảm giác không thích hợp. Nhưng đó không trọng yếu, cũng không lưu ý bị người làm tương sự, ngược lại bọn họ muốn lấy lại thuộc với bảo vật của mình. Tinh Thần Cổ Giáo nhất định phải lưng cái này nổi, bằng không, liền đem người sau lưng bắt tới, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Nồi này, dù sao cũng phải có người lưng. Không lâu, bọn họ nên đón đỉnh đầu kiệu hoa, đây là giao chỉ thánh địa pháp bảo, bên trong tọa lấy giao chỉ nữ thánh. Đông Phương cổ tộc Lao Thánh Tôn kinh ngạc, liền giao chỉ nữ thánh cũng không thể may mắn tránh khỏi sao? Xem ra đối phương mềm không được cứng không xong, một điểm mặt mũi cũng không cho. Ùng ùng. Đương nhiên, bên ngoài một triệu dặm, thần uy mênh mông cuộn, một chiếc gương lóng lánh thần quang, sông thẳng vút tiêu. Côn Lôn Thần Cung cùng đối phương động thủ. Sở Thiên đứng trên đỉnh núi, đại cung chủ đã chạy tới. Cũng không lâu lắm, chân linh cũng quay về rồi, chỉ còn lại có đạo ẩn tử còn chưa hiện thân. Đại cung chủ nói, hư vô lão tổ đi chặn đường Côn Lôn người của thần cung, bọn họ đem thần khí mang theo người, vô cùng cẩn thận. Vạn Quật Sơn, Thiên Thu Thánh Địa, giao chỉ mấy cái đỉnh cấp thánh địa thần khí. Ở Đế Lăng không lại cần thần khí mở ra thông đạo lúc, liền tự hành về tới riêng mình thánh địa. Nhưng Côn Lôn thần cung đặc biệt cẩn thận, không có làm như vậy. Chuyên môn sắp xếp người cầm thần khí chờ ở bên ngoài, chờ lấy tiến nhập Đế Lăng các cường giả trở về. Chân linh nói, cái này Côn Lôn thần cung không rõ lai lịch, tổ tiên đến từ khác tinh vực, phòng trường hư vô lão tổ muốn phí một phen chắc trở. Những thứ này thánh địa thánh tôn, niên kỷ đều quá lớn. Thời đại mạt pháp hạn chế tu vi của bọn họ, đại thể dừng lại ở thánh tôn cảnh sơ kỳ 3 tầng. Chương 65, hắn chính là tự tại cung chủ. Sở Thiên, hành hạ, vi thảm, cầu đạo. Chương 65, hắn chính là tự tại cung chủ. Sở Thiên, hành hạ, vi thảm, cầu đạo. Đại cung chủ cùng chân linh đạo nhân đều gật đầu, xác thực, cho dù là lấy thánh địa thâm hậu nội tình, ở thời đại mạt pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng được thánh tôn, hơn nữa đây đã là cực hạn. Thánh tôn cảnh 3 tầng trời, hầu như thành khó có thể vượt qua điểm kết thúc. Đại cung chủ nhìn trời bên thần uy ba động, không biết lao tổ cắm ở tầng nào. 3 ngày sau, thần uy ba động tiêu thất, Đế Lăng chu vi, Côn Lôn thần cung mấy vị cường giả đen lấy mặt phản hồi. Liếc mắt một cái biểu tình khác nhau còn lại thánh địa thánh tôn, tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Nhật Nguyệt bên trong thần điện, Nhật Nguyệt giáo chủ đi qua đi lại, đầu lớn như cái đấu, cau mày, sắc mặt tâm trầm. Mới vừa hắn biết được tin tức, Tinh La lão tổ liên hợp giáo chung những cường giả khác, đem những thứ kia từ Đế Lăng người đi ra ngoài toàn bộ chặn lại. Nhìn thấy người liền mượn đồ đạc, không chỉ có là Đế Lăng bên trong bảo vật, liền thân bên trên tất cả đồ đáng tiền đều mượn. Người thường thì cũng thôi đi, Tinh Thần Cổ Giáo cũng không để bụng. Nhưng thậm chí ngay cả các đại đỉnh cấp thánh địa cũng không thể may mắn tránh khỏi. Liên cổ xưa chủng tộc cường giả cũng trúng chiêu. Rốt cuộc là ai làm? Nhật Nguyệt giáo chủ quanh thân bán thánh uy áp ngưng tụ. Nhật Nguyệt chi lực tràn ngập toàn bộ thân điện, hắn híp mắt, suy nghĩ sâu xa vấn đề căn nguyên. Tinh La lão tổ đã chết, những người khác cũng không cảm kích, nhưng có người đánh lấy Tinh La lão tổ chưa bại, công khai trả lại. Nhật Nguyệt giáo chủ thấp giọng nói như vậy, cái này nhân loại cùng cái kia thần bí hắc bảo nam tử là một phe. Quả nhiên là một tổ chức, để mắt tới rồi chúng ta Tinh Thần Cổ Giáo, đang nghị trăm phương ngàn kế đào hố hại ta nhóm đâu. Thật là đáng chết ta. Rốt cuộc là ai? Nhật Nguyệt giáo chủ càng nghĩ càng giận, lại không lấy ra được đáp án. Trong lòng đem năm gần đây đắc tội hoặc tiêu diệt qua thế lực cắt tỉa một lần. Ly Hòa phái, Chánh Dương giáo, Lạc Thủy Tiên Tông, Thiên Địa Chánh Nhất Môn, Thánh Ma Sơn. Không đúng, những thứ này tông môn mặc dù có dấu giếm thực lực, nhưng từ Hắc Bảo Nhân cùng đồng bạn của hắn bày ra thực lực đến xem, sợ rằng không so thánh địa yếu đi. Chẳng lẽ là? Nhật Nguyệt giáo chủ hai mắt nén giận, nhìn phía Thiên Tuyển Thánh Địa phương hướng, là cái này giả nhân giả nghĩa thế lực sao? Bọn họ Tinh Thần Cổ Giáo có lẽ được xưng là tiểu nhân, biết ở trong bóng tối dở cho quỷ, rất nhiều người đều biết Tinh Thần Cổ Giáo không thế nào tốt, nhưng rất nhiều người truy phủng Thiên Tuyển Thánh Địa, hắn thấy mới thật sự là hư. Không biết bắt đầu từ khi nào, tinh thần cổ giáo hội đột nhiên trên lưng hủy diệt còn lại tông môn tội danh, bị người lén lút bù mắng. Trên thực tế, những thứ này môn phái căn bản không phải bọn họ diệt, là có người tiêu diệt phía sau, đem nước dơ tạt vào tinh thần cổ giáo trên đầu. Loại chuyện như vậy không ngừng phát sinh qua một lần, nhiều lần sau đó, tinh thần cổ giáo không thể nhịn được nữa. Một hai lần liệt tính, dù sao bọn họ tinh thần cổ giáo xác thực biết làm loại sự tình này, giải thích cũng không dùng. Nhưng ngươi mỗi lần đều bắt nước dơ, có phải hay không thật là quá đáng rồi? Khi chúng ta là trái hồng mềm sao? Cuối cùng trải qua triệt để điều tra, bọn họ phát hiện hầu như sở hữu đại phái bị tiêu diệt phía sau đều có thiên tuyển thánh địa ảnh tử. Thiên tuyển thánh địa cũng không bất làm âm u tà ác sự tình, thậm chí có chút tai nạn phát sinh, đầu sỏ gây nên chính là thiên tuyển thánh địa. Bọn họ tự mình đứng ra thanh lý chính mình chế tạo tai nạn, lại thắng được thế nhân thừa nhận. Ngầm, tinh thần cổ giáo cùng thiên tuyển thánh địa, hai cái này đại khư cự đầu một mực tại phân cao thấp. Bất quá tại hắn kế vị cùng thiên tuyển mới thánh chủ lên đài phía sau, loại chuyện như vậy dần dần thiếu. Hai vị tân nhậm thánh chủ dường như có ăn ý nào đó, nhưng hiện tại xem ra, cái kia ăn ý chả là cái quắc khô gì. Đối phương đây là đang nghẹn đại chiêu, buồn nôn hơn chết hắn. Gần nhất liên tục xảy ra sự kiện, làm cho tinh thần cổ giáo tổn thất nặng nề, thánh tôn cấp chết rồi một cái, bán thánh tôn cấp cũng đã chết một cái, vấn đạo cảnh cửu trọng thiên đại trưởng lão cũng đã chết. Lê Tầm A, thật là ngươi sao? Thiên tuyển thánh chủ, Nhật Nguyệt giáo chủ gần nhất biệt khuất cực kỳ, hai mắt oán hận, hắn không thể đem thiên tuyển thánh địa y phục gỡ ra nhìn, có phải là bọn hắn hay không làm? Lúc này, một cái thanh âm rồn rập truyền đến. Giáo chủ, Vạn Quật Sơn, Côn Lôn thần cung, Giao Chỉ thánh địa, Thiên Su thánh địa, Kim Loan tộc, Đông Phương cổ tộc. Tới chơi. Nghe lời này một cái, Nhật Nguyệt giáo chủ đầu lớn hơn, một ba bị bình, một ba lại khởi. Cho dù là bản thánh, gần nhất cũng cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Hắn nói, nhanh đi mời phiền thành lão tổ. Trên đỉnh núi, đạo ẩn tử thân ảnh từ trong hư không đi ra, một thân thanh sam, phong độ nhẹ nhàng, hào hiệp không chịu vào bó. Bộ dáng thiếu niên hắn, khoe môi nết lên mỉm cười, lộ ra một loại đặc biệt tự tin. Chân Linh nhìn thấy đạo ẩn tử, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, sư thúc tổ, thế nào? Đạo ẩn tử nết miệng lên, nói, Côn Lôn thần cung bảo bối còn không có đoạt hết. Lấy Tinh La tiểu tử thực lực, còn chưa đủ lấy từ đã sử dụng thần khí Côn Lôn thần cung trong tay bà bảo. Bùn tọa mượn gió bẻ mang hai kiện bảo vật, chán ghét bọn họ một phen, sau đó trọng thương trốn. Nghe xong lời này, Chân Linh cùng đại cung chủ cười vui vẻ. Không hổ là lão tổ, thủ đoạn cao minh, diễn ý nhất lưu, cẩn thận. Thu hoạch của các ngươi cũng không tệ a. Đạo ẩn tử vấn đạo. Hắc hắc. Đại cung chủ cùng Chân Linh hai thầy trò nhìn nhau cười, đáp ý nói, toàn bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Vị này chính là đương nhiệm tự tại cung cung chủ. Đạo ẩn tử nhìn phía sau hai người Sở Thiên, ánh mắt híp lại, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Sở Thiên hành vãn bối chi lễ, nói, gặp qua lão tổ, vãn bối là tự tại cung thứ 80 nhị đại cung chủ, Sở Thiên. Ân, gia gia ngươi đề cập với ta bắt đầu quá ngươi. Đạo ẩn tử cười híp mắt nói lấy, đi tới Sở Thiên bên người, vòng quanh hắn chuyển ba vòng, gật gật đầu nói, không hổ là xuất từ tự tại cung a. Đôi tay này, thoạt nhìn lên tế bị nổ đục, đã khởi người đến hẳn rất đau a. Đạo ẩn tử cầm lấy Sở Thiên bàn tay, sờ sờ, nhéo nhéo. Nhớ tới phía trước bị đá cái mông một màn kia, trong lòng rất muốn đạp Sở Thiên nhất chân. Bùn tọa đánh không lại trường bối của ngươi, còn không thu thập được ngươi cái này tiểu bối. Khái khái. Đạo ẩn tử đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu, dù sao thân là trường bối, không thể làm ra như thế không hợp quy củ sự tình. Chứng kiến đạo ẩn tử thu tay về, Sở Thiên tâm bên trong ám ám tùng một khẩu khí. Hắn vừa rồi đã nhận thấy được, vị này lao tổ tông động rồi muốn giáo huấn tâm tư của mình. Tại sao vậy chứ? Là bởi vì gia gia bọn họ sao? Sở Thiên chỉ ở lúc sinh ra đời gặp qua gia gia một mặt. Lão nhân gia cố ý từ tổ lăng đi ra, chính là vì trông thấy cái này đại tôn tử. Là gia gia cho lấy, y lấy hóa thân thành lòng Sở Thiên nhìn phía biết vương, nhạy cảm giác được có một tia trong chỗ u minh huyền cấp đang hướng bọn họ bên này gần lại gần. Suy, đạo ẩn tử ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kia huyền diệu manh mối liền gãy lìa tiêu thất. Hắn cười nhạt, nói, quả nhiên là hắn. Đại cung chủ cùng Chân Linh đạo nhân hai người đều không có nhận thấy được mới vừa huyền diệu manh mối. Nói rõ người xuất thủ, cảnh giới xa xa cao hơn bọn họ. Chân Linh hỏi sư thúc tổ, ngài là chỉ? Đạo ẩn tử nói, mới, chỉ có trên đường trở về gặp một cái cùng chúng ta tương tự người. Sở Thiên đám người nghi ngờ nhìn lấy hắn, cùng bọn họ tương tự người. Đây là ý gì? Sở Thiên trong mắt lóe lên tia sáng, nói ra, lão tổ, ngài nói là cầu chi đạo sao? Nghe xong lời này, đại cung chủ đám người đều lộ ra cảm giác hứng thú biểu tình. Trên đời này tu luyện cầu chi đạo người kỳ thực không ít, nhưng tụ chung một chỗ cũng không nhiều. Có thể để cho đạo ẩn tử chú ý tới, chắc là cái nhân vật không đơn giản. Mới, chỉ có trên đường trở về, ở một cái bán thánh trên người, cảm nhận được bảo vật khí tức, vốn định mượn gió bẻ măng. Đạo ẩn tử cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, không nghĩ tới, đối phương hóa ra là thánh tôn cấp bậc, ẩn tàng rồi tốt mấy cảnh giới đao. Chương 66, người trong đồng đạo, cùng tiễn sư thúc, đại cát đại lợi, Thánh Ma Sơn truyền thống. Chương 66, người trong đồng đạo, cùng tiễn sư thúc, đại cát đại lợi, Thánh Ma Sơn truyền thống. Hơn nữa, người này thủ đoạn đa dạng, cũng tu tập huyền cơ nhân quả chi đạo, trốn chạy pháp bảo còn rất nhiều, liền ta cũng mất không ít khí lực mới, chỉ có bắt hắn lại. Nếu như không phải ta ở huyền cơ nhân quả chi đạo ở trên tạo nghệ so với hắn thâm hậu, sợ rằng thật đúng là sẽ bị hắn may mắn chạy trốn. Nghe xong đạo ẩn tử miêu tả, Sở Thiên đám người có thể tưởng tượng đối phương năng lực bao lớn, không chỉ có thể ẩn giấu nhiều cái cảnh giới, toàn thân cao thấp đều là chạy chối chết thủ đoạn bảo toàn tính mạng, đây chẳng phải là cầu chi đạo kiến thức cơ bản sao? Sở Thiên nhếch miệng lên, cùng đại cung chủ trao đổi một ánh mắt, nói, người trong đồng đạo a. Chân Linh nói, có cơ hội, thật đúng là nghĩ nhận thức một chút. Nghe được Chân Linh lời nói, Đạo ẩn tử nhìn phía Cổ La Châu phương hướng, nói, người nọ cuối cùng huyền cơ manh mới biến mất địa phương, chính là Cổ La Châu. Nói không chừng, hắn chính là đến từ Cổ La Châu. Ta vừa rồi cùng hắn kết làm nhân quả, lại phát hiện trái cây chưa thành thục, nói rõ duyên phận chưa hết, còn có thể gặp lại. Nói xong, Đạo ẩn tử phục hồi tinh thần lại, đối với Chân Linh cùng đại cung chủ nói cho những người khác, đều trở về đi, chuyện còn lại giao cho ta. Đem những thứ này phụ chú phân phát xuống, giáng tại trên người, tiêu trừ huyền cơ nhân quả, sau đó sẽ tiến nhập tông môn. Nói, Đạo ẩn tử xuất ra thật dày một chồng phụ chú, chừng mấy trăm tấm. Những thứ này phụ chú đều là hắn lợi dụng huyền cơ tuyến cùng chuỗi nhân quả đan vào lẫn nhau, cuối cùng vẽ ra đặc thù phụ chú. Chỉ cần giáng tại trên người, gần nhất huyền cơ manh mối sẽ biến mất, nhân quả cũng sẽ ngăn ra. Trừ phi là phi thường cường đại đáng sợ nhân quả, bằng không đều có thể trực tiếp khiến nó tiêu thất. Chân Linh tiếp nhận phụ chú, trước trên người mình dán mấy chục tấm, chỉ nghe Đạo ẩn tử dặn dò, mỗi cá nhân đều nhiều hơn tiếp một ít, những thứ này huyền cơ cùng nhân quả dẫn vào tông môn cũng không tốt. Sau đó, dựa theo ta an bài lộ tuyến phản hồi tông môn, ta đi đoạn hậu, phụ trách lần nữa tiêu hủy, để ngừa tinh thần cổ giáo gấp rồi nhãn dụng thần khí suy tính. Cứ việc Đạo ẩn tử ở huyền cơ nhân quả chi đạo ở trên tiên phú cực cao, nhưng đối mặt thượng cổ thần khí, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, sơ suất chỉ biết bằng thêm phiền phức. Như là đã đem trách nhiệm giao cho tinh thần cổ giáo, liền không thể làm cho nồi này rồi trở về, muốn cho bọn họ đọc được bức vàng. Đem những người khác hành tung đi qua thần thức truyền cho ta, ta đi tiêu hủy chứng cứ, bằng các ngươi thực lực, khó có thể đẩy trời vượt biển. Dựa theo Đạo ẩn tử chỉ thị, Chân Linh cùng Thánh Ma ly khai, cùng nhau rời đi, còn có những thứ kia ẩn tàng tại trong bóng tối tông môn các lão tổ. Thấy Sở Thiên còn đứng ở đó bên trong, Đạo ẩn tử hỏi, còn có chuyện gì không có xử lý sao? Sở Thiên gật đầu, nói, lão tổ ngài đi làm việc đi, ta sau đó trở về tông môn. Đạo ẩn tử lấy ra ba chương phủ chú rắn tại Sở Thiên trên người, nói, đi ra khỏi nhà, cẩn thận là hơn, cái này ba chương phủ chú bên trong có ta một tia thần thức, gặp phải chuyện không giải quyết được, cho ta biết. Vừa dứt lời, Đạo ẩn tử thân ảnh dần dần nhạt đi, người đã đi xa. Nhìn một chút trên người ba chương phủ chú, Sở Thiên tâm bên trong trào lên một dòng nước ấm, hắn vì sao như vậy thích Thánh Ma Sơn, là có nguyên nhân. Đây chính là một trong những nguyên nhân. Mặc dù mình cũng không cần bùa chú lực lượng, nhưng Sở Trời cũng không có đi lấy xuống bọn họ, tùy ý bọn họ treo ở nơi đó. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Chân Bảo trên người, nói, bổn tọa phía trước giao phó sự tình, còn nhớ chứ? Chân Bảo gật đầu, nói, ta đã đem cảnh giới của mình áp chế đến rồi huyền phủ cảnh thất trọng thiên. Phía trước Sở Thiên đã nói với hắn, chính mình ngoài mặt là thiên diễn cảnh sơ kỳ tu vi, không có khả năng trắng trợn không kiêng nể thu một cái thiên diễn cảnh làm đệ tử. Tuy là đại cung chủ bọn họ sẽ không đi hoài nghi, nhưng hắn mình cũng cảm thấy không được tự nhiên. Đơn giản làm cho hắn đem cảnh giới đệ thấp đến huyền phủ cảnh, tại nguyên bản trên căn bản lại ẩn giấu một ít. Sở Thiên vốn muốn nói ép tới quá ít, nhưng nghĩ tới Chân Bảo niên kỷ, còn chưa tính. Mà hắn sở dĩ lưu lại, tự nhiên cũng là giống như Đạo ẩn tử, lo lắng tông môn tiền bối, sợ lưu lại dấu vết gì. Tuy là Đạo ẩn tử đã tại làm hai lần tiêu hủy, nhưng Sở Thiên vẫn cảm thấy không đủ kiên định. Loại chuyện như vậy, chỉ có chính mình tự tay đi làm, tài năng mới có thể yên tâm. Ổn thỏa tốt hơn, ổn thỏa chút an toàn. Tiếp lấy, Sở Thiên sử dụng tụ lý càn khôn, đem Thạch Hạo ba người thu nhập trong tay áo, sau đó cùng ở Đạo ẩn tử phía sau. Nhìn lấy hắn buôn tẩu khắp nơi, không ngừng tiêu hủy hậu bối lưu lại cái hở, Sở Thiên không khỏi đối với vị này tông môn lão tổ càng thêm kính nể đứng lên. Hắn ở tổ lăng trung, vậy cũng rất được lòng người a. Tất cả mọi người hẳn rất tôn kính hắn. Đạo ẩn tử mỗi xử lý xong một chỗ, Sở Thiên đều sẽ ngay sau đó lại cẩn thận xử lý một lần. Đặc biệt là cùng Côn Lôn Thần Cung giao chiến địa phương, nơi đây đã từng kích động thần khí chi lực, Đạo ẩn tử hai lần đi vào mèo, nhiều lần tu bổ nơi này huyền cơ cùng nhân quả. Không phải không thừa nhận, thiên phú của hắn sát thực cao, ở huyền cơ cùng nhân quả trong tu hành, sớm đã vượt qua cảnh giới của mình. Hơn nữa, hắn cực kỳ cẩn thận, nhiều lần kiểm tra sau khi xác nhận không có sai lầm mới có thể ly khai. Cuối cùng, Đạo ẩn tử phản hồi, dựa theo đại cung chủ lộ tuyến của bọn hắn, hắn chính là một đường đi một đường tiêu hủy huyền cơ. Sở Thiên dọc theo lộ tuyến của hắn, từng bước đi về phía trước, cuối cùng bước vào cái kia ngoài mặt không thuộc về Thánh Ma Sơn sản nghiệp truyền tống môn. Hai người gặp nhau, chỉ là nhìn nhau cười, cũng không nói gì. Liên tại hai người sau khi rời đi không lâu, quả nhiên, phiền thành lao tổ nổi giận đùng đùng, dẫn theo thần khí chạy đến. Vốn là, hắn là không muốn ở loại chuyện nhỏ này bên trên sử dụng thần khí. Tinh thần cổ giáo hội hiện ra đặc biệt được cười, nhưng hắn thực sự không có biện pháp. Những thứ kia thánh địa ở tinh thần cổ giáo bên trong làm cho tối bụi, vốn là còn dư lại không có mấy thọ mệnh, cảm giác đều phải bị khí không có. Hơn nữa, những người này đòi bồi thường mức cự đại, đơn giản là con số thiên văn, làm cho tinh thần cổ giáo đau lòng không ngớt. Mấy nhà cộng lại tài nguyên, nói rộng lượng đều là nhẹ, thực sự không cách nào. Ở Nhật Nguyệt giáo chủ dưới sự đề nghị, hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo thần khí, tự mình đi chuyện xảy ra hiện trường, nếm thử thôi diễn hoàn nguyên sự kiện trải qua. Mục đích đúng là phải trả tinh thần cổ giáo một cái thuật thiết. Nhưng mà, phiền thành lao tổ mang theo thần khí chạy rồi rất nhiều nơi, nhưng cái gì cũng không suy tính ra. Hắn thôi diễn đi qua hoàn toàn mơ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cuối cùng, hắn đi tới Côn Lôn Thần Cung cùng Tinh La lão tổ địa phương chiến đấu. Rốt cuộc, hắn thôi diễn ra khỏi một tia manh mối, hắn thấy được đi qua, thấy được Tinh La lão tổ. Nhưng khi hắn không ngừng thôi động Nhật Nguyệt tinh thần ấn phía sau, Tinh La lão tổ hình tượng phát sinh biến hóa. tùy theo xuất hiện mặt mũi làm cho phiền thành lão tổ sắc mặt đại biến. Đi hắn Thiên Tuyển Thánh Địa, thật chính là bọn ngươi đám này vô liêm sỉ tiểu tử. Phiền thành lão tổ chửi ầm lên, hoàn toàn không để ý thánh tôn hình tượng. Lão phu nguyên bản còn không tin Đông Phương nói, không nghĩ tới hóa ra là thực sự. Tốt, các ngươi làm thật tốt ta. Lần này các ngươi có nhận hay không sổ sách, cái này hát qua, Thiên Tuyển Thánh Địa là lương định rồi. Phiền thành lão tổ duy trì liên tục thôi diễn, thẳng đến cuối cùng hầu như lực kiệt, xác nhận người nọ đúng là Thiên Tuyển Thánh Địa một vị lão tổ, lúc này mới ly khai. Hắn đi rồi, một đạo bạch tí thân ảnh từ một nơi bí mật gần đó nhẹ nhàng cười, lập tức tiêu thất ở trong thiên địa. Chó can chó, một miệng lông. Nhàn nhạt lời nói bay ra, không biết là người phương nào đang nói. Tinh thần cổ giáo còn không có xử lý xong sự tình, thế lực khắp nơi vẫn còn ở làm ầm ĩ, mà đế lăng bên này đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Toàn bộ đế lăng đều sáng lên, trên bầu trời 33 trọng thiên giới tái hiện, thần uy hiện hiện, đế đạo pháp tắc phiên phiên khởi vũ. Một cái cùng trời cao bằng thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, hắn đứng chắp tay, trông về phía xa đại địa. Quanh người hắn còn cuốn tinh hà, đầu đỉnh 33 trọng thiên giới, bởi vì sự xuất hiện của hắn, trong trời đất này vạn đạo vang lên đại đạo thiên lại chi âm. Vạn đạo cộng minh. Không biết qua bao lâu, thân ảnh kia động rồi, dưới chân hiện hiện kim quang đại đạo, hắn tựa hồ đang tản bộ, đi qua Thương Châu, lại đi qua Cổ La Châu, tiến nhập Thanh Châu, lại tiến vào Nam Bực. Ước vạn dặm địa vực, tại hắn dưới chân phảng phất rút nhỏ vô số lần, rộng lớn Nam Bực mấy bước liền đi đến cuối con đường. Hắn bước vào thánh địa nhiều nhất Trung Châu địa vực. Không biết là ai, âm thanh run rẩy hô, "Huyền, Cổ Huyền Đế Tôn." Đế Tôn xuất hành, vạn đạo lập đường. Có người ngước nhìn cái kia đỉnh thiên lập địa hành vĩ hư ảnh, nhận ra hắn là ai vậy, trong lòng sinh ra kính nghệ, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Cổ Huyền hư ảnh dường như tản bộ một dạng xuyên qua Nam Vực, tiến nhập Trung Châu, lại bước vào Bắc Vực. Thẳng đến hắn đi tới Tây Vực Linh Sơn, hắn dừng lại một chút. Tây Vực hương hỏa cường thịnh, toàn bộ Tây Vực chỉ có một tòa đỉnh cấp thánh địa, đó chính là Linh Sơn. Trong lòng của tất cả mọi người chỉ có một cái tín ngưỡng, đó chính là Phật Tổ. Làm Cổ Huyền hư ảnh sau khi dừng lại, toàn bộ Tây Vực sở hữu tự miếu bên trong cung cấp hương bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, hội tụ tín ngưỡng lực lượng. Cuối cùng, ở Cổ Huyền hư ảnh đối diện, đồng dạng ngưng tụ ra một cái hư ảnh, dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở không trung, Phật quang phổ chiếu, có vô số thần Phật xoay quanh không trung, ngâm sướng đại đạo phạm âm. Chương 66, người ta đều mình bại trận. Xuất hiện hư ảnh nhìn phía nơi nào đó, lại nói ra, nhưng ngươi hà tất đến đây đâu? Cổ Huyền hư ảnh mở miệng, thân ta là đế tôn, tự nhiên không sợ hãi, không sợ thế gian bất cứ địch nhân nào. Ai? Phật quang phổ chiếu hư ảnh lắc đầu thở dài, hóa thành quang mang, tiêu tán ở trong thiên địa. Cổ Huyền dẫm lên trời, đi vào trong vũ trụ. Hắn đi qua một cái lại một cái tinh vực, bị vô số người thấy, lại bị vô số người quên. Ở thời đại này, không ai có thể nhớ kỹ hắn. Cuối cùng, Cổ Huyền ở một cái địa phương nào đó dừng lại, quanh thân tinh hà bắt đầu tan vỡ, đỉnh đầu 33 trọng thiên giới xuất hiện vết rách, nồng nặc Cổ Huyền khí độ từng bước mỏng manh, hắn gần hoàn toàn biến mất. Bản đế đã từng thủ hộ bản linh, đáng tiếc thực lực không đủ, thẹn với trung sinh. Cổ Huyền thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, hắn nhìn phía Vân Hoàng giới một góc nào đó, cùng một tên thanh niên đối diện. Ngươi chính là ngươi, làm chuyện ngươi muốn làm. Tương lai khủng bố, ngươi không cần phải đi đối mặt. Nói xong, Cổ Huyền hư ảnh triệt để tiêu tán thành điểm điểm tinh quang, phiêu hướng vũ trụ phần cuối. Trong lúc mơ hồ, truyền đến câu nói sau cùng. Tương lai một góc chung, cái thân ảnh kia sẽ là ai? Càng xa xôi cái kia một góc, mơ hồ khó phân biệt, hai người làm như nhất thể, lại không phải nhất thể. Cổ Huyền đế tôn sau khi biến mất, đế lăng ở cực độ ánh sáng sáng chói trung bạo tạc, thủy diệt sóng xung kích phá hủy phương viên triệu giảm thổ địa, hóa thành đất khô cằn. Sở Thiên mang theo Thạch Hạo ba nhân hòa đạo ẩn tử cùng nhau về tới Thánh Ma Sơn. Còn chưa tới gần, chỉ nghe thấy một trận bi thống tiếng khóc xuyên biệt không gian truyền đến. Sư đệ, ngươi chết thật tốt thảm a. Chủ nhân của thanh âm lộ ra chân tình, trong lòng thống khổ chỉ có thể đi qua thanh âm để phát tiết. Sở Thiên nhíu mày, đây là luân hồi cung chủ thanh âm. Ngươi nào chết? Mấy người đi tới Thánh Ma Sơn trước sơn môn, xa xa là có thể chứng kiến sơn môn treo đầy lụa trắng, tắt mãn tiền giấy. Mỗi cái đệ tử đều mặc ta phục, bao quát mỗi một vị trưởng lão cũng là như vậy. Đạo ẩn tử hai tay chắp ở sau lưng, mà không biểu cảm, lẩm bẩm một câu, đây là người nào viên tịch rồi hả? Mấy người đi tới Thánh Ma Sơn trước đại môn, thân chấp sự liền vội vàng nên đón, hắn cũng ăn mặc ta phục, viền mắt từng đỏ. Sở Thiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Thân chấp sự thống khổ lắc đầu, nói, ngày hôm qua, đấu ma cung chủ tu luyện lúc không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, tâm ma xâm nhập thiên diễn hồn, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cái gì? Sở Thiên nói, không có mời Trần Cương lão tổ xuất thủ sao? Hắn cũng không biện pháp. Thân chấp sự lắc đầu, nói, không biết vì sao, đấu ma cung chủ bệnh tình xấu đi được cực nhanh, không đợi đến Trần Cương lão tổ qua đây, hắn liền. Đạo ẩn tử trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra, đây là hậu bối sự tình, hắn không có hỏi nhiều, thân ảnh tán đi. Đi trước Thánh Ma Sơn bốn phía, kiểm tra có hay không có liên tiếp ngoại giới nguy hiểm huyền cơ cùng nhân quả. Nếu như không có, hắn có thể tạm thời trở về tổ lăng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này đi ra, tuy là thật vui vẻ, tay cũng sống động rất tận hứng. Quan trọng nhất là, mấy ngày nay nhiều lần sử dụng công phu quyền cước, dường như lĩnh ngộ một ít bí quyết, thực lực tăng cường không ít. Có lẽ có thể tìm tên kia luyện tay một chút. Bất quá, được trước đó nói xong, không thể dùng tu vi. Đạo ẩn tử trong lòng âm thầm nghĩ. Nghe nói như thế, Sở Thiên nhất khuôn mặt nghi hoặc, không phân biệt được thật hay giả. Nhìn lấy chu vi khoa trương bố trí cùng không ngừng nghỉ tiếng khóc, tựa hồ là tới thực sự. Nghĩ tới đây, Sở Thiên tâm tình dần dần trầm trọng, nếu như đây là thật, cái này đối với tông môn những người khác, đặc biệt là đấu ma phòng, đả kích sẽ phi thường đại. Sở Thiên không có nói thêm nữa, mang theo Thạch Hạ ba người, vội vã chạy tới đấu ma phòng. Chuyện lạ như tới, bốn tên kia vừa đi, mới vừa rồi còn khóc bù lu bù loa thân quản sự lau nước mắt một cái. Móc ra cuốn sách nhỏ thấy nồng nhiệt, một bên thành thơi ngồi ở trên ghế xích đu, thường thường hắc hắc bật cười. Nơi nào còn có nửa điểm thương tâm khổ sở bộ dạng. Một bước vào Thánh Ma Sơn, mỗi cái đệ tử đều vẻ mặt bi thương, ăn mặc tang phục, cầm trong tay hương đến. Ở đấu ma phong dưới đứng xếp hàng, chờ đấy cho đấu ma cung chủ thượng hương. Bọn họ đang ở vì vị cung chủ này làm sao cùng tiến đưa. Leo lên đấu ma phong, lúc này có thể đứng ở chỗ này, đều là trong môn phái các đại lão. Trước đám người mặt, treo đấu ma cung chủ hắc bạch bức họa trước, mới chạy về đại cung chủ cùng chân linh đạo nhân đang cung kính dâng hương. Hai người mặt nghiêm túc bên trên mang theo một tia đau lòng cùng phẫn nộ. Đại cung chủ Túc Tô mở miệng nói, thật là không có nghĩ đến à, đấu ma sư đệ, còn trẻ như vậy liền tao ngộ như vậy lại nạn, ai? Nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại đấu ma cung chủ cái này hũ đút, đại cung chủ trong lòng có điểm đồ đắc hoàng. Người quen càng ngày càng ít rồi. Chân linh đạo nhân an ủi, đấu ma làm được rất tốt, không hổ là một cung chi chủ, không muốn quá khổ sở, hết thảy đều là mệnh trung chú định. Vận mệnh thì sẽ có sắp xếp của nó. Một bên, Thái Âm cung chủ, Luân Hồi cung chủ, Vọng Nguyệt cung chủ ba người nghe xong lời này, thần tình càng thêm nghiêm trọng. Xác thực, những thứ này đều là lão tiên gia an bài tốt. 3.2 nên lúc đi phải đi. Luân Hồi cung chủ xoa xoa khỏe mắt lệ, thanh âm nghẹn ngào mà nói, không nghĩ tới hai ngày trước gặp mặt, dĩ nhiên là cùng sư đệ một lần cuối, ai? Sư đệ, ngươi đi được thực sự là quá thảm. Liên tại đấu ma cung chủ tẩu hỏa nhập ma một ngày trước, Luân Hồi cung chủ còn đi gặp qua hắn. Hai người lén lút không biết hàn huyên chút gì. Kết quả, Luân Hồi cung chủ mới đi không được lâu, đang tu luyện đấu ma cung chủ lại đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, chết thảm ở chính mình trong đập phủ. Thái Âm cung chủ phách phách Luân Hồi cung chủ bay, tiến đến hắn bên thái hỏi, ngươi đến cùng cùng sư đệ nói gì? Đấu ma sư đệ nhanh như vậy liền đi rồi, có phải là ngươi làm hay không quỷ? Luân Hồi cung chủ ngẩng đầu, phản bác, chớ đoán mò nghi. Ta giống như là loại người như vậy sao? Chẳng lẽ ta sẽ hại đấu ma sư đệ hay sao? Bên cạnh Vọng Nguyệt cung chủ dùng khỏe mắt ngắm bọn họ liếc mắt, hừ một tiếng, không nói chuyện. Vậy ngươi đến cùng nói gì? Thái Âm cung chủ tò mò hỏi, tiện tay đem hương cắm vào trong lư hương. Chính là thảo luận dưới trong vấn đề tu luyện, hắn không phải đã vấn đạo cảnh rồi sao? Ta đi mời dạy hắn, có chuyện sao? Các ngươi mỗi một người đều thành quyền vương, liền thừa lại ta còn cắm ở thiên diễn cảnh bắt trọng thiên. Luân Hồi cung chủ nói. Vọng Nguyệt cung chủ liếc Luân Hồi cung chủ liếc mắt, không có lên tiếng, khóe miệng lại không tự chủ được cong lên vẻ mỉm cười. Lúc này, Thái Âm cung chủ chứng kiến Sở Thiên đã trở về, nhìn lướt qua phía sau hắn Thạch Hạo ba người, đặc biệt là cái kia tròn vo tiểu mập mạp. Đệ tử mới thu sao? Không suy nghĩ nhiều, hắn hô, "Sở Thiên, mau tới, cho ngươi sư thúc dâng nén hương, tiến hắn đoạn đường cuối cùng. Về sau sợ rằng rất khó tái kiến cái này hũ đút." Ai? Sở Thiên gật đầu, tiếp nhận bên cạnh trưởng lão đưa tới hương. Nhen lửa phía sau, đi tới đấu ma cung chủ di ảnh trước, trịnh trọng túi mình bái chào. Sư thúc, lên đường bình an. Chương 67, không thể gọi thẳng tên húy. Thần bí đại năng. La bàn thôi diễn. Đối với hắn cảm thấy hứng thú. Chương 67, không thể gọi thẳng tên húy. Thần bí đại năng. La bàn thôi diễn. Đối với hắn cảm thấy hứng thú. Tông môn nơi phát nguyên. Ở phía ngoài nhất, có một cái mới mở tạc tu luyện động phủ, vết tích mới mẻ, hiển nhiên vừa hoàn thành không lâu. Lúc này, ở động phủ bên trong, có một cái người ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngón tay bấm tay niệm thần chú. Nhắm mắt tu hành, chu vi tràn ngập vấn đạo cảnh đặc hữu nói uy, tràn ngập toàn bộ động phủ. Anh. Một cỗ khí thế bỗng nhiên kéo lên, cuộn trào mãnh liệt cuộn, hắn lại đột phá một cảnh giới. Mở mắt ra, nam tử nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, thấp giọng tự nói, 10 năm, cuối cùng cũng đột phá một tầng trời. Ai? Vẫn là chậm chút ta. Không biết, huyền cơ đề cập với ta tổ lăng. Thực sự như hắn theo như lời sao? Cũng bởi vì hắn một câu nói kia. Trực tiếp tọa hóa quả thật có chút thảo suất. Nhưng nếu như tổ lăng đúng như hắn nói, lần hành động này, cũng không thua thiệt. Nghĩ tới đây, nam tử nụ cười càng thêm sán lạ, tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể có cơ hội tiến nhập tổ lăng nhìn. Những thứ kia yên nghỉ ở bên trong các tổ tiên, hẳn rất hưởng thụ a. Đúng lúc này, một cỗ nhân quả chi lực từ ngoài động phủ dũng mãnh bảo, nay cổ lực lượng cường đại dị thường. Rõ ràng vô hình, nhưng nam tử lại cảm thấy nó không chỗ nào không có mặt, trong mắt tràn đầy cái kia làm người ta sợ hãi nhân quả. Ừ, là ai? Muốn hại bổn tọa? Nam tử phóng xuất ra vấn đạo cảnh tu vi, bấm tay niệm thần chú thi triển đạo pháp, nỗ lực dẫn dắt này cổ nhân quả, đem xua tan. Thậm chí, hắn còn dự định theo cái này nhân quả manh mối, tìm ra người khởi xướng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, chính mình mới tấn thăng làm tông môn lão tổ, ai dám cản rỡ như vậy đối với hắn? Dùng nhân quả chi lực tới áp chế hắn. Giang giác. Trong lúc bất chợt, thân thể hắn không giải thích được nứt ra. Cái kia đang bị hắn dẫn dắt nhân quả chi lực, chẳng biết lúc nào đã lặng yên hàng lâm, tránh cũng không thể tránh. Nam tử túi đầu nhìn nứt ra thân thể, sửng sốt một chút, khó có thể tin, bổn tọa nứt ra rồi. Đến tột cùng là đường nào tiểu nhân? Cái này dạng hại bổn tọa, cái này nhân quả, hóa ra là bổn tọa không thể chịu đựng. Sở Thiên bái tam bái phía sau, đem vật cầm trong tay hương cắm vào lư hương, tiếc hận nói, sư thúc, tuy là cùng ngài nói ít nhất, nhưng ta biết ngài là cái người thành thật. Bất thiện ngôn tử, đồ tôn biết tưởng niệm ngài, lên đường bình an. Thoại âm rơi xuống, trong tay áo nhẹ tay nhẹ vung lên, xua tan tất cả nhân quả, làm cho tất cả nhân quả chi lực gia tăng với đấu ma cùng chủ thân bên trên, hắn khả năng thật muốn dự thiệp. Dù sao, lấy không ba tu vi của hắn, Thánh Ma Sơn ngoài mặt vẫn chưa có người nào có thể thừa nhận hắn túi đầu chi lễ. Tối đa hành cái van bối lễ, vậy cũng được không sao cả. Trừ cái đó ra, ai dám tiếp thu hắn túi đầu, sợ là có chút nhớ nhung không mở. Các ngươi ba cái qua đây, cho sư thúc tổ dâng nén hương, ký thác niềm thương nhớ, tiễn sư thúc tổ đoạn đường cuối cùng. Sở Thiên gọi Thạch Hạo ba người. Thạch Hạo, Huyền Thanh, Chân Bảo song song đứng thẳng, cầm trong tay hương, nghiêm túc bái tam bái, thần tình trang nghiêm. Luân Hồi cung chủ nhìn Chân Bảo bối ảnh, âm thầm cô, tròn vo, giống như một cầu tựa như. Hắn nhìn về phía Sở Thiên, nói, đệ tử mới thu. Gần nhất động tác nhanh như vậy, liền thu ba gã đệ tử, ngươi sẽ không muốn về hưu a? Ngươi mới chỉ có 100 tuổi a. Nếu như ngươi cũng về hưu, mấy người chúng ta sư thúc nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, Thái Âm cung chủ, Vọng Nguyệt cung chủ cũng đưa mắt tới. Xác thực, nếu như Sở Thiên đều lui ngưng, bọn họ cũng không có ý tứ tiếp tục làm người cung chủ này. Sở Thiên đang muốn mở miệng, phía sau, Huyền Âm cung chủ San San tới chậm. Khóc khóc đề đề bước nhanh về phía trước, lộ ra chân tình, ôm lấy Đấu Ma cung chủ bức họa, khóc tốt một hồi. Sáu vị cung chủ chung, Đấu Ma cung chủ trầm mặc ít nói, mà hắn tính khí lớn nhất. Rõ ràng tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng hai người quan hệ lại tốt nhất. Năm đó thành tựu chân truyền đệ từ lúc, hai người liền từng cùng nhau ra ngoài thám hiểm. Huyền Âm cung chủ vì bảo hộ vị này thật thà sư đệ, không biết bao nhiêu lần thân hám hiểm cảnh. Bây giờ, Đấu Ma cung chủ mất, Huyền Âm cung chủ là thật thương tâm. Về sau rất khó tái kiến cái này hũ nút. Không có ai ở mình tức giận nhất lúc tốt lắm, tốt lắm. Luân Hồi cung chủ viền mắt từng đỏ, tượng trưng xoa xoa nước mắt, tiến lên đỡ lên Huyền Âm cung chủ, thấp giọng nói, diễn quá rồi liền hiện ra giả, chuyển đi. Người khác là sẽ không tin tưởng. Muốn gặp lời nói, đi tổ địa chính là, mặc dù không có thể thường đi, nhưng ngẫu nhiên cúng tế vẫn là có thể. Bất quá, khi đó, trước mặt người khác, ngươi được gọi hắn là lão tổ, đây là quy củ. Nghe nói như thế, Huyền Âm cung chủ hừ một tiếng, đột nhiên nhìn chằm chằm Luân Hồi cung chủ. Ngươi muốn làm gì? Luân Hồi cung chủ vô ý thức lui lại một bước, làm sao cảm giác ngày hôm nay nhiều người như vậy nhắm vào mình? Hắn lại không có làm chuyện xấu xa gì. Ta muốn bóp chết ngươi. Ta mới nghe nói, là ngươi cùng sư đệ nói gì đó, mới đưa đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Huyền Âm cung chủ hòa Luân Hồi cung trọng điểm thành một đoàn, Huyền Âm cung chủ hơi chiếm thượng phong. Cười ở Luân Hồi cung chủ thân bên trên, không ngừng nuốt cái mông của hắn. Đủ rồi, giống kiểu gì, đây là Đấu Ma tang lễ, còn thể thống gì? Chân Linh trách cứ, lập tức nhìn về phía Luân Hồi cung chủ. Hắn ước lượng đoán được Luân Hồi cung chủ đối với Đấu Ma cung chủ nói gì đó. Lao tiểu tử này, cũng gần 500 tuổi người, vẫn như thế không giấu được bí mật. Huyền Âm cung chủ hòa Luân Hồi cung chủ đội vã tách ra, Chân Linh nói, có chuyện gì lén lút giải quyết, nơi đây không phải là các ngươi quấy rối địa phương. Luân Hồi, liên quan tới một ít sự tình, ngươi tốt nhất thủ khẩu như mình. Bằng không, lão phu không ngại tự mình xuất thủ dạy ngươi làm người như thế nào. Luân Hồi cung chủ cái mông mắt lạnh, liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Hắn biết, Chân Linh đã đoán được hắn đối với Đấu Ma cung chủ nói gì đó. Bất quá, cái này một lớp không thua thiệt, đem Đấu Ma cái này muộn tao hàng nhanh đi. Ngầm, sáu cái cung chủ chung, ta chắc là mạnh nhất a. Chỉ dựa vào Thái Âm mấy người bọn hắn tiên diễn cảnh cửu trọng thiên, căn bản không phải là đối thủ của ta. Sư muội niên kỷ so với chúng ta tiểu chút, càng không đáng để lo. Thấy Luân Hồi cung chủ có chút thu liễm, Chân Linh cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng đại cung chủ trao đổi cái ánh mắt phía sau, thân ảnh tại chỗ biến mất. Đại cung chủ quét mắt một vòng tại chỗ rất nhiều cao tầng trưởng lão và Sở Thiên trở, các loại, một cung chi chủ, ý vị thâm trường nói, các ngươi phải cố gắng. Nghe vậy, đám người thần sắc cổ quái, hai mặt nhìn nhau, không khỏi lộ ra bất đắc dĩ cười. Cái này ám chỉ, có điểm rõ ràng. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đây là đại đạo chí lý. Trầm mê hồng trần, cũng không quá tốt. Tốt lắm. Đại cung chủ nhìn về phía Đấu Ma phong những trưởng lão kia, hỏi, ai nguyện ý làm cung chủ? Nghe vậy, những trưởng lão này cười xấu hổ cười. Một vị lớn tuổi chính là trưởng lão đuốt đuốt râu dài nói, đại cung chủ, ngươi xem chúng ta những thứ này lao đầu tử, đều nửa thân thể xuống đất, căn bản không thích hợp làm cung chủ. Đại cung chủ cười ha ha, nói, các ngươi cũng biết nửa thân thể xuống đất. Từng cái, cảnh giới kẹt xích sao, mấy trăm năm không đột phá, không cảm thấy giả sao. Những lời này, là đối với ở đây sở hữu lớn tuổi người. Nhưng mà, những trưởng lão này sống lâu như vậy, cái gì chàng diện chưa thấy qua, căn bản sẽ không bị hù dọa. Đại gia trên mặt đều treo đã xấu hổ lại không thất lễ tiết đủ cười. Lúc này, một vị phải chịu tôn kính trưởng lão lên tiếng, đại cung chủ, chúng ta những thứ này lão già khổng thiên phú hữu hạn. Thiên diễn cảnh đối với chúng ta mà nói là ngoài tầm với mộng tưởng, không phải chúng ta không muốn đột phá à. Chương 67, vấn đề là không có cái điều kiện kia nha, sao có thể mỗi người đều giống như chúng ta tự tại cung sở ra, đời đời đều là nhân trung lão vượng. Sở Thiên nhìn khắp bốn phía quăng tới ánh mắt, trừng mắt nhìn, cái này cũng có thể kéo tới trên đầu mình. Đại cung chủ nhìn một chút Sở Thiên, không có nói thêm cái gì, thuận tay một chỉ bên cạnh hơi có vẻ trẻ tuổi trưởng lão, nói ra, liền ngươi, tạm thời tiếp nhận Đấu Ma cung chủ vị trí, chờ, các loại, Đấu Ma cung chủ đại đệ tử đột phá thiên diễn cảnh. Nếu như ngươi không muốn tiếp tục làm, lại để cho hắn. Cái kia vị trẻ tuổi trưởng lão cười khổ, làm sao chuyện này liền mở đến trên đầu mình. Đại cung chủ nói tiếp, làm cung chủ, tu vi được để thăng một cái đẳng cấp. Ngày mai, lão phu muốn đích mắt nhìn ngươi đột phá thiên diễn cảnh, yêu cầu này không quá phận a. Tuổi trẻ trưởng lão cười khổ trả lời, có thể ta cái này mới vừa đến anh biến cảnh sơ kỳ a. Trong lòng hắn có điểm bất đắc dĩ, đây không phải là ép buộc sao? Ở Cổ La Châu một chỗ cổ xưa địa vực, cất giấu một cái truyền thừa vượt lên trước trăm vạn năm gia tộc cổ xưa, Nam Cung cổ tộc. Trong truyền thuyết, trăm vạn năm trước, Nam Cung cổ tộc danh chấn đại thư. Toàn bộ Vân Hoàng giới cũng phải cho bọn hắn vài phần mặt mũi, gia tộc nội tình thâm bất khả trắc, coi như là cực đạo thánh địa, bọn họ cũng không để vào mắt. Mặc dù không có viễn cổ thần khí, nhưng Nam Cung gia tộc trong lịch sử ra khỏi không chỉ một vị trí tôn cấp nhân vật. Lưu lại trí tôn binh khí liên hợp lại, uy lực không thua viễn cổ thần khí. Vì vậy, tại thời đại kia, Nam Cung cổ tộc nhất thời phong quang vô hạn, dẫn dắt phong tao. Con em gia tộc xuất môn, có phi thuyền đi theo, linh thú hộ tống, tràn diện cực kỳ đồ sộ. Thời khắc đều ở đây trình diễn cùng với chính mình huy hoàng. Nhưng mà, thẳng đến gặp mặt một cái người, Nam Cung cổ tộc vận mệnh xảy ra cải biến. Từ nay về sau, Nam Cung cổ tộc bắt đầu thu liễm cảm giác về sự tồn tại của chính mình, từng bước phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Thẳng đến có một ngày, một cái tin tức kinh người truyền đến, Nam Cung cổ tộc bị thế lực thần bí tẩy trừ. Tộc địa bị hủy, toàn tộc chết thảm ở biển lửa, gia tộc lao tổ chết trận tinh hà. Toàn tộc hủy diệt. Tin tức này khiếp sợ nhất thời, nhưng rất nhanh liền trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, cuối cùng không người nhắc lại. Nam Cung cổ tộc tên hoàn toàn biến mất trong biển người. Không người biết, Nam Cung cổ tộc vẫn chưa diệt tuyệt, mà là lựa chọn lãnh đời. Đã từng, bọn họ quả thật bị một cố đại khủng bố để mắt tới, mục tiêu là cướp đoạt chấn tộc chí tôn binh khí. Cũng là sau lại, bọn họ gặp một vị nhìn như bình thường lại dị thường cường đại lão nhân. Lão nhân vì bọn họ bày mưu tinh kế, làm cho Nam Cung cổ tộc cần giấu ở thế, sinh hoạt tại chỗ tối. Còn cái này cổ đại khủng bố, từ hắn tới ứng đối. Nam Cung cổ tộc lão tổ nhận đồng lão nhân kiến giải. Tỉ mị sách hoa một hồi toàn tộc diệt môn biểu hiện giả dối, chuyển rời đến phía sau màn sinh hoạt. Mà cái này cổ đại khủng bố cũng không có lại tới tìm phiền toái. Cuối cùng, Nam Cung lão tổ cùng lão nhân thấy rồi một lần cuối. Lão nhân chỉ để lại một câu nói cùng một quyển sách, liền tiêu sái rời đi. Mặc dù là chuẩn đế tu vi Nam Cung lão tổ, cũng không cách nào thấy rõ lão nhân là như thế nào biến mất. Phản phất, vị lão nhân này chẳng bao giờ xuất hiện qua, hoặc có lẽ là căn bản cũng không thuộc về mảnh này thời không. Thiên địa bản đạo, chỉ có cầu đạo trường tồn. Tên sách, cầu đạo chí thánh Nam Cung lão tổ nghĩ đến biết tên của ông lão hoặc đạo hiệu. Trong lúc mơ hồ, thiên địa vạn đạo cộng minh, hồi tưởng quá khứ tương lai, hắn nhìn thấy vô số thân ảnh của lão nhân, xuyên toa ở từng cái thời không nhánh sông trùng, hoặc xuôi dòng, hoặc đi ngược dòng nước, vãng lai với quá khứ cùng tương lai. Một cái tên hiện lên Nam Cung lão tổ trong đầu, mặc dù lấy hắn chuẩn đế cấp bậc tu vi, muốn nhớ kỹ tên này, thiên địa vạn đạo cũng không cho phép, đánh xuống đao thần đao, muốn chém đứt phần này ký ức. Cuối cùng, Nam Cung lão tổ chỉ nhớ kỹ hai chữ, hai cái hắn đều không cách nào xác định chữ. Nam Cung cổ tộc trong lãnh địa lòng cổ lão tử kim thần trong điện. Một gã lam bảo thanh niên đi vào Tử Kim thần điện, trên người bán thánh khí tức hiện ra vẻ ngoài, mặt mũi bầm dập, vẻ mặt ủy khuất. Hắn là bưng cái mông đi tới. Tử Kim thần điện phía trước nhất là 99 tầng bích ngọc bậc thang. Trên đó là sáng chói hoàng kim đạo thai, một đạo xưa cũ thân ảnh ngồi ngay ngắn trên đó. Nhìn thấy lam bảo thanh niên dáng vẻ, thân ảnh kia nhãn thần khẽ nhúc đích, thần quang lưu chuyển. Mở miệng thanh âm dường như thần âm, thẳng vào thanh niên náo hải, người ngoài không nghe được. Đi ra ngoài một chuyến, bị người đánh. Lam bảo thanh niên ủy khuất xoa nước mắt, nói, mời tộc trưởng làm chủ, có người ỷ mạnh hiếp yếu. Đối phương sợ rằng đã đem thánh tôn cảnh tu luyện đến cực hạn, quá lợi hại rồi. Hoàng kim trên đạo đài đang ngồi thân ảnh song đồng nở rộ thần quang, lộ ra nghi hoặc, lập tức ngón tay nhập lại một dẫn, từng đạo pháp bắn trúng lam bảo thanh niên. Từ trên người hắn rút ra một tia luân hồi cùng không cách nào tiêu tán nhân quả. Thân ảnh kia liên tục bấm tay niệm thần chú, nỗ lực suy tính lam bảo thanh niên trên người chuyện đã xảy ra. Theo hắn không ngừng thi pháp, trong lúc mơ hồ, hắn thấy được một bóng người mơ hồ, ăn mặc thanh sam, khuôn mặt khó có thể nhận rõ. Đối phương ở huyền cơ nhân quả chi đạo bên trên cũng cực kỳ cao cường. Bây giờ thời đại mặt pháp, thế gian lại còn có cao thủ như thế, thật là làm cho bốn tọa mở rộng tầm mắt. Lấy ngươi ẩn nút thánh tôn cấp tu vi, ở bên ngoài coi như không phải vô địch, cũng có thể hoành hành không trở ngại mới đúng. Thân ảnh cũng không nhục trí, lấy ra một cái phong cách cổ xưa la bàn, rót vào pháp lực, kích hoạt thần bí lực lượng, sử dụng trước mắt mơ hồ cảnh tượng từng bước rõ ràng. Nhưng mà liền tại 197 thân ảnh gần thấy rõ cái kia thanh sam thân ảnh lúc, hình ảnh nổi bật sóng lớn, một cái bạch y bối ảnh xuất hiện ở trong hình, không hề có điểm báo trước, chỉ thấy cái kia bạch y thân ảnh nhẹ nhàng vỗ một cái, hình ảnh trong nháy mắt biến nát. Kể cả thân ảnh trong tay phong cách cổ xưa la bàn cũng cùng nhau vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân ảnh nhìn lấy trong tay mảnh vỡ, trầm mặc. Thanh sam thân ảnh đã đầy đủ đáng sợ, nhưng hắn còn có thể ứng đối. Nhưng sau lại xuất hiện bạch tí thân ảnh, nhất định chính là hàng duy đả kích. Thực lực của hai người hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Đối phương có thể ở xa xa phát hiện hắn suy tính, cũng để lại thủ đoạn. Mặc dù không có thương tổn hắn, nhưng hủy diệt rồi trong tay hắn chân quý pháp bảo. Đại thánh cấp bậc, vẫn là chuẩn đế. Thân ảnh hai mắt khép hở, thần quang tiềm thước, bởi vì tâm tình chập chờn. Quanh thân hiện ra thánh uy dị tượng, thánh thú phi nhanh, vạn thần triều bái. Hắn không nghĩ tới, trong tộc cường giả ra ngoài một chuyến, dĩ nhiên gặp được hai vị cường giả. Tộc trưởng, Lam Bảo thanh niên nhìn ra không thích hợp, cũng nhìn ra tộc trưởng thất thố. Ngồi ở hoàng kim trên đạo đài Nam Cung tộc trưởng lắc đầu, lộ ra vẻ mỉm cười nói, ngươi gặp phải người nọ lúc, có phải hay không càng đánh cảnh giới càng cao, hơn nữa ngươi căn bản không bắt được đối phương huyền cơ cùng nhân quả. Lam Bảo thanh niên gật đầu, vốn cho là ẩn tàng rồi thánh tôn cấp tu vi, cũng không sợ cái kia thanh sam thân ảnh. Nhưng đợi đến đúng phương hướng hắn mượn đồ đã lúc, hắn mới chỉ có nhận thấy được không thích hợp. Đối phương rõ ràng đang nói chuyện, nhưng hắn vẫn phảng phất nhìn không thấy đối phương. Đợi đến phản ứng kịp muốn thi triển tu vi chạy trốn lúc, hết thảy đều chậm. Coi như dùng hết sở hữu đào sinh thủ đoạn, cuối cùng vẫn bị tóm gọn. Trên người bị lục soát hết sạch. Sau đó hắn đem hết toàn lực, thật vất vả hội tụ bắt đầu chu vi một tia luân hồi khí tức, dự định truy tung cái tia thanh sam thân ảnh, kết quả vẫn bị phát hiện, huyền diệu liên hệ bị triệt để phá hủy. Hắn cũng mất đi cuối cùng một tia hy vọng, chỉ có thể trở về tìm tộc trưởng kể ra nỗi khổ tâm. Ngoài mặt là bàn thánh, trên thực tế đã thánh tôn cảnh giới, xuất môn một chuyến, dĩ nhiên tao ngộ như vậy đại nạn. Thực sự là đáng trách. Nam cung tộc trưởng nói ra, ngươi gặp người trong đồng đạo, hơn nữa còn là tiền bối. Ở trước mặt của hắn, trốn không thoát mới là bình thường. Nghe xong lời này, sớm có chuẩn bị tâm lý Lam Bảo thanh niên cắn răng nghiến lợi nói, trên đời này, ở tham sống sợ chết trên con đường này, vẫn còn có người so với ta tộc càng mạnh. Cầu đạo truyền thừa, nhưng là xuất sứ tử. Nói còn chưa dứt lời, Nam cung tộc trưởng khẽ quát một tiếng, cắt đứt Lam Bảo thanh niên nói, không thể gọi thẳng tên úy, cũng không thể đề cập cái kia vị tồn tại. Đây là đại kỵ uy. Lam Bảo thanh niên vội vã cúi đầu, hiện ra thập phần xấu hổ. Nam cung tộc trưởng nói, nếu quả thật như vị lao tổ kia lưu lại bản chép tay nói, vị kia là không thể bị tiêu to, nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Con kiến hôi không thể đụng chạm cự lòng, bằng không nhân quả chi lực đủ để cho ngươi chết hơn bạn trở về. Bất quá, nói đến đây, Nam cung tộc trưởng thân hình cao lớn tản mát ra thánh uy, hắn mặt lộ vẻ chờ mong màu sắc. Đối với ngươi gặp phải cái kia vị, thậm chí là sau lưng hắn cái kia vị, bổn tọa cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Chương 68, đế phẩm tiên phú. Hồng Mông đại đế, thầy cho luật bàn, không có gì sánh kịp áp lực. Chương 68, đế phẩm tiên phú. Hồng Mông đại đế, thầy cho luật bàn, không có gì sánh kịp áp lực. Hơn nữa, bổ tọa quan sát được hai người các ngươi trong lúc đó nhân quả chưa xong, ý vị này các ngươi còn có thể gặp nhau lần nữa. Cái này sợi nhân quả, một ngày tiếp xúc sẽ gây liễu, không có còn lại, nó đại biểu cho vận mệnh. Lần sau gặp lại, ngươi có thể hướng hắn cầu giáo, hỏi liên quan tới tham sống sợ chết trí cao chân lý. Tộc của ta tuy là tu luyện cái kia vị lưu lại cậu thả chi đạo, nhưng là có thể tham khảo người khác kinh nghiệm, hoàn thiện tự thân. Lam Bảo thanh niên nghe xong lời này, như có điều suy nghĩ nhõng cảm, trừng mắt nhìn, dường như lĩnh ngộ được cái gì. Tộc trưởng, ta muốn thỉnh cầu lần nữa xem cầu đạo chí thánh ta muốn ở trên con đường này tiến hơn một bước. Hoàng Kim trên đạo đài, Nam cung tộc trưởng hai mắt khép hở, nhìn về phía Lam Bảo thanh niên. Hắn trầm mặc một lát sau nói, quyết định này, bổn tọa có thể làm. Thế nhưng, hay là mời lão tổ cùng đi với ngươi a? Hắn lão nhân già sống lâu như vậy, nhất định có thể truyền thụ cho ngươi càng nhiều hơn cầu thả chi đạo chi thức. Dành thời gian, thiên địa gần phát sinh biến đổi lớn, bổn tọa có thể cảm nhận được. Cổ Huyền Đế Lăng sau khi biến mất, thiên địa áp chế đang ở yếu bớt. Cái này biểu thị, một cái hoàng kim thịnh thế gần đến. E rằng, không cần 70.000 năm, e rằng chúng ta Nam cung cổ tộc có thể sinh ra một vị đế tôn. Ly khai đấu ma phòng, Sở Thiên đi ở phía trước, Thạch Hạo ba người theo ở phía sau. Chân bảo tròn vo trên gò má, không giấu được kinh ngạc. Dọc theo đường đi nhìn chung quanh, khó có thể tin, cái này chỉ là một cái ngoài mặt chỉ có vấn đạo cảnh trấn giữ phổ thông tông môn. Thánh Ma Sơn mạch núi non trung điểm, lấy bảy đại sơn nhất chứ danh, vân hải như tranh vẽ. Thỉnh thoảng có đệ tử ngự kiếm phi hành, cũng có nữ đệ tử ngồi hạc đi trước một chỗ nào đó, một bức tông môn thịnh cảnh. Quan trọng nhất là, từ bước vào Thánh Ma Sơn thế lực chung quanh phạm vi, hắn có thể cảm giác được nơi này nồng độ linh khí so với địa phương khác cao hơn nhiều. Hơn nữa, cổ linh khí này tinh thuần không linh, không chứa chút nào tạp chất, là cực hạn tinh thuần linh khí. Sở Thiên không quay đầu lại, cười nhạt nói, "La Bảo, tuy là ngươi còn không có chính thức bái vào môn hạ, nhưng bây giờ coi như là nửa cái Thánh Ma Sơn đệ tử. Ngươi trước kia nghề, bổn tọa không can thiệp, nhưng muốn trước giờ nói cho ngươi biết, không thể đem bất luận cái gì ô uế chi khí dẫn vào tông môn. Nơi này là đại gia chỗ tu luyện, loại khí tức đó, lây dính phức tạp huyền cơ cùng nhân quả, tương lai có thể sẽ cho Thánh Ma Sơn mang đến phiền phức." Chân Bảo gật đầu nói, "Đệ tử minh bạch rồi." Tuy là mới từ đấu ma phong những trưởng lão kia trong miệng biết được, trước mắt tự tại cùng chủ chỉ là một cái trăm tuổi hài đồng, nhưng bị Sở Thiên tu làm đồ đệ, hắn chẳng những không có cảm thấy thẹn, ngược lại hưng phấn dị thường. Trăm tuổi, đại thánh tôn, đây là khái niệm gì? Từ cổ chí kim tối cường, đều là đánh giá thấp. Đã từng viễn cổ cái kia vị đáng sợ thiên tài yêu nghiệt, một đường hát vang tiến mạnh, tiềm lực bạo phát, cuối cùng cũng chỉ là ở 300 tuổi lúc miễn cưỡng bước vào đại thánh tôn cấp bậc. Cái này cùng Sở Thiên so sánh với, cách biệt quá xa. Bái tại Sở Thiên môn dưới, Chân Bảo cảm thấy không gì sánh được tự hào, quan trọng nhất là như vậy tiên tiêu thường thường khí vận tốt, đi theo hắn, kỳ ngộ cũng sẽ tăng nhanh. Đây chính là nhân vật chính quang hoàn. Không sai, làm Chân Bảo biết được Sở Thiên trăm tuổi chính là đại thánh tôn lúc, trong lòng hắn đã nhận định Sở Thiên chính là cái thời đại này nhân vật chính. 70.000 năm sau đế đạo áp chế tiêu thất, nói không chừng đến lúc đó, Sở Thiên biết tái hiện thế gian, đạp bầu trời mà lên, leo lên đế vị, cầm trong tay thiên tâm ấn ký, trở thành đế tôn cấp bậc tồn tại. Mà khi đó, mình cũng sẽ trở thành đế tôn đệ tử, đây là bực nào vinh quang. Ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. Không hổ là bọn họ a, người tăng thêm không ít. Sở Thiên mấy người trở về đến tự tại cung phía sau, xa xa là có thể thấy rất nhiều quỷ quỷ túy túy thân ảnh ở tự tại cung phụ cận tiên trong rừng xuyên toa. Có lặng lẽ đi trước tự tại cung tu luyện độc phủ, có lại là mới tới, đang ở chọn địa điểm kiến tạo độc phủ. Thậm chí, hắn còn chứng kiến luân hồi cung chủ đại đệ tử Lý Độc Tú thân ảnh. Cái gia hỏa này không biết bị cái gì kích thích, vẻ mặt phiền muộn. Quên môn, đang bận tìm kiếm địa phương thích hợp kiến tạo độc phủ. Hạo cười khổ, ở nơi này trong tông môn, nếu như không phải nỗi sợ rằng có một ngày đánh nhau, cũng có thể bị đánh ngộ. Đồng ý, áp lực sơn đại. Huyền Thanh gật đầu biểu thị tán thành, từng tại Thiên Tuyển Thánh Địa lúc, tuy là thánh địa đệ tử cũng rất chăm chỉ, nhưng so với Thánh Ma Sơn những thứ này liều mạng tam lang thức đệ tử, vẫn là kém xa. Liên chính hắn đều không tự chủ địa vượt lên, rất sợ lạc hậu. Trở lại tự tại cung phía sau, Sở Thiên an bài chăn bảo ở xuống. Sau đó trở lại độc phủ, mở ra cấm chế, tiến nhập thời không thần giới. Tiếp lấy, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, nhất tôn xưa cũng đại đỉnh hiện lên, ba chân hai lỗ thai. Thân đỉnh trên có khắc có cổ xưa luyện đan đồ đằng, càng có khủng bố dị thú xé rách thiên khung giống giận. Vừa xuất hiện, thần uy liền tuôn hướng thời không thần giới bốn phương tám hướng, đế đạo pháp tắc phiên phiên khởi vũ. Hắn cứ như vậy huyền phù tại nơi này, phản phất thành thời không thần giới trung tâm. Đan hoàng cũng là kỳ tài, từ cổ chí kim cường giả vô số, chỉ có hắn hai lần đưa tới đế kiếp. Tuy là bỏ mình, nhưng hắn bản mệnh pháp khí lại đột phá tới thần khí cấp bậc. Bất quá, tám sở thiên phát hiện chỗ bất động, cùng ma tổ thí thần thương chỗ bất động. Tâm niệm vừa động, ma tổ thí thần thương từ động thiên trung bay ra, mới vừa xuất hiện, hỗn độn chi khí liền nhanh chóng chế trụ đan hoàng chí tôn đỉnh thần uy. Lưỡng dạng bảo bối giống như là đang so đấu giống nhau, đại đế cấp bậc uy tắc bay lượn khắp nơi. Thần uy chấn động, không chung bọn họ không ai nhường ai, không ai phục ai. Sở thiên không có đi thao túng, chỉ là lặng lặng quan sát, muốn nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Quả nhiên, ma tổ thí thần thương bị đan hoàng chí tôn đỉnh liên tục khiêu khích chọc giận, hồng mông chi khí mãnh địa run rẩy. Trong nháy mắt liền chế trụ đan hoàng chí tôn đỉnh. Đan hoàng chí tôn đỉnh thần uy bị áp trở lại trong đỉnh, nó tất cả đại đế quy tắc đều bị phá tan thành từng mảnh. Ở ma tổ thí thần thương trước mặt, nó dường như chính là nhất kiện thông thường vũ khí. Là bởi vì đan hoàng không phải đại đế duyên cớ sao? Sở Thiên Dung lắc đầu phủ nhận, đồng dạng là thượng cổ thần khí, theo lý thuyết không nên chênh lệch lớn như vậy. Ma tổ thí thần thương là hồng mông đại đế đang tế luyện tiên khí ma tổ thí thần thương phía trước sử dụng binh khí. Bên trong chứa đựng hồng mông tiên kim, tuy là đồng dạng là thượng cổ thần khí, nhưng ở thần khí thế giới bên trong, ma tổ thí thần thương giống như là đỉnh kim tự tháp tồn tại. Nó nội bộ còn có hồng mông đại đế hồng mông chi khí, bao hàm một tia hồng mông đại đế bước vào tiên giới tiên khí, tự nhiên không phải đan hoàng chí tôn đỉnh có thể so sánh. Hệ thống cho ra đáp án. Sở Thiên gật đầu, thảo nào, trước đây chứng kiến đan hoàng chí tôn đỉnh lúc, hắn đã cảm thấy không đúng chỗ nào. Cùng ma tổ thí thần thương so với, chênh lệch đâu chỉ là nhỏ tí tẹo. Tựa như đại đế cùng chí tôn sự chênh lệch, hoàn toàn không ở một cấp bậc. Không sai, không hổ là ma tổ thí thần thương. Nói đến đây, Sở Thiên nhìn thoáng qua đan hoàng chí tôn đỉnh, nói, đỉnh cũng không tệ. Hắn cái này vừa nói khẽ ngược, thần khí đều cũng có linh tính. Lập tức cảm nhận được ý của hắn trong lời nói, giống như là giận dỗi vậy vọt vào Sở Thiên đầu tiên, không thấy tăm hơi. Ai nha, như thế nào còn cáo kỉnh đâu? Cung tiểu hài tử tựa như. Sở Thiên bật cười, nhìn nữa ma tổ thí thần thương, trên không trung rung động hồng mông chi khí, lục lạc trung tựa như loạn trọn thân thương. Trong lúc mơ hồ, Sở Thiên tựa hồ nghe được một câu nói, thái điểu. Về sau nhìn thấy ta nhớ kỹ gọi đại ca, không phải vậy thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Sở Thiên hết trôi nói rồi. Cái này ma tổ thí thần thương, thành tựu trong truyền thuyết thượng cổ vô thượng thần khí. Tính cách làm sao cũng cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Sở Thiên thầm nghĩ, ta muốn truy cầu trường sinh, nhất định phải bước vào tiên giới. Chương 68, chương 68, nếu như hồng mông đại đế không chết, khẳng định có cơ hội nhìn thấy. Tựa hồ nghe được hắn mà nói, ma tổ thí thần thương đột nhiên hưng phấn dị thường, dường như đang mong đợi cái gì. Sở Thiên nói, cái gia hỏa này sẽ không chờ đến nhìn thấy hồng mông đại đế phía sau liền phản bội ta đi. Hẳn là không thể nào. Đại khái, Sở Thiên đối với hệ thống lập lờ nước đôi, Sở Thiên trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn cảm thấy ma tổ thí thần thương cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao năm đó hồng mông đại đế bước vào tiên giới cũng không nói muốn dẫn nó đi vào chung. Ma tổ thí thần thương hưng phấn, nhiều lắm chỉ là nhớ mà thôi, lý trí cũng còn là có. Sau đó, Sở Thiên thu hồi dương dương đắc ý ma tổ thí thần thương, bấm một cái quyết, một cái sáng lên 9 tầng bảo tháp từ mi tâm của hắn bay ra. Bảo tháp chán phóng như lưu ly thần quang, lộng lây loa mắt, chỉ có hình dạng, không có thực thể. Đây là Sở Thiên bản mệnh pháp bảo, vẫn chưa hoàn toàn tế luyện hoàn thành. Sở Thiên cũng không thiếu pháp bảo sử dụng, sở dĩ vẫn không có chuẩn bị chế tác bản mệnh pháp bảo, hắn đang chờ đợi tốt tài liệu, muốn làm liền làm tốt nhất. Đơn giản pháp bảo không xứng với hắn cách điệu, ta nhưng là có hệ thống tồn tại, phổ thông pháp bảo có thể không xứng với hắn. Có giác ngộ, ta thích. Sở Thiên không để ý tới hệ thống cái gia hỏa này, hắn có thể cảm giác được, cái gia hỏa này không quá đứng đắn, từ thường thường hố chính mình là có thể nhìn ra. Chỉ thấy hắn xuất ra tiên hà thủy, vĩnh hằng tiên kim cùng với ở cổ huyền đế lăng thu lấy vạn sợi huyền hoàng chi khí, đem những này toàn bộ rót vào sáng lên 9 tầng bảo tháp trung. Ở thời điểm này thần giới, hắn không cần bảo lưu, toàn lực thi triển. Quanh thân thánh uy mênh mông cuộn cuộn, hắn đánh ra đáng sợ đạo pháp dưới vào bảo tháp bên trong. Sau đó Sở Thiên đạp không mà lên, đi tới bảo tháp phía dưới ngồi xếp bằng xuống. Cả người tản mát ra đặc thù khí tức, dẫn đạo 9 tầng bảo tháp phát sinh biến hóa. Trung quanh thời không thần giới thời gian pháp tắc đều ở đây ba động. Sở Thiên ở dẫn đạo những thứ này pháp tắc, muốn đem bọn họ cũng dung nhập vào chính mình bản mệnh pháp bảo chung. Ngươi làm sao không phải trực tiếp đem toàn bộ thời không thần giới dung nhập vào? Nói như vậy không chừng còn có thể có chút thủy biến, tương lai chờ, các loại thực lực của ngươi đầy đủ bước vào thời gian trường hạ. Nói không chừng có thể để cho thời không thần giới thời gian pháp tắc tiến hơn một bước. Sở Thiên nói, đừng nghĩ ý xấu, ta bây giờ còn cần dùng đến lúc đó không thần giới dung nhập vào, ta lấy cái gì? Bản mệnh pháp bảo, ta tạm thời còn không dự định hoàn thành, cách ta mong muốn còn kém rất nhiều. Ngươi dùng tài liệu, cho dù là thần khí đều kém xa, vẫn không biết. Nếu như chỉ là cùng thần khí so với, vậy ta còn truy cầu trường sinh làm cái gì? Có đạo lý, ta ủng hộ ngươi. Ủng hộ ta, liền lấy ra điểm hành động thực tế, đừng chỉ nói không làm. Về sau đánh dấu, nhiều tới điểm thứ tốt, không cần nhiều, cũng liền một chút xíu. Tưởng đẹp, dám lôi kéo ta nói, ngươi nghĩ rằng táng ốc. Làm sao ngươi biết? Thời gian cực nhanh, thời không trong thần giới đã qua 300 thiên. Sở Thiên đỉnh đầu 9 tầng bảo tháp, lộng lẫy như thủy tinh, thánh uy mênh mông quần của trùng, kẹp theo một tia thần uy. Không chỉ có như vậy, 9 tầng bảo tháp thân tháp, dĩ nhiên lượn lờ cựu sợi tiên khí. Phiêu miểu thiên thành, nhìn như giản dị tự nhiên, kỳ thực ẩn chứa cường đại quy tắc. Sở Thiên hầu như dùng hết trên người 8 phần 10 tiên hà thủy, mới chỉ có rút ra cái này cựu sợi tiên khí, cực kỳ chất quý. Liên chính hắn cũng chỉ có 3 đạo tiên khí. Có thể nói, đợi đến 9 tầng bảo tháp chân chính thành hình một khắc kia, có lẽ sẽ còn mạnh mẽ hơn hắn. Sở Thiên thu tay lại đứng lên, ngước nhìn 9 tầng bảo tháp, hết sức hài lòng nói, chờ ngươi thành hình một khắc kia, sẽ cho ngươi đặt tên. Tựa hồ nghe được hắn mà nói, 9 tầng bảo tháp lại tản mát ra một vòng lại một vòng quang hoàn, bao phủ Sở Thiên thân thể, trong mơ hồ có cái tiểu hài tử xuất hiện ở Sở Thiên bên người. Hắn trở về ứng với Sở Thiên lời nói, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ chính mình cho mình mệnh danh, ta cũng tùy ngươi, lấy cái vang dội tên. Bất quá, đừng quên ta truyền thụ cho ngươi ước nguyện ban đầu, người không thể mất gốc. 9 tầng bảo tháp biến thành tiểu hài tử truyền đến thanh âm mơ hồ, tốt ta suy tính một chút. Sở Thiên gật đầu, lập tức thu hồi 9 tầng bảo tháp, thời không thần giới dị tượng nhất thời tiêu thất. Tu luyện thực sự là mệt người a, thế luyện cái pháp bảo sẽ dùng 300 tiên. Bất quá, mấy ngày nay thực lực của chính mình ngược lại là tăng lên một ít, trong lòng kiên định nhiều. Đi ra thời không thần giới, Sở Thiên thu hồi lệnh bài, duỗi người. Thời không thần giới 300 tiên, ngoại giới mới 10 ngày mà thôi. Ở tu tiên giới, 10 ngày, đủ gật liền đi qua. Ai nha? Điểm nhẹ a. Linh hồ bên, Huyền Thanh đang cùng Chân Bảo luận bàn. Đương nhiên, Chân Bảo là áp chế cảnh giới, hai người cùng giai đối chiến. Kết quả có thể tưởng tượng được, Chân Bảo bị đánh không ngóc đầu lên được. Huyền Thanh thể chất đáng sợ, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, một quyền thiếu chút nữa thì đem hắn đánh ngã. Ai có thể nghĩ tới, bần đạo thân là hạ đẳng thánh phẩm thiên phú, cùng giai đối chiến, dĩ nhiên thành đống cát. Chân Bảo nhanh chóng dừng tổn hại, cấp tốc rút lui khỏi vòng chiến đấu. Đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, vẻ mặt phiền muộn thở dài. Ở một bên xem cuộc chiến, Thạch Hạo rót hai chén trà, đưa cho hai người, cười nói, "Bảo sư đệ, ngươi bây giờ đã rất mạnh mẽ. Hạ đẳng thánh phẩm thiên phú, ở bây giờ cái thời đại này, tuyệt đối là đỉnh tiêm tài nghệ. Tuy là Chân Bảo còn không có chính thức trở thành Sở Thiên đồ đệ, nhưng chuyện này hầu như đã ván đã đóng thuyền. Thạch Hạo mấy ngày nay cũng vẫn kêu như vậy hắn." Chân Bảo tiếp nhận chén trà, cười khổ một cái, "Cùng người thường so với xem như là đỉnh tiêm, với các ngươi so với, đó chính là bất nhập lưu." Huyền Thanh nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà nhiệt khí, nhấp một miếng trà đạo, "Sư đệ, trên thế giới này thiên tài vĩnh viễn không thiếu. Ngươi đừng mình hù dọa mình, muốn tin tưởng chính mình được." Chân Bảo nhìn trong chén trà bước lên nhiệt khí, đột nhiên nhìn về phía Huyền Thanh hỏi, "Ngươi và sư tôn đồng đẳng cấp có thể thắng sao?" Nghe xong lời này, Huyền Thanh uống trà động tác dừng lại, cùng Thạch Hạo trao đổi cái ánh mắt. Hắn do dự một chút, mở miệng nói, "Ta cảm thấy, đại khái chia 5 năm a. Đại sư Minh, ngươi đây." Chứng kiến Huyền Thanh đem vấn đề bức cho chính mình, Thạch Hạo sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút. Vì vậy mới mở miệng nói, "Ta cảm thấy, nói chia 5 năm, chắc là không đem nói đầy." Hai người bọn họ nghĩ như vậy, là bởi vì lấy bọn họ thiên phú, đã tại tu tiên giới đứng ở đỉnh cao nhất. Thánh giai cực phẩm thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể trở thành chuẩn đế cấp bậc, thậm chí trùng kích chí cao vô thượng. Coi như là đế phẩm thiên phú, hai người cũng không cảm thấy biết mạnh hơn chính mình. Dù sao, Huyền Thanh tiếp trước chính là đế phẩm thiên phú. Coi như ký ức không được đầy đủ, hắn cũng lớn tỉ mỉ giải khai đế phẩm thiên phú đồng đẳng cấp sức chiến đấu. Chân Bảo cười nói, "Hoặc là, các ngươi tìm sư tôn so so, sẽ cùng đẳng cấp đánh một trận. Ta dám đánh cuộc, các ngươi có thể sẽ bị đánh rất thảm." Tuy là Chân Bảo lời nói tháo, nhưng Huyền Thanh cùng Thạch Hạo cũng không có phản bác, ngược lại bắt đầu suy nghĩ. Cùng sư tôn đồng đẳng cấp đánh một trận, trong lòng bọn họ ý chí chiến đấu bị đốt. Một cái luân hồi thánh thể, từ trước đồng đẳng cấp mới có đối thủ. Một cái cổ huyền bất diệt thể, lại là đế tôn trọng sinh, thiên phú độc nhất vô nhị, sức chiến đấu kinh người. Hai người đều bởi vì Chân Bảo một câu nói, trong lòng nổi lên bảng cửu trương. E rằng có thể cùng sư tôn nói lại, bọn họ cũng rất muốn biết Sở Thiên thực lực. Trong ba người, Thạch Hạo cùng Huyền Thanh chỉ biết là Sở Thiên rất mạnh, thiên phú rất cao, thủ đoạn thần bí. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì cũng không rõ ràng, mà Chân Bảo là tận mắt chứng kiến quá Sở Thiên thực lực. Tuổi đại thánh tôn cấp bậc, vậy liền coi là Thạch Hạo cùng Huyền Thanh hai người sở hữu lượng chủng đỉnh cấp thể chất, đồng đẳng cấp đánh một trận cũng là thua nhiều thắng ít. Ba người còn không có trò chuyện xong, không biết lúc nào, Sở Thiên đã ngồi ở bên cạnh bọn họ xong. Hắn rót một chén trà, chậm rãi thưởng thức, mặt mỉm cười nghe bọn họ thảo luận. Cái này cùng hài hình ảnh, vẫn đủ mỹ hảo. Sở Thiên quét ba người liếc mắt, khóe miệng lại cười nói, "Ai tới trước?" Thạch Hạo, Huyền Thanh, Chân Bảo ba cái người đưa mắt nhìn nhau, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Rõ ràng Sở Thiên chỉ là tọa lấy uống trà, không có cho thấy bất kỳ khí tức gì, nhưng liền một câu nói này, để bọn họ cảm nhận được áp lực. Dường như có một tòa thần sơn áp trên bờ vai, chầm phải nhường người thở không nổi. Chương 69, trở về Thánh Ma Sơn. Viện Minh. Sở Uyên. Chương 69, trở về Thánh Ma Sơn. Viện Minh. Sở Uyên. Thạch Hạo cùng Huyền Thanh nhìn nhau cười, đồng thời chỉ Chân Bảo, nói, "Sư đệ còn không có nhập môn, không bằng sư tôn vừa lúc khảo nghiệm một chút hắn." Sở Thiên nhìn lấy Chân Bảo, hỏi, "Ngươi thấy thế nào?" "Ta cảm thấy không tốt lắm." Chân Bảo không nghĩ tới hai người trực tiếp bán đứng hắn, nói, "Ta ngay cả hai vị sư huynh đều đánh không lại, đồng đẳng cấp làm sao dám cùng sư tôn đánh?" Sở Thiên nói, "Đụng tới sư tôn một cái, thưởng cho một bản đại thánh công pháp." Chân Bảo nghiêm sắc mặt, đứng lên nói, "Kỳ thực, cũng không phải là không thể thử xem. Vừa lúc, ta muốn nghiệm chứng một chút chính mình mới nghiên cứu đạo pháp. Công pháp gì đó không trọng yếu, chủ yếu là muốn cùng sư tôn luận bàn một phen." Thời gian một cái nháy mắt, nhìn lấy té xuống đất Chân Bảo, Sở Thiên nhấp một ngụm trà, than thở, "Còn phải nhiều hơn luyện tập a, thân thể này cũng quá giòn." Thạch Hạo cùng Huyền Thanh hai người khỏe miệng giật một cái, bọn họ còn không thấy rõ, chăn bảo cũng đã té xuống đất. Cái này một lớp, gọi là trong nháy mắt phát nhai. Nhìn nữa Sở Thiên, trên người hắn tán phát khí tức đúng là huyền phủ cảnh thất trọng thiên, cùng chăn bảo mặt ngoài thực lực giống nhau. Huyền Thanh liếc Thạch Hạo liếc mắt, hắn chủ động bước ra một bước, toàn thân chiến ý cháy hừng hực. Hai mắt của hắn có thần, tản mát ra màu vàng nhạt điện mang, trực tiếp kích hoạt rồi cổ huyền bất diệt thể, đầu đỉnh xuất hiện một tầng loại nhỏ thiên vũ, tản ra đáng sợ uy thế. Sở Thiên bất động thanh sắc, nói: "Muốn không ngươi trước đem đế tâm dung hợp, thầy cho chúng ta tái chiến. Khi đó, ngươi khả năng phần thắng biết lớn hơn một chút." Huyền Thanh lắc đầu nói: "Sư tôn, ngươi nếu biết thân phận của ta, nên minh bạch, đế tôn vô địch chi đạo, tuyệt không cho phép ở đồng đẳng cấp chung lùi bước." Thạch Hạo đem hôn mê chăn bảo kéo dài tới một bên, cách xa chiến trường. Nhìn lấy Huyền Thanh không sợ hãi chút nào bạo phát chính mình lực lượng, hắn chiến ý cũng bị kích phát, toàn thân vàng chói lọi, khí huyết như giang hà phi nhanh. Huyền Thanh đều đã nghiêm túc như vậy, thành tựu sư tôn, hắn cũng không tiện lại giấu giếm. Được nghiêm túc một chút, Huyền Thanh nói: "Sư tôn, nếu như ngươi thực sự coi ta là làm đệ tử của ngươi, vậy cũng thủ hạ lưu tình." "Sư tôn minh bạch rồi." Thoại âm rơi xuống, Sở Thiên khí tức chung quanh thu liễm, sau đó phóng xuất ra tụ đan cảnh cửu trọng thiên khí thế, bàng bạc mà nặng nề. Mặc dù là đồng đẳng cấp, Sở Thiên bày ra thực lực cũng để cho Huyền Thanh chấn động trong lòng. Ở đồng đẳng cấp chung, hắn chưa bao giờ có cảm thụ như vậy. Cho dù là kiếp trước chứng đạo đêm, quảng mời vũ trụ cường giả đánh một trận lúc, cũng không có ai ở đồng đẳng cấp cho hắn áp lực lớn như vậy. Cổ Huyền vô cực đạo, Huyền Thanh vừa ra tay chính là đòn sát thủ, hắn biết, thông thường chiêu số rất khó đối phó Sở Thiên. Thái Dương quyền kinh. Sở Thiên phát động đế đạo quyền pháp, nắm tay lóng lánh chói mắt hồng quang, tựa như một vòng thái dương. Sau lưng hắn thái dương dị tượng 360 dâng lên, cảm giác gấp bách 10 phần, dường như tiên vương ở huy quyền. Bành! Chỉ là một quyền, Huyền Thanh ngưng tụ sở hữu tinh khí thần toàn bộ tan vỡ. Chưa hình thành cổ huyền vô cực đạo nghiền nát, đỉnh đầu thiên vũ trong nháy mắt tiêu thất. Hắn giống như đạn pháo giống nhau bị đánh bay, bay ra rất xa, thẳng đến đánh vào tiên thiên bản đảo thụ bên trên mới dừng lại. Phốc! Huyền Thanh phun ra một búng máu, biểu tình dại ra, xem cùng với chính mình tay, có chút động. Liên một quyền. Hắn không minh bạch, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, sau cùng Sở Thiên đã thu lử. Bằng không, một quyền phía dưới, hắn có thể sẽ trực tiếp bị đánh phái. Ngẩng đầu nhìn cảnh lá rậm rạp tiên thiên bản đảo thụ, Huyền Thanh nhất thời không biết nên dùng dạng gì tâm tình đi đối mặt Sở Thiên. Người đế tôn vô địch chi đạo, cũng chỉ có cái này dạng. Sở Thiên chắp tay sau lưng đi tới, nhìn lấy Huyền Thanh, thản nhiên nói, vô địch chi đạo cũng không phải bất bại, mà là muốn sở hữu một lòng vô địch. Thạch Hạo chạy lên trước nâng dậy Huyền Thanh, hắn có thể cảm nhận được hắn cảm giác bị thất bại. Đế tôn chuyển thế, đỉnh cấp tiên phú, nhưng ở một quyền phía dưới bại bởi sư tôn, đả kích như vậy, khó có thể tưởng tượng. Nếu như Huyền Thanh không bước qua đạo cảnh này, sợ rằng đời này liền cùng đế tôn chi vị vô duyên. Huyền Thanh nghe xong Sở Thiên lời nói, trong lòng như bị ngọn lửa một chút xíu nhen lửa. Hắn hiểu được Sở Thiên vì sao hạ thủ ác như vậy, chính là muốn làm cho hắn hiểu được đạo lý này. Kiếp trước đến bây giờ, hắn cùng giai vô địch, tràn đầy tự tin, nhưng ở giả tạo vô địch lộ bên trên lạc mất phương hướng rồi. Sở Thiên là ở bốn nắn con đường của hắn. Trong lòng vô địch, nói tự nhiên thành. Kiếp trước, ngươi khẳng định hiểu cái đạo lý đơn giản này. Sở Thiên lại nói, Thạch Hạo, ngươi cũng giống vậy. Muốn trở thành thứ nhất cái đột phá đến đế tôn cảnh luân hồi thánh thể, con đường của ngươi so với Huyền Thanh còn muốn gian nan. Thạch Hạo gật đầu, toàn thân màu hoàng kim khí tức bốc lên, nói, sư tôn, đệ tử thỉnh cầu xuất chiến. Tới chiến. Linh hồ bên, chăn bảo mơ màng tỉnh lại, ngẩng đầu một cái chỉ thấy xa xa một viên lưu tinh sẽ qua, thẳng tắp hướng hắn mà đến. Đó là cái người sống. Phanh. Ai vậy? Chăn bảo quát to một tiếng, cả người bị kéo trượt hơn 100 mét, đụng nhân thân của hắn thể cứng rắn như thần thiết. Hắn đẩy ra đè ở trên người ra hỏa, tập trung nhìn vào, lông mày nhướng lên, đại sư minh, ngươi làm sao bay tới? Thạch Hạo sớm ngất đi thôi, đang ngủ say, sao có thể trả lời hắn? Tiên thiên bàn đảo thủ dưới, Huyền Thanh khỏe miệng co giật, chính mình sư tôn cái này cùng giai sức chiến đấu, cũng quá bất hợp lý. Thạch Hạo thực lực kỳ thực còn ở phía trên hắn, lại bị một quyền đánh bay. Thạch Hạo vốn định dùng Thái Dương quyền kinh chọi cứng, kết quả một giây đều không chống đỡ, bay thẳng đi ra ngoài, nện ở mới tỉnh chăn bảo trên mặt. Sư tôn, nói thật, ngươi vừa rồi dùng vài phần lực. Huyền Thanh hỏi. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Thanh à, các ngươi đều là thiên tài đứng đầu, vi sư đối mặt các ngươi cũng không dám kinh thường. Huyền Thanh mặc dù bán tín bán nghi, quan tâm bên trong thoải mái không ít. Nếu thật là Cửu Thành, cái kia chênh lệch không có hắn nhớ lớn như vậy, có thể nỗ lực thử xem siêu việt. Chân Bảo mang theo hôn mê Thạch Hạo tiến lên, chỉ hắn, các ngươi đã so qua rồi hả? Ta chẳng lẽ hôn mê rất lâu rồi? Huyền Thanh ho khan một tiếng, có điểm xấu hổ, rất lâu, khoảng chừng 12 canh giờ. Chân Bảo cả kinh, Thạch Hạo cùng Huyền Thanh cư nhiên có thể cùng Sở Thiên chiến đấu lâu như vậy mới bại trận. Không hổ là thiên tài đứng đầu. Lúc này, Sở Thiên lông mày nhướng lên, hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc vào Thánh Ma Sơn. Lao cha đã trở về. Thánh Ma Sơn đại môn, một gã hắc bảo nam tử hàng lâm, trên người dán đầy màu vàng nóng phụ chú, vẽ có đặc thù văn lộ. Những thứ này đều là dùng để che đậy hành tung, gần nhất hắn chọc không ít chuyện, nhiều lắm thiếp điểm mới an tâm. Thân chấp sự sửng sốt, lập tức kinh hỉ tiến lên, bắt lại cánh tay của nam tử, người dĩ nhiên đã trở về. Quá ngoài ý muốn. Nam tử mỉm cười, nơi này là sinh ta nuôi ta địa phương, như thế nào đi nữa dã, chung quy muốn trở lại thăm một chút. Thân chấp sự cười ha ha, nhớ kỹ ngươi rời tông lúc, Huyền Âm cung chủ tức giận đến nói dọa, nói thấy ngươi một lần đánh một lần, còn nhớ rõ sao? Hắn dường như trong lúc vô tình nhắc nhở nam tử việc này, rất sợ hắn đã quên. Sở Uyên khẽ miệng nhẹ cười, đương nhiên nhớ kỹ, như thế này ta liền đi Huyền Âm cung ngồi một chút, cùng hắn tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng. 30 năm, tính khí khẳng định lớn thêm không ít, cảnh giới không biết tiến bộ không có. Lúc này, ở Huyền Âm cung tu luyện, Huyền Âm cung chủ đột nhiên lưng lạnh cả người, cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh như băng. Chương 69, chương 69, có đạo trích nhớ thương bổn tọa. Hắn bấm ngón tay tính toán, cau mày, kinh ngạc nói, bổn tọa ngày gần đây sẽ có họa sát thân. Thân chấp sự nói, cảnh giới khẳng định có tiến bộ rồi, nghe nói lần trước quét sạch huyết thi ma tộc bí cảnh, hắn đại triển thần uy, một cái người đuổi theo hơn 20 cái thiên diễn cảnh loạn sát. Không tệ lắm, hơn 20 cái thiên diễn cảnh, giết cũng muốn phí chút tay chân, dù sao con rồi bay loạn nhà. Sở Uyên gật đầu, bất quá, thân chấp sự, ta tông dường như mới làm qua tang sự. Người nào đi rồi hả? Sở Uyên chú ý tới tông môn xó xỉnh cùng đại môn quảng trường tán lạc tiền giấy, đó là cho người chết đồ vật. Thân chấp sự vừa nghe, viên mắt ướt át, đau lòng như góc, là đấu ma cung chủ, hắn toàn hóa, ai? Sở Uyên nhìn phía đấu ma phòng, hỏi, thiệt hay giả? Thân chấp sự nghiêm túc nói, còn có thể giả bộ. Loại này vui đùa, ta tông có thể không biết. Cũng là. Sở Uyên cảm giác sâu sắc tán thành gật đầu, Thánh Ma Sơn sĩ diện, chưa bao giờ nói láo, là thực tế. Ngoại giới đối với Thánh Ma Sơn có hài lòng đánh giá cùng nhận thức. Cái kia cũng không muốn nói nhiều, bổn tọa đi trước tế bái đấu ma. Sở Uyên nói, đúng rồi, ta trở về sự tình, tạm thời đừng lộ ra, chờ một hồi cho cái kia mấy cái lao ra hỏa một kinh hỉ. Thân chấp sự vỗ bộ ngực, yên tâm, người nào không biết ta thân bạn kim miệng nhất nghiêm, nửa chữ cũng sẽ không nhiều lời. Sở Uyên thỏa mãn gật đầu, nhìn quét xa xa xen vào đám mây cung điện, trong mắt lóe lên mỉm cười. Sở Uyên đi rồi, mấy cái giữ cửa đệ tử lặng lẽ tiến lên, trưởng lão, vừa rồi người nọ là ai? Thân chấp sự chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, hắn chính là tự tại cung đời thứ 81 cung chủ, đương nhiệm cung chủ Sở Thiên phụ thân, Sở Uyên. Các đệ tử mặt lộ vẻ khiếp sợ, đây chính là trong truyền thuyết rời tông 30 năm mấy nhân. Có người nói, liên đại cung chủ đều bị hắn đánh qua mấy lần, hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào cái chủng loại kia. Thân chấp sự nhìn Thái Âm Phong, Luân Hồi Phong, Huyền Âm cung cùng với Tối Cao Thánh Ma cung. Khóe miệng hắn mỉm cười, có người phải xui xẻo, ta đừng nói là ai. Hắc, cùng lão phu không quan hệ, đọc sách, trong sách tự có hoàng kim ốc, học một chút thực dụng tri thức, để phòng bất cứ tình huống nào. A. Hét thảm một tiếng từ Huyền Âm cung truyền đến, chỉ thấy một người bay lên thật cao. Thâm nhập tầng mây, xông thẳng vân tiêu ở chỗ sâu tròng, nhanh chóng chạy về phía tinh không. Huyền Âm cung đệ tử nghe được thanh âm, dồn dập đi ra tu luyện độc phủ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ban này, cung chủ đang làm cái gì, động tĩnh lớn như vậy? Không sai, cái kia bay lão cao chính là Huyền Âm cung chủ. Thái Âm Phong bên trên, Thái Âm cung chủ nhìn lên tinh không. Nhìn lấy Huyền Âm cung chủ thảm trạng, cười nói, lão tiểu tử này, lại trêu chọc người nào, bị ném tới tinh không đi, cũng quá thảm. Tuy là thảm, nhưng hắn thấy cố gắng vui cười. Người vui cười cái gì chứ? Sở Uyên không biết lúc nào đi bộ đến rồi Thái Âm cung chủ phía sau. Nhẹ nhẹ vô vai hắn một cái, khóe môi nhếch lên một tia cười tà vấn đạo. Thái Âm cung chủ thân thể mãnh địa cứng đờ, dám nín không nói chuyện, làm bộ không nghe thấy. Vừa vặn Sở Uyên lại muốn lúc mở miệng. Chỉ thấy Thái Âm cung chủ thân hình lóe lên, cùng tựa như thỏ cực nhanh lưu, thẳng đến Thánh Ma cung phương hướng. Sư Minh, cứu mạng a. Thái Âm cung chủ kêu khóc, trên lưng lạnh xiêu xiêu, mồ hôi đều nhanh đem y phục thấm ướt. Thánh Ma cung bên trên, đại cung chủ nhàn nhã ngồi ở bàn ngọc bên cạnh, thưởng thức trà, gương mặt hưởng thụ, miễn bản nhiều dễ chịu. Đột nhiên, hét thảm một tiếng tiến vào lỗ tai, hắn quay đầu một nhìn. Huyền Âm cung chủ dĩ nhiên bay lên đến rồi. Cái này lao ra hỏa ban ngày giờ trò quỷ gì? Gì? Không thích hợp. Hắn cảm giác được Thái Âm cung chủ đang nhanh chóng tới gần, tốc độ nhanh thái quá. Cả người tán phát khí tức, hóa ra là thiên diễn cảnh viên mãn. Đại cung chủ còn chưa kịp cảm khái Thái Âm cung chủ cảnh giới đề thăng, sắc mặt bá địa nhất biến, bởi vì hắn nhìn thấy theo sát Thái Âm cung chủ thân sau người kia. Sở Uyên, cái gia hỏa này trở về lúc nào? Đại cung chủ không hổ là đại cung chủ, trong lòng hoảng sợ được một nhóm. Nét mặt lại vẫn trấn định như cũ, vương chân trà, cười híp mắt nhìn lấy đi tới hai người. Hắn đối với Sở Uyên nói, "Sở Uyên à, ngươi trở lại một cái liền khi dễ người, cái này cũng không tốt. Làm sao tìm không thấy ngươi đi khi dễ Luân Hồi đâu?" Sở Uyên nhếch miệng lên, nói, "Luân Hồi tiểu tử kia không biết tránh người nào vậy, tìm không được hắn, lấy trước hai cái này lão tiểu tử lái một chút xuyến. Ta ly khai cái này 30 năm, cái này hai gia hỏa, không có bất ở sau lưng nói xấu ta chứ?" Thái Âm cung chủ liếc mắt nói, "Người nào không biết ta Thái Âm cung chủ coi trọng nhất nghĩa khí, huynh đệ sông sáo bên ngoài, ta làm sao có khả năng phía sau nói xấu?" Sở Uyên cười ha ha, nếu như tin lời này, hắn cái này mấy trăm năm tu hành xem như là uổng phí. Ngồi đi. Đại cung chủ rất bình tĩnh, phất tay ý bảo hai người ngồi xuống, lại mang lên hai cái chén trà, cho bọn hắn mỗi cái rót một chén trà. Sở Uyên nhìn lấy trong chén trà ma tổ thánh tân cỏ, nói: Ta không ở nơi này chút năm, các ngươi không ít từ tự tại cung mượn gió bẻ mang à? Đây không phải là tự tại cung linh thụ ở trên ma tổ thánh tân cỏ sao? Đại cung chủ nói: Cái gì ngươi ta, đều là thánh ma sơn, người một nhà, phân rõ ràng như vậy làm gì? Thấy nhiều bên ngoài. Thái Âm cung chủ tán thành gật đầu, nâng chung trà lên, hơi ngưỡng cổ uống sạch sẽ, sau đó đem cái chén đưa tới đại cung chủ trước mặt, nói: Thêm một ly nữa. Đại cung chủ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, nói: Đừng ép ta đến cái nam nữ đánh đôi hỗn hợp, ngươi chịu hay không chịu được khác nói. Cái này thời, không bên trong bay lấy Huyền Âm cung chủ rốt cuộc rơi xuống đất, hắn muốn cho đại cung chủ cho hắn chỗ dựa, nhưng vừa thấy Sở Uyên, cái cổ co rụt lại, suy nghĩ một chút vẫn là coi như hết. Nhân gia nằm đấm lớn, nhân gia ưu, đại trượng phu co được giãn được, hắn nhận còn không được nha. Huống hồ, coi như hắn kéo lên Thánh Ma cùng Thái Âm, ba người thêm cùng nơi, cũng không nhất định là Sở Huyền đối thủ. Nghĩ như vậy, hắn ngồi xuống rót cho mình chén trà, manh quán một ngụm, mùi trà vào cổ họng, tâm tình mới, chỉ có, hơi khá một chút. Sở Thiên tới. Đại cung chủ nhìn phía bên cạnh Vân Hải. Sở Thiên đạp vân mà đến, mấy bước đã đến bốn người trước mặt, kéo qua cái ghế ngồi xuống, nói, lao trà, mẹ ta đâu? Làm sao lại thấy ngươi, tìm không thấy nàng. Tính danh, Sở Huyền tuổi tác, 402 tuổi cảnh giới, thiên diễn cảnh tứ trọng thiên, mặt ngoài, thánh tôn cảnh nhất trọng thiên, thực tế, thân phận, tự tại cung thứ 81 nhiệm cung chủ tu luyện thiên phú, thánh phẩm trung đẳng công pháp, thánh ma quyết, không có phẩm cấp, hư không quy tức quyết, không có phẩm cấp, thái dương quyền kinh, đế phẩm, đại la thiên ma quyết, đế phẩm, thần thông, nhất khí hóa tam thanh pháp khí, đốn tuổi lao, chuẩn đế phẩm. Khí vận, kim sát Sở Huyền phối trí tương đương xa hoa, thánh phẩm trung đẳng thiên phú đã vượt qua đạo ẩn tử lão tổ. Lại tăng thêm tự nghĩ ra đế đạo công pháp, thực lực tổng hợp mạnh đến nỗi một nhóm. Đối với cái này cái dị thế giới phụ thân, hắn cũng không keo kiệt, mà Sở Huyền cũng không tham dự vào lai lịch của vật. Hắn biết những thứ này đều là nhi tử cho, có hay dùng. Hỏi nhiều một chữ cũng không. Đây chính là phụ tử giữa ăn ý, điểm này tương tự thích hợp với Sở Thiên cái kia bị tính khí sôi động đương. Hai người này cho vừa mới đến Sở Thiên tràn đầy cảm giác an toàn. Từ nhỏ che chở có thừa, vì vậy, cho dù mang trí nhớ của kiếp trước, ở mắt Sở Thiên trung, bọn họ chính là chính mình thân nhất phụ mẫu. Thiên nghi vấn, Sở Huyền trầm mặc, nhấp một ngụm trà. Sở Thiên bản năng cảm thấy không thích hợp. Sở Huyền ra ngoài 30 năm đột nhiên trở về. Một năm trước hắn còn truyền âm để cho mình đội vàng đem cung chủ bị chuyển đi, đi tìm hắn, nói tìm được tốt đồ chơi. Làm sao vậy? Sở Thiên nhẹ giọng hỏi. Sở Huyền do dự một chút, kiên nghị trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, nói, mẹ ngươi nàng. Theo người chạy rồi. Cái gì? Sở Thiên tâm đầu căng thẳng, nhìn thẳng Sở Huyền mặt, xác nhận không phải nói đùa phía sau, hỏi, là ai? Chạy thế nào? Hắn phi thường khẳng định, chính mình mẫu thân không phải loại người như vậy. Đại cung chủ, Thái Âm cung chủ, Huyền Âm cung chủ hai mặt nhìn nhau, rung động trong lòng. Bọn họ có nghe lầm hay không? Thình thiên phích lịch. Sở Huyền, có chuyện gì cứ nói đi, ngươi lần này trở về, phải là vì việc này a? Đại cung chủ đặt chén trà xuống, nhìn một chút trầm mặc hai cha con, châm chước nói. Hắn cũng đoán được Sở Huyền đột nhiên trở về mục đích, đoán chừng là gặp không giải quyết được phiền phức. Khả năng bị người đánh, lão bà còn bị lừa chạy. Sở dĩ trở về viện binh. Chương 70, thần bí nhân cường đại. Chương 70, thần bí nhân cường đại. Sở Huyền nói, ta cũng không xác định lần này trở về có chính xác hay không. Người nọ thực sự thật đáng sợ. Lấy tu vi của ta. Hắn chỉ cần một câu nói, là có thể để cho ta không thể động đậy. Coi như ta hiện tại đột phá, cũng hiểu được. Nếu như hắn thật muốn giết ta, chút nào không khả năng còn sống. Tuy là đại cung chủ chỉ biết là Sở Huyền là bán thánh, nhưng có thể để cho một cái bán thánh nói ra lời như vậy. Đối phương nên mạnh bao nhiêu? Sở Huyền nói, ta muốn tìm về Tuệ Nhi. Cũng không muốn liên lụy tông môn. Sở Thiên nhìn trên chén trà bốc lên nhiệt khí, trong đầu hiện ra mẹ nụ cười, nói như vậy, mẹ ta là bị vội vã mang đi. Sở Huyền nói, ta và ngươi nương là ngẫu nhiên gặp mặt hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ điểm báo trước. Nhìn thấy ngươi nương, hắn nói vài lời. Mẹ ngươi kiên quyết lắc đầu, nhưng vẫn là bị mang đi. Ta đây, muốn động thủ, dùng tới sở hữu tuyệt chiêu, khả năng liền thời gian một cái nháy mắt, ta đã bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, ta tìm được ngươi nương lưu lại manh mối, biết bọn họ đi hoang cổ tinh vực. Ta không có biện pháp, đi trước tìm ngươi ngoại công, kết quả ông ngoại ngươi ra cửa, sẽ không bế quan địa phương. Thực sự không có cách nào, ta trở về. Sở Thiên hỏi, ngươi là tới mời ra xuất sân sao? Nói tới đây, Sở Thiên sao có thể không rõ ràng hắn muốn đi tìm ai? Ngoại công không ở, tự nhiên được tìm còn lại vị trưởng bối kia. Sở Huyền gật đầu, Sở Thiên nói tiếp, việc này, nếu như gia gia đã biết, lao cha ngươi có thể được chuẩn bị xong bị đánh. Đại cung chủ xem xét Sở Thiên nhất nhãn, hắn có thể cảm giác được Sở Thiên tâm bên trong nín một đoàn lửa giận. Trung quanh khí chàng đè nén liền chính hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Vị này tiểu sư điệp, thực sự là thâm tàng bất lộ a. Đại cung chủ cảm khái một câu, lập tức đứng lên nói đến phân thượng này, chúng ta liền đi mời người a. Nói thêm gì đi nữa cũng không ý nghĩa, nếu biết bọn họ đi hoang cổ tinh vực, hiện tại phải đuổi sát theo. Sở Thiên nói, cái này chỉ sợ là cái trọng, thực lực đối phương mạnh như vậy, mẫu thân lưu lại manh mối, khẳng định đầy bất quá bọn họ. Bọn họ cố ý không phải ngăn cản, khả năng chính là đang chờ chúng ta tới cửa. Sở Huyền sở dĩ lo lắng như vậy, chính là bởi vì phát hiện điểm này. Mấy ngày nay ở ngoại vi chặn đường tinh thần cổ giáo, ngoại trừ phát tiết tâm tình, cũng là đang do dự muốn hay không quay lại biệt binh. Một phần bạn tiên kia, là ngay cả Thánh Ma Sơn nội tình đều không đối phó nổi, vậy phải làm thế nào? Thái Âm cung chủ đạo, chờ, các loại, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ liền không đi cứu người? Mẹ, khi dễ sư muội của ta, chúng ta Thánh Ma Sơn dùng hết toàn tông chi lực, cũng phải đem hắn xé sống. Huyền Âm cung chủ chạm đứng dậy, nghiêm túc nói, không sai, ta tông tuy là thừa hành tham sống sợ chết nguyên tắc, nhưng việc này, coi như bại lộ nội tình, cũng muốn với hắn đấu đến cùng. Đại cung chủ cười rồi, nói, tông môn phát triển khiêm tốn, chính là vì giảm bớt không cần thiết phân tranh, tích lũy thực lực, hiện tại chính là nên dùng bên trên này của lực lượng lúc đi tổ địa mời lão tổ tông xuất sơn. Chỉ bằng bọn họ, cũng muốn mở ra tổ lăng. Việc này đã vượt ra khỏi tổ địa lão tổ phạm vi năng lực, nhất định phải mời ra tổ lăng bên trong lão tổ tông mới được. Sở Huyền trong lòng cảm động, những thứ này lao ra hỏa, bình thường không có phí công thương bọn họ, thời khắc mấu chốt, quả nhiên là đáng tin. Việc này qua đi, về sau nhất định phải hảo hảo đối đãi bọn hắn. Sở Thiên nhấp một ngụm trà, hắn không có đi cùng, lặng lặng mà ngồi ở chỗ ấy, không biết suy nghĩ cái gì đối phương mang đi mẫu thân, còn để lại đầu mối, là ở chờ, các loại, ai đó. Ngoại công. Ra ra. Vẫn là Sở ra cái kia vị tổ tông. Hay hoặc là. Ken, tân thu đồ nhiệm vụ cấp cho trung thu đồ đệ nhân số yêu cầu, hai gã yêu cầu, thấp nhất thánh phẩm hạ cấp tu luyện thiên phú những thiên phú khác yêu cầu, không nhiệm vụ kỳ hạn, một năm hoàn thành thưởng cho, thu đồ đệ gói quà một phần thất bại nghiêm phạt, ngẫu nhiên tiêu thất nhất kiện ký chủ có linh bảo chờ đợi đã lâu thu đồ đệ nhiệm vụ, cũng không có cho Sở Thiên mang đến bất luận cái gì kinh hỉ. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Hai cái đệ tử. Hệ thống, ngươi đi ra, ta có lời nói cho ngươi. Đừng khách khí như vậy, nói thẳng liền được, đi ra, ngươi muốn mời ta uống trà. Ta cảm ơn ngươi toàn ra a. Tâm tình không tốt ngươi còn đổ dầu vào lửa, thế nào có chuyện đừng làm loạn đoán, đã đoán đúng cũng không thường còn có, ta phát hiện mấy người các ngươi cố gắng cờ, vạn nhất người ta căn bản không phải đang chờ ngươi nhóm, không có tiêu hủy manh mối. Chỉ là khinh thường các ngươi thì sao? E rằng nhân gia căn bản là không có coi các ngươi là hồi sự, cảm thấy để lại đầu mối cũng không có gì. Sở Thiên nghe được ý tại ngôn ngoại, nói, ý của ngươi là, đối phương khả năng đối với chúng ta nghĩ lợi hại như vậy, có thể có bao nhiêu lợi hại? Ngươi cũng chạy tới bước này, cái nào không có mắt dám đoạt mẹ ngươi, cũng là gặp quỷ. Sở Thiên cũng không khách khí, lửa giận trong lòng trong nháy mắt tiêu tán, nói, cũng là, ta đều mạnh như vậy, vừa rồi mù quan tâm cái gì chứ? Ngươi thật đúng là không có chút nào khiêm tốn, ta khen ngươi cái gì, ngươi liền tiếp lấy. Không phải vậy đâu. Ngươi ăn ngay nói thật, ta cũng lời nói thật thật đáp, cái này gọi là tôn trọng lẫn nhau. Thần hắn kiểu tôn trọng, ngươi cái lao hoạt đầu, ta thực sự là phục rồi, chờ ngươi ngày nào đó xuất ra rồi, ta dạy cho ngươi cái gì là lao hoạt đầu. Ngươi cho rằng trốn ở trên người lão tử, liền có thể biết ta tất cả bí mật. Khá lắm, ngay cả ta đều gạn. Sở Thiên phóng dưới chén trà, đi tới Thánh Ma cung sân bên, ngắm nhìn xa xa Vân Hải, lộ ra nụ cười, nói, kiếp trước ta cũng xem qua tiểu thuyết, phàm là mang theo hệ thống, cuối cùng đều có chính mình bản tính. Có khi là nuôi cho mập lại làm thịt, có khi là thiên đạo sủng nhi. Mà có. Sở Thiên khẽ cười một tiếng, nói, không biết, ngươi lại đem ta trở thành cái gì? Thức ăn gia súc. Hắn mà nói trắng ra rất, cũng hoàn toàn không sợ. Ngươi một ngày nào đó sẽ minh bạch, nhưng ngươi có thể đoán được mới có quỷ đến lúc đó chớ kinh ngạc, ngàn vạn lần chớ nói kinh ngạc, ta rất chờ mong. Sở Thiên cười nhạt, lập tức, sắc mặt biến đến nghiêm túc, hai tay kết ấn, điều động tiên địa pháp tắc, phong tỏa ngăn cản bốn phía. Xác nhận không người nhìn trộm phía sau, hắn xuề bàn tay ra, nơi đó cất giấu một tia huyền cơ. Đây là hắn từ trên người Sở Uyên rút ra đến duy nhất một sợi huyền cơ tuyến. Đối phương dường như không chút nào để ý Sở Uyên bối cảnh, nhưng là vẫn chưa quá mức sơ suất, thủ đoạn cao minh, tiêu trừ hầu như toàn bộ. Huyền cơ, còn nhân quả, trực tiếp bị chặt đứt. Sở Uyên thực lực, căn bản là không có cách bảo lưu song phương nhân quả liên hệ, dù cho đối phương cướp đi hắn thế tử. Đây chính là tu tiên giới tàn khốc, cường giả chế định quy tắc. Cái này thiên địa pháp tắc, cũng là vì càng cường đại tồn tại phục vụ. Nhưng từ Sở Thiên có thể ở Sở Uyên trên người tìm được cái kia duy nhất một tia huyền cơ tuyến bắt đầu, hắn liền đã xác định, thực lực đối phương rất mạnh, nhưng không có hắn mạnh mẽ. Không phải vậy, sẽ không bị hắn phát hiện cái này khó có thể phát giác một tia huyền cơ tuyến. Bất quá, ở nơi này thời đại mặt pháp, thực lực của đối phương đã gần đến tử vô địch, hiển nhiên không thuộc về thời đại này. Có thể là một cái ngủ say lão yêu quái, ở thời đại này thức tỉnh. Nếu như không mời ra chân chính nội tình, cho dù là cực đạo thánh địa cũng có thể không phải là đối thủ của đối phương. Coi như cầm trong tay thượng cổ thần khí, chỉ cần là từ thánh tôn lão tổ trưởng khống, trên lệnh của song phương cũng là huỳnh hỏa cùng trăng sáng chi biệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là thần thánh phương nào. Dám cướp ta đương, chọc tới ta, chọc giận thánh ma sơn, ngươi thực sự là mắt chó đuôi mù. Sở Thiên meo lại nhãn, liên tục kết ấn, đánh ra đạo pháp, rót vào cái kia một tia huyền cơ bên trong. Dần dần, huyền cơ tuyến bắt đầu phát quang, quang mang bắn ra bốn phía, càng ngày càng chói mắt. Sở Thiên không bị ảnh hưởng, trong mắt hắn, huyền cơ tuyến thay đổi, biến thành một mặt sáng lên màn sáng. Chương 70, mời ra ra xuất sơn. Thu đồ đệ nhiệm vụ. Chương 70, mời ra ra xuất sơn. Thu đồ đệ nhiệm vụ. Màn sáng trung ương là đen nhánh tinh không, đứng nơi đó ba cái mơ hồ bóng người, trong đó hai người chính là Sở Uyên cùng hắn mẫu thân. Nhưng khi Sở Thiên muốn nhìn rõ người thứ ba tướng mạo lúc, nguyên bản là mơ hồ hình ảnh bắt đầu ba động, phản phất bị quấy rầy rồi. Ngay sau đó, một chỉ mơ hồ đại thủ từ trong hình chụp tới. Giang giác. Hình ảnh giống như tấm gương vỡ vụn, hóa thành quang điểm, tan biến không còn dấu tích. Sở Thiên, ở một mảnh không biết tinh tế trong lĩnh vực, có người thản nhiên ở trong tinh không bước chậm. Liên đáng sợ tinh vực báo táp cũng chỉ có thể hơi lay động hắn vào áo. Hắn dường như phát ra, quay đầu nhìn về nơi xa, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Lập tức vung tay lên một cái, sở hữu ẩn nút bí mật đều hóa thành hư không, chung quanh mấy chục ngôi sao lớn lần lượt hủy diệt, bạo tạc liên tục. Bọn họ không chịu nổi cái này khí tức của người ba động. Ngược lại là xem thường ngươi tông môn, không nghĩ tới lại có người có thể cảm giác được sự tồn tại của ta. Ha ha. Bất quá, cuối cùng là nông cạn kiến thức. Hắn toàn thân áo đen, đứng sững ở tinh hải bên trong, phản phất thành toàn bộ tinh không không thể tranh cái trung tâm. Những thứ kia nổ tung đại tinh, chỉ là hắn tráng lệ bối cảnh một bộ phận. Lời này là đối với phía sau nữ tử nói, tay cô gái chỉ nắm chặt lại bất lực buông ra. Tiên bối, ta tu vi thấp, ngài vì sao kiên trì muốn dẫn ta đi đâu? Nam tử áo đen vẫn chưa để ý tới nàng, tự nhiên thưởng thức đại tinh bạo nổ huy hoàng, mặt lộ vẻ tán thán, nói, đã lâu không gặp cảnh tượng như vậy, thực sự là quá đẹp. Nam tử anh tuấn trên mặt tràn đầy say sưa, hai tay mở ra, phảng phất tại ôm tinh không, đắm chìm trong phần này tuyệt mỹ bên trong. Tuy là cái kia bí ẩn manh mối bị phá hủy, Sở Thiên cũng không gấp rồi, hắn đã đại khái đánh giá ra thực lực của đối phương. Cứ việc vừa rồi bởi vì suy tính bị đối phương phát hiện, nhưng này tiếp xúc ngắn ngủi làm cho hắn cảm nhận được đối phương tự đại. Người như vậy, kiêu ngạo tự mãn, tự cao tự đại, sẽ không để ý hành tung của mình. Nói cách khác chính là, ngươi có thể làm gì ta? Đây là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Sở Thiên thấp giọng nói, là thời đại mạt pháp giao phó ngươi tự tin như vậy sao? Gặp mặt sau đó, hy vọng ngươi còn có thể phách lối như vậy. Hắn không rõ ràng đối phương là bởi vì thân ở thời đại mạt pháp, cho rằng đạt được cảnh giới nhất định là có thể không nhìn toàn bộ. Còn là thực lực của đối phương thực sự đạt tới đỉnh phong, ở cái này trong tinh không, không người có thể địch. Nhưng mặc kệ thế nào, đối phương cũng sẽ không có kết cục tốt. Sau đó, Sở Thiên về tới tự tại cung. Hắn gọi Chân Bảo, nói, ngày hôm nay, ta chính thức thu ngươi làm đồ, ngươi nguyện ý không? Chân Bảo vừa nghe, vội vã quỳ xuống, được rồi lễ bái sư, nói, đệ tử nguyện ý. Đệ tử Chân Bảo, bái kiến sư tôn. Sở Thiên thỏa mãn gật đầu, tuy là hắn so với Chân Bảo tuổi trẻ, nhưng ở tu tiên giới, người mạnh là vua, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Tuổi tác căn bản không đáng giá nhắc tới. Chân Bảo đứng dậy, vừa nhìn về phía Thạch Hạo cùng Huyền Thanh, chân thành nói, gặp qua đại sư minh, nhị sư minh, sư đệ giá xương lễ độ. Chân Bảo rất biết xử sự, Thạch Hạo hai người mỉm cười, bước lên phía trước đỡ hắn dậy, nói, về sau đều là người một nhà, không cần nhiều như vậy lễ tiết, đây cũng là sư phụ ý tứ. Không sai. Sở Thiên gật đầu nói, hiểu được cơ bản cấp bậc lễ nghĩa là tốt rồi, còn lại không cần quá mức câu nệ. Đây là tông môn hai đại hạch tâm công pháp và thân phận của ngươi ngọc bài. Nói, Sở Thiên lấy ra Thánh Ma Quyết cùng Hư Không Quy Tức Quyết. Hai quyển thư bên cạnh còn có một khối ngọc bài, ngoài mặt là Thánh Ma Sơn đệ tử thân phận tiêu chí, trên thực tế chất liệu là thủ, có thể che đậy khí tức. Cái này hai môn công pháp và ngọc bài phương pháp luyện chế đều là cái kia vị làm người ta tôn kính Thiên Nguyên Thánh sư truyền lại. Chân Bảo đội vã nhận lấy, thận trọng cất xong. Mấy ngày nay, hắn không chỉ một lần nghe Thạch Hạ bọn họ nhắc tới tông môn công pháp chỗ lợi hại. Hắn dự định một hồi hảo hảo nghiên cứu một chút. Xét thấy nghề nghiệp của ngươi thói quen, vi sư ban thưởng ngươi một phần lễ bái sư. Sở Thiên ngón tay nhập lại một điểm, chạm vào Chân Bảo mi tâm, truyền thụ cho hắn một môn thần thông. Làm Chân Bảo cảm nhận được phần kia ký ức lúc, sắc mặt khiếp sợ, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là nhất khí hóa tam thanh. Trong truyền thuyết sớm đã thất truyền đáng sợ thần thông. Hắn cũng minh bạch rồi Sở Thiên đặc biệt truyền thụ cho hắn nhất khí hóa tam thanh dụng ý đây là biết hắn yêu gây sự, thích đào móc cổ mộ, dễ dàng trêu chọc nhân quả, rơi vào nguy hiểm tính mạng. Nhất khí hóa tam thanh đã có thể công kích địch nhân, có thể chạy trốn, nhất cử lưỡng tiện. Chân Bảo rung động trong lòng, sư tôn đến tột cùng là ai? Thật chẳng lẽ là thời đại nhân vật chính? Trong truyền thuyết thần thông, dĩ nhiên coi như lễ bái sư đưa cho chính mình. Đây quả thực là xa xỉ đến không cách nào hình dung đi. Thạch Hạo nhạy cảm giác được cái gì, nhìn Sở Thiên nói, sư tôn, ngài là không phải lại muốn ra cửa? Nghe vậy, Sở Thiên cười khẽ, không hổ là đại đồ đệ, nhãn quang độc đáo, tâm tư cẩn thận. Không sai. Sở Thiên gật đầu nói, vi sư xác thực phải đi xa nhà một chuyến. Sự tình khẩn cấp, khả năng chẳng mấy chốc sẽ khởi hành. Các ngươi ở lại tự tại cung, phải cố gắng tu luyện, đừng cô phụ vi sư kỳ vọng. Dứt lời, Sở Thiên xuất ra một khối lệnh bài, chính là thời không thần giới lệnh bài, giao cho Huyền Thanh. Huyền Thanh nhìn lấy trong tay lệnh bài, bản năng cảm thấy đây là một kiện cực kỳ vật chân quý, hỏi sư tôn, đây là? Lời còn chưa dứt, nhất đoạn tin tức dũng manh vào đầu góc của hắn. Huyền Thanh nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt minh bạch rồi Sở Thiên đem thứ này giao cho hắn nguyên nhân. Hắn dung hợp đế tâm, cần một cái tuyệt đối địa phương an tĩnh, mà thời không thần giới không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Huyền Thanh trong lòng cảm động, muốn nói cái gì, Sở Thiên lại lắc đầu khẽ cười nói, thầy cho trong lúc đó, còn cần nhiều lời sao? Nếu thật muốn vì vi sư làm những gì, vậy nỗ lực biến cường, bảo hộ vi sư, bảo hộ tông môn, cái này là đủ rồi. Tốt lắm, không dài dòng, ta đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Thiên thân ảnh biến mất ở tự tại cung trung, tùy theo, tự tại cung bị mê vụ bao phủ, tăng thêm vài phần thần bí. Chân Bảo nhìn một chút trong tay thân phận ngọc bài, lại nhìn một chút Huyền Thanh trong tay thời không lệnh bài, nói, ngươi nói, sư tôn không ở, chúng ta có muốn hay không làm một ít chuyện? Ngươi chỉ là cái gì? Thạch Hạo hỏi. Chân Bảo ưỡn ngực, ngang nhiên nói, đương nhiên là tiếp tục chúng ta đào mộ đại nghiệp, sư minh đệ chúng ta ba người vận khí nghịch thiên, không bằng đi ra ngoài sông sáo một phen. Không đợi hắn nói xong, Huyền Thanh đã đi đầu một bước trở lại tu luyện độc phủ, chỉ để lại một câu, đại sư minh, tam sư đệ, kế tiếp ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không thể bị quấy rầy, xin giúp ta hộ pháp. Thạch Hạo nói, yên tâm đi, việc này liền giao cho sư minh. Ở tự tại cung bên trong, ngoại trừ Sở Thiên, có thể trưởng khống đại bộ phận trận pháp Thạch Hạo, có thể nói là cực kỳ cường đại. Chỉ thấy hắn ngón tay nhập lại rạch một cái, trong tay bình thường nhận quang mang lóe lên, tự tại cung không gian chung quanh hiện đầy rậm rạp chẳng chịt trận pháp, mấy cái tới đâu chỉ hơn 1000. Bởi vì biết Huyền Thanh sau đó phải làm cái gì, Thạch Hạo cũng phá lệ cẩn thận. Đây là liên quan đến sư đệ cuộc sống đại sự, không cho qua loa. Hắn nhìn về phía lời còn chưa dứt đã bị đánh cắt Chân Bảo, nói: "Sư đệ, sư tôn không ở, ba người chúng ta vẫn là an phận một chút tốt, đừng cho hắn liếm phiền toái. Nhanh đi tu luyện à, chờ các loại sư tôn trở về, làm cho hắn nhìn chúng ta một chút tu hành thành quả. Chúng ta không thể quang lấy chỗ tốt không làm việc, đúng không?" Chân Bảo bị nói xong có chút ngượng ngùng, sư tôn mới vừa đi, hắn đã nghĩ kéo hai vị sư minh đi làm đại sự, quả thật có chút gấp gáp môi. Chương 71, Sở Thiên hiển lộ thần uy. Gia gia khiếp sợ. Định bị pháp bảo xuất hiện. Chương 71, Sở Thiên hiển lộ thần uy. Gia gia khiếp sợ. Định bị pháp bảo xuất hiện. Hay là trước để thăng chính mình a? Chờ, các loại, trong khoảng thời gian này làm xong rồi lại gặp nhau, ta cảm thấy Vân Hoàng giới khẳng định còn có còn lại đại mộ chờ đấy chúng ta. Thực sự tìm không được. Làm nghề phụ cũng không tệ, chính là nhân quả dây dưa quá lớn, dễ dàng trêu chọc thị phi, sư phụ có thể sẽ không vui vẻ. Chân Bảo nói nhỏ, nghe xong Thạch Hạo lời nói, đàng hoàng trở về chính mình tu luyện độc phủ. Thạch Hạo quét mắt một vòng trống trải tự tại cung, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, phản phất có thể thấy Sở Thiên rời đi bối ảnh. Sư phụ, ngài yên tâm đi thôi, tự tại cung liền giao cho ta coi chừng. Ta đối với hai vị sư đệ tính cách cũng coi như thăm dò, đặc biệt là Bảo sư đệ, ta sẽ tận lực ngăn hắn đừng làm cho hắn đi làm cái kia chính sự. Đặc biệt là muốn kéo lên ta và Huyền Thanh sư đệ thời điểm. Thoại âm rơi xuống, Thạch Hạo ngón tay động liên tục, kết xuất từng cái pháp ấn, kích hoạt rồi tự tại cung bên trong mấy trăm tòa đại trận. Nhất thời, nguyên bản là linh khí nồng nặc tự tại cung biến đến càng kinh người hơn. Cái này dạng cũng không sai biệt lắm. Vân Hoàng giới hàn lãnh tinh không trùng, vắng vẻ thâm thúy, thỉnh thoảng có tinh thần tiềm thức, ngẫu nhiên còn có thể nghe tinh không manh thú rít gào. Một con thuyền xuyên toa ở trong hư vô thanh đồng thuyền cổ, tách ra tất cả mọi người cảm giác. Từ đại khư cổ La Châu Thánh Ma Sơn ở chỗ sâu trong khởi hành, lái vào tinh không. Cái này thanh đồng thuyền cổ dùng tài liệu đặc thù, thân thuyền lõm vào đặc chế ẩn thân thần thạch, mỗi khối thần thạch bên trong còn có khắc cửu tòa ẩn thân đại trận, đã có thể cắt đứt suy tính, có thể phá giải huyền diệu truy tung. Thuyền cổ lối vào trên bong thuyền, An mặc áo xanh đạo ẩn tử gác tay mà đứng, mặt ngoài trong bình tĩnh mang theo một tia âm thầm may mắn. May mắn chạy nhanh, không phải vậy lại phải bị đá. Cái kia lão gia hỏa, thật là, ta hoàn toàn phục. Đạo ẩn tử trong lòng cảm thán không thôi. Phía trước hắn trở lại tổ lăng phía sau, cố ý củng cố một cái công phu quyền cước, xác nhận đại thành phía sau đi tìm cái kia bị lao ra hỏa luật bàn. Kết quả đối phương chỉ là nhìn hắn một cái, còn không có nhấc chân, hắn liền sợ đến run chân. Cũng may đại cung chủ bọn họ vừa lúc mở ra tổ lăng nhập khẩu, hấp dẫn đối phương lực chú ý, hắn mới chỉ có nhân cơ hội trốn, miễn một trận đau khổ ra thịt. Bất quá, tuy là lưu, nhưng cũng không tính được hoàn toàn thoát thân. Đạo ẩn tử túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng, cảm giác mình gánh lấy gánh nặng nặng nề. Bên trong khoang thuyền, bên cạnh bàn vây ngồi ba người dung nhan cực kỳ tương tự. Sở Thiên cùng Sở Huyền tự nhiên ở trong đó, một vị khác cũng là trung niên dáng dấp, vóc người khôi ngô, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi hổ nhãn để lộ ra khiếp người uy nghiêm. Một bên Sở Huyền túi đầu, ngoan giống như tiểu bảo bảo, không dám nói câu nào. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện hắn hai bên trên gương mặt có hai cái nhàn nhạt dấu năm ngón tay. Phía trước ở tổ lăng, khi hắn tìm được cha già, nói rõ tình huống phía sau, tại chỗ đã bị tàn nhẫn đánh một trận, liền nói hơn một câu cơ hội đều không có. Lúc đó cùng nhau đi trước Trần Linh, Trần Cương cùng với Thánh Ma Trở, các loại, nhiều vị vấn đạo cảnh giới đệ tử ở một bên khuyên bảo. Kết quả lao ra tử trong cơn giận dữ, một tay lấy bọn họ toàn bộ kéo gần chiến trường, một trận loạn đánh, đám người bị đánh không hề tình khí. Đặc biệt là Trần Linh, hắn chỉ so với lao ra tử tuổi nhỏ hơn một chút điểm, hai người từng là cùng một thời đại cung chủ cùng đại cung chủ, nhưng thực lực sai biệt đâu chỉ một chút xíu. Lao ra tử đánh hắn, dường như càng dùng sức một ít, làm cho hắn nhớ lại cái kia đoạn sớm đã quên mất mỹ hảo thời gian. Thực sự là thân thiết cực kỳ. Sở Tiêu lạnh lùng liếc mắt một cái bất thành khí Sở Uyên, quay đầu nhìn về phía Sở Thiên lúc, trên mặt lại chất đầy đủ cười, vui tươi hớn hở nói, "Bảo bối đại tôn tử, ngươi đừng lo lắng, ngươi mẹ sự tỉnh ra gia bọc. Gia gia cam đoan nhất định không phát hiện chút tổn hao nào mà đem nàng cứu trở về." Sở Thiên mới gật đầu, còn chưa kịp nói, bên cạnh Sở Uyên chỉ bị khuất ba ba nói thầm đứng lên, "Nếu là thật như vậy thì tốt." Đối phương rất mạnh. "Lão bà bị người đoạt đi, ta có thể không đuổi theo sao?" Sở Tiêu trừng mắt, đứng lên, một bà xốc lên Sở Uyên phía sau áo, đem hắn để lên. Hắn chợt cả giận nói, "Ta phát hiện, nhiều năm không gặp, tiểu tử ngươi có điểm phiêu hả? Ngươi như thế không tin ngươi lão tử thực lực sao? Ngươi lão tử ta rất yếu sao? Như đã nói qua, coi như ngươi lão tử thực lực không đủ, còn có ngươi gia gia, ngươi thái gia gia, ngươi tổ tông, ngươi tổ tông tổ tông, có đủ hay không? Không đủ ta tiếp tục đi lên gọi. Ta cũng không tin, ở nơi này trong vũ trụ, còn có chúng ta Sở gia giải quyết không được nhân." Sở Tiên bất đắc dĩ lắc đầu cười rồi, chính mình vị gia gia này tính khí thật là lớn rất. Đối với mình nói vẻ mặt ôn hòa, một ngụm một cái bảo bối đại tôn tử, đối với phụ thân nói lại giống như một đầu gầm thét sư tử. "Gia gia, mau đưa cha để xuống a, hắn cũng phải mặt mũi, ta còn ở bên cạnh đâu." Sở Thiên mở miệng quyên nhủ, "Đem lão bà làm mất rồi không cần mặt mũi." Sở Tiêu lạnh rên một tiếng, nói, "Đợi khi tìm được tiểu tuệ, ta lại tới thu thập ngươi." Hắn một bà bung Sở Uyên, tòa hồi nguyên vị, bưng lên liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, lửa giận trong lòng lúc này mới hơi chút thở bình thường một ít. Sở Thiên nói tiếp, "Trước mặt khẩn yếu nhất là, chúng ta hẳn là đi trước địa điểm xảy ra chuyện tìm manh mối, bắt lại bất luận cái gì luân hồi vết tích, suy tính đối phương hành tung. Không phải vậy cứ như vậy mù quáng đi trước hoang cổ tinh vực, không khác với biển rộng tìm kim." Sở Thiên cân nhắc qua dụng thần khí tới định vị, nhưng này được ở sự tình phát sinh địa phương. Hơn nữa được bắt được mẹ nó hoặc là đối phương lưu lại vi diệu manh mối mới được. Dù sao đối phương thực lực mạnh mẽ, lại trốn ở vũ trụ xa xôi nhất cổ xưa trong tinh vực, nghĩa vô căn cứ tập trung vị trí, căn bản không khả năng. Vũ trụ mênh mông như vậy, không có khả năng dựa vào nhất kiện thần khí là có thể tùy tâm sử dụng. Bằng không, lấy trước kia chút tìm tinh thần cổ giáo phiền toái, trên tay đối phương có thượng cổ thần khí, đã sớm đem hắn bắt tới. Sở dĩ vẫn bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay, xét đến cùng, hay là thực lực chênh lệch. Thần khí chủ nhân cùng Sở Thiên trong lúc đó có khoảng cách cực lớn, đặc biệt là ở huyền diệu nhân quả chi đạo bên trên. Sở Tiêu nghe xong Sở Thiên lời nói, gật đầu biểu thị tán thành, đối với ta và hư vô cũng nghĩ như vậy, đi trước vụ án phát sinh địa điểm. Nơi đó khẳng định để lại manh mối, thực lực đối phương siêu cường, chính hắn khả năng bàn quan. nhưng Tiểu Tuệ thực lực không đủ, cho dù có đối phương hỗ trợ, cũng khó mà chặt đứt huyền cơ cùng nhân quả liên hệ. Nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, vẫn có thể thôi tính ra. Hắc, đối phương tuyệt đối không nghĩ tới, mình rốt cuộc trêu chọc nhân vật nào. Nếu như chọc là cực đạo thánh địa, có lẽ còn không có nguy hiểm, có thể hết lần này tới lần khác chọc tới Thánh Ma Sơn. Sở Uyên xoa xoa khuôn mặt, nói, Tuệ Nhi bị mang đi, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Đối phương phát hiện nàng, chỉ do ngẫu nhiên, lúc này mới nổi lên ý niệm trong đầu. Đối phương không có giết chết lúc đó vẫn chỉ là bán thánh tu vi hắn, điều này làm cho Sở Uyên trong lòng bảo lưu lại một tia lý trí. Nhưng Tuệ Nhi còn là muốn cứu. Ai biết đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, mang Tuệ Nhi đi tới cùng có mục đích gì? Sở Thiên nói, cổ huyền đế lăng sau khi biến mất, thời đại mạt pháp tắc gáp chế dường như đã thả lỏng một chút. Hoặc có lẽ là thuộc về cổ huyền đế tôn đế đạo áp chế giãn ra, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Sở Tiêu khẽ miệng nổi lên tiêu ý, nhìn lấy chén rượu trong tay, trong suốt rượu trùng chiếu ra khuôn mặt của hắn. Hắn nói ra, đối phương chắc là cảm nhận được tiên địa pháp tắc biến hóa, từ trong ngủ mê tỉnh lại, nghĩ nhân cơ hội này bắt lại một chút hy vọng sống. Nhưng hắn có điểm tâm gấp rồi. Pháp tắc gáp chế vừa mới bắt đầu bùng lòng, hắn liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Hiển nhiên, phía sau có nguyên nhân. Sở Tiên nói tiếp, đối phương có thể là một cái đế tôn thời đại cường giả, bị đế đạo áp chế cực kỳ nghiêm trọng, trên người lây dính đế đạo pháp tắc. Hắn sớm như vậy tỉnh lại, chính là vì thích ứng bây giờ thiên địa quy tắc, tiêu trừ trên người đế đạo pháp tắc. Cứ như vậy, đến tương lai thiên địa pháp tắc cho phép thành tựu đế tôn lúc, là hắn có thể thuận lý thành chương trùng kích đế cảnh. Sở Tiêu gật đầu cười nói, không hổ là bảo bối của ta tôn tử, phân tích rất có đạo lý. Chương 71, may mắn không giống ngươi cái kia vô dụng lão cha, mấy trăm tuổi người, còn đem lão bà làm mất rồi. Ta đều không có ý tứ cùng ngươi mãi mãi nói, quá mất mặt. Bên cạnh Sở Uyên vừa định chen vào nói, lập tức câm miệng, túi đầu uống trà. Trong ba người, địa vị hắn thấp nhất, hắn không nói lời nào được chưa? Ai? Thương Lang tinh vực, chu vi mấy chục khóa sinh mệnh đại tinh long lánh hào quang lóng ánh. Là một cái loại nhỏ sinh mệnh tinh vực, từng tạo ra Thương Lang chí tôn, một lần huy hoàng. Thương Lang tinh vực sát biên giới, một con thuyền thanh đồng thuyền cổ xuyên toa tới, ẩn nấp ở trong hư không. Trên bong thuyền, Sở Thiên, Sở Tiêu, Đạo ẩn tử cùng Sở Uyên bốn người song song đứng thẳng, ngắm nhìn Thương Lang tinh vực. Đạo ẩn tử nói, đáng tiếc, đã từng Thương Lang chí tôn bực nào thiên tài, dĩ nhiên không có thể vượt qua đế kiếp, chỉ có thể sống tạm xuống phía dưới trở thành chí tôn. Không thành đế tôn, cuối cùng là cuộc đời tiếc nuối. Sở Thiên nhớ tới hai lần độ đế kiếp không có kết quả đan hoàng, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Ở nơi này phàm nhân giới, đế tôn chính là cực hạn, đi tới đại đạo đỉnh phong. Muốn trở thành đế tôn, khó khăn cỡ nào? Liền có thể luyện chế đế đan đan hoàng đều hai lần độ kiếp thất bại. Chỉ để lại nhất kiện thượng cổ thần khí, hướng thiên đạo tuyên cáo hắn đan hoàng vẫn chưa triệt để chịu vua. Sở Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua Thương Lang tinh vực, nói, ẩn tử ngươi tuổi còn trẻ, chẳng lẽ mấy vạn năm phía sau, còn không có lòng tin trở thành chuẩn đế, khiêu chiến đế kiếp sao? Đạo ẩn tử liếc hắn liếc mắt, nói, Sở Tiêu, ta và ngươi phụ thân tuổi không sai biệt lắm, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng lao bắt ép ta. Còn là nói, ngươi nghĩ bị đánh. Sở Tiêu cười ha ha, trong tiếng cười ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, nhưng hắn không có lên tiếng, làm cho đạo ẩn tử chính mình lĩnh hội. Đạo ẩn tử sắc mặt tối sầm, kém chút nhịn không được. Cái này Sở gia các lao ra, làm sao từng cái như thế cuồng? Sở Tiêu cũng liền thiên tuế tả hữu, vào tổ lăng mới, chỉ có 200 năm, cảnh giới có thể cao đi nơi nào? Nếu không có cái thường thường đạp hắn cái mông lao cha, hắn mới sẽ không nhẫn. Đánh không lại cha ngươi, ta vẫn không đánh thắng ngươi. Thế nhưng, Sở Thiên nhìn một chút Sở Tiêu bảng sở kỳ hiệu, thực lực này, đạo ẩn tử lão tổ cũng quá a. Tính danh, Sở Tiêu tuổi tác, 1111 tuổi cảnh giới, thánh tôn cảnh nhất trọng tiên, mặt ngoài, thánh tôn cảnh biên mãn cấp, thực tế, thân phận, đệ 98 đời tự tại cùng cung chủ, Thánh Ma Sơn tổ đằng lão tổ tu luyện thiên phú, thánh phẩm trung đẳng thiên phú công pháp, Thánh Ma quyết, không có phẩm cấp cấp, Thư Không Quy Tức quyết, không có phẩm cấp cấp, Trường Sinh quyết, không có phẩm cấp cấp, thần thông, Lưu Quang Tiên Mang quyển pháp bảo, Thiên Hoang quyển sáo, thánh vương cấp, khí vận. Kim Sát Sở Thiên đối với Sở Kiêu bảng sở kỵ cảm thấy kinh ngạc. Đạo ẩn tử bất mãn 2000 tuổi thì đạt đến thánh tôn cảnh viên mãn cấp đã rất đáng sợ. Nhưng Sở Kiêu dọa người hơn. Đây chính là thời đại mặt pháp, hai người đơn giản là bất hắc. Chẳng lẽ cũng giống như mình, không chịu thiên địa quy tắc hạn chế. Sở Thiên bỏ ý nghĩ này, cũng sẽ không treo bức là hắn một cái. Sở Kiêu cùng đạo ẩn tử có thể có thành tựu như vậy, khả năng cùng tổ đằng có quan hệ. Nơi đó đang ngủ say Thánh Ma Sơn nội tình, từ Thiên Nguyên Thánh Sư khai sáng, có thể là cái cực bên ngoài chỗ đặc thù. Nhưng mặt ngoài tiên diễn cảnh tu vi Thiên Nguyên Thánh Sư, có thể khai sáng ra như thế nào địa phương? Có lẽ thật có cơ hội nên vào xem, nếu quả thật không sai, chờ, các loại, Thạch Hạo thực lực đầy đủ, hắn đi vào trước đợi cũng không tệ. Dầm dầm dầm. Nghe được Sở Uyên cái kia nói bóng gió, Sở Tiêu không chút khách khí, trực tiếp cho hắn ba quyền. Mặc dù lấy hắn thánh tôn cảnh thực lực, đều có chút ăn không tiêu. Sở Tiêu nhìn thoáng qua đạo ẩn tử bên hông cái, nói, ẩn tử, chúng ta nói, bên trong, khả năng nghe thôi à. Nghe vậy, đạo ẩn tử sắc mặt cứng đờ, cắn răng, nói, các ngươi liền khi dễ người a. Đừng dẫm lên mặt mũi, không phải vậy, thử thử. Sở Tiêu nói, đạt một cái coi như ngươi bản lĩnh, có thể người nhiều như vậy, ngươi có thể đạt mấy cái. Muốn không, ngươi đi hỏi một chút sư phụ ngươi. Hắn dường như đã nói với ngươi vậy, nhưng bây giờ không hề để cập tới, ai nói với ai gấp. Đạo ẩn tử liếc mắt, không nói nữa. Sở Thiên vội vã hòa giải, lão tổ, gia gia, lão cha, chúng ta hay là chớ cãi nhau, làm chính sự à. Thoại âm rơi xuống, mấy người cũng biến thành nghiêm túc. Sở Thiên thu hồi thanh đồng thuyền cổ, bốn người bước vào vũ trụ tinh không, đi tới Sở Huyền phu phụ tao ngộ người kia địa phương. Vừa tới không lâu, đạo ẩn tử nhướng mày, nói, lưu lại khí tức thật đáng sợ. Đối phương đây là, căn bản không quan tâm chính mình là hay không biết bại lộ hành tung. Sở Tiêu lộ ra cười nhạt, thực sự là tràn đầy tự tin à, chờ, các loại, gặp mặt, hy vọng ngươi còn có thể tự tin như vậy. Mảnh này tinh không chu vi, tràn ngập một cỗ khiến người ta sợ khí tức. Tuy là nhìn không thấy nhân quả, này chút ít rượu manh mối cũng bị cắt đứt. Thế nhưng, lưu lại những dấu vết này nhân hiển nhiên rất tùy ý, không có quá để ý có thể sẽ bại lộ hành tung của mình, mang đến cho mình phiền phức. Cái này cho thấy hắn đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Đương nhiên, thực lực không đủ người, cũng căn bản không phát hiện được những dấu vết này. Coi như ở trong mắt cường giả, những dấu vết này kỳ thực rất rõ ràng. Cảm giác được chung quanh dị thường ba động phía sau, Sở Thiên bốn người đều cười lạnh. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, là dạng gì thực lực cường đại, có thể để cho cái này nhân loại như vậy khí trương. Còn tưởng rằng ở thời đại mạt pháp liền vô địch thiên hạ sao? Đã ẩn tử xuất ra một cái giống như kim chỉ nam pháp bảo, quăng vào trước mắt trong hư không. Nó không ngừng chuyển động, thu góp chu vi lưu lại huyền diệu manh mối. Bất quá, bởi vì thực lực đối phương rất mạnh, lấy đạo ẩn tử tu vi, làm vẫn có chút cật lực. Sở Uyên cùng Sở Tiêu hai cha con tiếp lấy niệm chú, thi triển ra đạo pháp. Thêm ở cái kia pháp bảo bên trên, ba người cùng nhau nỗ lực, muốn sưu tập tất cả manh mối. Ông ngong ngong, trung quanh tinh không ông ông tác hưởng, ba vị thánh tôn cấp bậc cường giả đồng thời thi pháp. Thân của bọn họ thánh lực lượng kinh người, ép tới tinh không đều nhanh sụp, chu vi còn nhấc lên tinh không báo tác. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Mắt Sở Thiên híp một cái, trở tay xuất ra một cái cổ đồng sắc la bàn, ném ra ngoài, treo ở đạo ẩn tử đánh năm. Chín ra pháp bảo phía trên. Đây chính là chân bảo, chính là cái kia màu đồng cổ la bàn, trở về tự tại cùng trên đường. Chân bảo đã đại khái nói hắn đối với cái này màu đồng cổ la bàn hiểu rõ. Đơn giản mà nói, cái này chính là một cái định vị dùng pháp bảo, có cực mạnh tìm kiếm huyền cơ năng lực. Đương nhiên, loại năng lực này bị chân bảo cái gia hỏa này phát dương quang đại, chuyên môn dùng để định vị trong mộ lớn bảo vật. Căn cứ màu đồng cổ la bàn thần bí, Sở Thiên cảm thấy khả năng này là một kiện không thua với thần khí pháp bảo. Đặc biệt là ở thăm dò huyền cơ nhân quả phương diện, khả năng còn muốn vượt lên trước thần khí. Sở dĩ hiện tại khởi động màu đồng cổ la bàn, khả năng so với dụng thần khí còn dùng được. Chỉ thấy màu đồng cổ la bàn nổi cái kia kim chỉ nam pháp bảo bên trên, theo Sở Thiên niệm chú rót vào linh lực, nó bắt đầu xoay tròn, phát sinh hào quang màu vàng, hạ xuống quang mang bao vây lấy kim chỉ nam pháp bảo, khiến nó suy tính năng lực mạnh hơn. Đạo ẩn tử đánh ra cái này kim chỉ nam pháp bảo, vốn là đại thánh tôn cấp bậc, nhưng ở màu đồng cổ la bàn ra chỉ dưới, lực lượng dĩ nhiên nâng cao một bước. Đạo ẩn tử trước mắt ba người sáng lên, đặc biệt là Sở Tiêu, hắn hài lòng nhìn lấy Sở Thiên. Không hổ là bảo bối của hắn tốt tử, lại có tốt như vậy bảo bối. Nghĩ tới đây, hắn lại khinh thường liếc mắt một cái Sở Uyên, tấm tắc hai tiếng. Đầu, cùng cái kia cháu nội ngoan so với xuất hiện. Đạo ẩn tử hai mắt phóng xuất thần quang, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn. Liên tục thi pháp, bên người xuất hiện thánh đạo cảnh tượng kỳ dị. Rực rỡ pháp thân bị kích hoạt, đứng sau lưng hắn, chỉ thấy pháp thân hướng lên trời một chỉ. Dĩ nhiên từ trung quanh tinh không đại tinh tinh trung mượn tới tinh thần lực lượng, đánh vào kim chỉ nam pháp bảo cùng màu đồng cổ trên la bàn. Mắt Sở Thiên híp một cái, ngón tay một dẫn, bắn ra một đạo lưu quang. Trong chớp nhoáng này, trước mắt trong tinh không hiện ra một tia dây nhỏ. Cái này sợi tơ tản ra ngân quang, nối tới xa xôi tinh không. Chương 72, Bạch Y nữ tử. Hiện nay vũ trụ, bản tôn vô địch. Chương 72, Bạch Y nữ tử. Hiện nay vũ trụ, bản tôn vô địch. Đạo ẩn tử nhẹ nhàng gọi ra một khẩu khí, theo màu bạc trắng sợi tơ nhìn phía phương xa tinh không, nói, đúng là hoàng cổ tinh vực phương hướng. Bất quá, đối phương hiển nhiên vẫn còn ở di động, cũng không có dừng lại ở một cái địa phương nào đó. Bởi vì đối phương không có cố ý chặt đứt nơi này luân hồi, sở dĩ bị chúng ta thành công khóa được rồi, dọc theo cái này ngân bạch sợi tơ, là có thể tìm được đối phương, cũng có thể tìm được Sở Thiên mẫu thân. Sở Tiêu gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Lần này ra ngoài vừa lúc giải sầu một chút, sau khi trở về, cũng nên trùng kích cảnh giới cao hơn. Nghe nói như thế, Sở Thiên kỳ quái nhìn Sở Tiêu liếc mắt. Đây không phải là muốn xung kích Thánh Vương cảnh rồi sao? 1000 tuổi Thánh Vương cảnh. Sở Thiên thật muốn biết, chuyện này nếu như bị những thứ kia thánh địa đã biết, bọn họ biết kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa. Đạo ẩn tử cũng nhìn một chút Sở Tiêu, hắn không nắm chặt được đối phương rốt cuộc là cảnh giới gì. Bất quá sẽ không có hắn cao, đoán chừng là trùng kích thánh tôn cảnh một cái tầng thứ. Đại khái tỷ lệ là trung kỳ đệ tứ tầng. Đây là căn cứ hắn chính mình tốc độ tu luyện tính toán, dù sao coi như Sở gia thiên phú dị bẩm, lại ở tại tổ lăng, cũng không khả năng tu luyện được quá nhanh. Thánh tôn cảnh mỗi đề thăng một bước đều phi thường gian nan, Sở Tiêu hơn 1000 tuổi thì đạt đến thánh tôn cảnh trung kỳ, đã rất mạnh mẽ. Ừ. Sở Thiên ngắm hướng bốn phía tinh không, chỉ thấy bốn người bọn họ chu vi, tinh không nghiền nát, hắc ám trong hư không đống nhiên chạy ra khỏi 10 cái thân ảnh màu đen. Những thứ này thân ảnh màu đen tán phát khí tức thấp nhất cũng là thánh tôn cảnh, tối cao thậm chí đạt tới thánh tôn cảnh tứ trọng thiên. Muốn tìm bản tôn, trước qua cửa ải này lại nói, chính là tiểu đạo. Đã nghĩ nhìn thấy bản tôn. Nực cười, nực cười. Một thanh âm từ trong hư không truyền đến, phản phất cái thanh âm này vẫn đều ở chỗ này. Sở Uyên trong mắt hơi híp, là hắn. Hắn dĩ nhiên để lại chuẩn bị ở sau. Đoán được chúng ta sẽ tìm đến hắn. Sở Thiên lắc lắc đầu nói, cái này người thủ đoạn bị dị, hắn khả năng không phải đoán được chúng ta sẽ tìm hắn, mà là, hắn làm việc phương thức chính là như vậy. Không phải tận lực hủy diệt hành tung của mình, nhưng nếu có người xúc động hắn lưu lại luân hồi, định bị hắn, sẽ gây ra hắn lưu lại đạo pháp. cũng chính là trước mắt những thứ này thân ảnh màu đen. Nghe nói như thế, đạo ẩn tử ba người đều gật đầu biểu thị đồng ý, đại khái tỷ lệ là như vậy. Sở Kiêu nhếch miệng lên nụ cười, quét mắt một vòng vây lại thân ảnh màu đen, nói, chính là 10 cái thánh tôn cảnh, coi thường ai đó. Vừa dứt lời, chỉ thấy không ba hắn song quyền phát quang, không thấy hắn có động tác gì, trong nháy mắt, 10 đạo chói mắt kim sắc quyền mang mãnh địa kích ra. Vành bành bành thình thịch. 10 cái thân ảnh màu đen liên tiếp bạo tạc, bị quyền mang nát bấy, trong nháy mắt bị giết. Chu vi tinh không nổi lên sóng gợn, một trận hư gió thổi qua, thân ảnh màu đen hóa thành điểm điểm hắc vụ, nhất thời tùy phong tiêu tán, dường như chưa từng tồn tại qua giống nhau. Đạo ẩn tử liếc mắt Sở Kiêu, trong lòng đang gầm thét. Vừa rồi Sở Kiêu trong nháy mắt bày ra thực lực, đã đạt đến thánh tôn cảnh ngũ trọng thiên. Vừa xa khỏi hắn đoán tứ trọng thiên. Thiên Nguyên Thánh Sư, có phải hay không cho Sở ra mở tiêu chuẩn cao nhất rồi hả? Ta thế nào cảm giác, coi như thiên phú tương đồng, cũng còn kém rất rất xa bọn họ đâu. Là ta ảo giác sao? Sở Thiên không có nhìn bị giết chết 10 cái thân ảnh màu đen, mà là nhìn chằm chằm trước mắt màu ngân bạch sợi tơ, hán niệm chú dẫn đạo này đạo sợi tơ dung nhập màu đồng cổ la bàn. Kế tiếp, chỉ cần đi theo màu đồng cổ la bàn, là có thể tìm được đối phương, cứu trở về mẹ của hắn. Sở Thiên xuất ra thanh đồng tuyên cổ, bốn người lần nữa khởi hành, dựa theo màu đồng cổ la bàn chỉ dẫn phương hướng đi tới, một đường hướng phía vũ trụ tít ngoài rìa tinh vực, hoang cổ tinh vực đi tới. Bốn người sau khi rời đi, nguyên bản bọn họ đứng lập địa phương, trong hư không lưu chuyển, dĩ nhiên xuất hiện một cái màu bạc sông dài. Trong trường hà chảy xuôi màu bạc nước sông, liên tiếp thiên địa, xỏ xuyên qua quá khứ cùng tương lai. Một ông lão thân ảnh từ sông trung đi qua, lúc này, hắn quay đầu nhìn một cái mảnh này tinh không. Trên mặt hắn toát ra vẻ mỉm cười hài lòng. Tiếp lấy, hắn lại bước lên hành trình, phản phất mỗi một con sông bọt nước bên trong đều có thể chiếu ra bóng dáng của hắn. Trong lòng có mục tiêu, lại không biết đường ở phương nào. Ngươi đến tụt cùng ở nơi nào? Một tiếng hô hoán vang lên, màu bạc sông dài tiêu tán, tinh không quần quần bắt đầu kinh thiên sóng biển, cắn nuốt toàn bộ. Làm toàn bộ khôi phục tĩnh mịch, mảnh này tinh không phản phất chưa bao giờ có sóng lớn. Hoang cổ tinh vực, tục truyền, vị thứ nhất luân hồi thánh thể ở nơi này sinh ra. Vì vậy, hoang cổ tinh vực cũng bởi vì nó mà cải danh. Nơi này là toàn bộ tinh không truyền kỳ khởi điểm. Đại thành thánh thể có thể đánh với đế tôn một trận. Những lời này xuất xứ từ hoang cổ tinh vực. Trong truyền thuyết, vị trí đầu não luân hồi thánh thể đại thành sau đó, từng cùng lúc đó vũ trụ tinh không bên trong vô địch đế tôn giao thủ mà bất bại. Hai người ngang tay xong việc, nâng chén cộng ẩm, rung động toàn bộ vũ trụ. Cái kia vị nhân tộc đế tôn cảm thấy hết sức vui mừng, tự thành vì đế tôn phía sau, lại không người có thể trở thành là đối thủ của hắn. Có đại thành thánh thể, hắn quãng đời còn lại không cô độc nữa. Thậm chí, đối mặt áp lực, cũng có người cùng nhau gánh chịu. Đại thành thánh thể xuất hiện, làm cho hoang cổ tinh vực một lần huy hoàng, trở thành một vùng vũ trụ khác đỉnh phong. Nhưng mà sau lại, theo sơ đại thành thánh thể tọa hóa, hoang cổ tinh vực bạo phát một hồi hủy diệt đại chiến. Có cường giả thần bí xâm nhập cường đại hoang cổ tinh vực, phá hủy đại thành thánh thể còn để lại truyền thừa, đại khai sát giới. Trong chiến đấu, càng ngày càng nhiều truyền thừa bị hủy diệt, có thì di chuyển đến còn lại tinh vực cầu sinh. Chậm rãi, hoang cổ tinh vực bắt đầu suy sụp. Cuối cùng, nó biến thành một mảnh không người hỏi thăm biên thủy tinh vực, ngày xưa huy hoàng không lại. Gần đây, hoang phế hoang cổ tinh vực lại xảy ra quỷ dị việc. Hoang cổ trong tinh vực có mấy trăm khỏa sinh mệnh phồn thịnh đại tinh, cư trụ vô số phạm nhân cùng tu giả. Nhưng gần nhất, những sinh mạng này đại tinh tiếp nhị liên tam hủy diệt, mặt trên tất cả sinh linh đều gặp tai họa thảm bất ngờ. Theo càng nhiều sinh mệnh đại tinh hủy diệt, hoang cổ tinh vực một ít thế lực cường đại bắt đầu quan tâm, cũng âm thầm điều tra việc này. Ở mất đi nhiều vị cường giả phía sau, bọn họ phát hiện những thứ kia đại tinh ở hủy diệt phía trước, trên đó sở hữu cư dân dường như đã tử vong. Tinh khí của bọn họ thần phảng phất bị quất ra làm, huyết dịch cũng bị hút đi, toàn bộ hóa thành tro khô. Mỗi một khỏa sinh mệnh đại tinh hủy diệt phía trước, dường như đều gặp nhân vật khủng bố thanh tẩy, sinh mệnh bị tước đoạt. Dần dần, một ít cường đại truyền thừa bắt đầu khủng hoảng, sợ hãi tai nạn hàng lâm, chính mình cũng sẽ trở thành tro khô bên trong một thành viên. Mà ở hoang cổ trong tinh vực, cái kia 10 cái đỉnh cấp truyền thừa lại có vẻ dị thường chấn định. Thanh tựu mảnh này tinh vực chúa thể, bọn họ nội tình thâm hậu, cường giả như mây, sẽ không vô duyên vô cớ e ngại chưa qua chứng thực uy hiếp. Thú hổ, ở nơi này thời đại mặt pháp, ngoại trừ cực đạo thánh địa có thể áp bọn họ một đầu, còn có ai có thể khi dễ bọn họ? Mỗi cái truyền thừa đều biết vị vấn đạo cảnh lão tổ toa chấn, thậm chí có bán thánh tôn cấp bậc tồn tại. Chính là căn cứ vào phần tự tin này, thập đại truyền thừa một trong linh long tiên môn đứng dậy, đoàn kết lòng người, bắt đầu bắt tay điều tra việc này. Bọn họ hướng thế nhân tuyên cáo, chắc chắn cho ra một đáp án. Như có tà ác đồ hành này làm ác, chắc chắn nghiêm trị không tha. Ngày kế, linh long tiên môn tao ngộ tai họa diệt môn, toàn tông trên dưới không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ hóa thành tro khô. Liên bán thánh tôn cấp bậc lão tổ cũng ở chỗ bế quan bỏ mạng, phản phất trước khi chết căn bản không biết mình kỳ bị sát hại. Tin tức truyền ra, hoang cổ tinh vực sở hữu thế lực một mảnh xôn xao, còn lại 9 đại truyền thừa thậm chí bắt đầu chủ hoạch rút lui khỏi mảnh này tinh vực. Linh Long tinh thượng, Linh Long tiên môn phế tích bên cạnh, tiên hà đổi chiều dưới thác nước, một gã nam tử áo đen tính toán, đứng phía sau một vị bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử hỏi vì sao phải làm như vậy? Người tu hành đến cảnh giới như thế, chỉ là vì ức hiếp chúng sinh sao? Nam tử áo đen nhếch miệng lên, nói, ức hiếp thì thế nào? Năm đó bọn họ cũng là đối xử với bản tôn như thế. Đây chỉ là chỗ tội, vì bọn họ tổ tiên hoàn lại. Chương 72, nghe lời nói này, bạch y nữ tử trầm mặc, có lẽ ở cuộc khởi phía trước, hắn từng chịu đựng hoang cổ tinh vực các bách, người bên cạnh nhiều tao ngộ bất hạnh, đưa đến hắn hôm nay hành vi. Có cựu đoán tất báo, có đoán phải đền. Có lẽ đối với phương bản thân cũng không sai lầm, đã từng, tại hắn không có thực lực phía trước, hắn cùng hắn thân bằng đã từng bị người khi dễ. Bây giờ, hắn có lực lượng, hoang cổ tinh vực cũng đã suy bại, thế cục nghịch chuyển. Cái này đang ứng nghiệm câu nói kia, Lạc Hậu liền muốn chịu đòn. Nam tử áo đen điểm ngón tay một cái, một viên huyết cầu từ trong hư không xô ra, huyền vụ ở trước mặt hai người. Huyết cầu bên trong huyết khí nồng nặc, phảng phất có oan hồn đang nộ hống, hội tụ vô số người huyết khí, ngưng kết thành bóng đá cao thấp. Đây là linh long tiên môn tất cả mọi người huyết khí biến thành, bao quát tinh khí thần đều bị nam tử áo đen niêm phong trong đó. Đây là một viên chân quý đan dược, dùng có thể làm cho cảnh giới tăng nhiều. Nam tử áo đen dẫn đạo huyết cầu, dung nhập bạch y nữ tử trong cơ thể. Trong nháy mắt, bạch y nữ tử tinh xảo khuôn mặt hiện lộ ra thống khổ, chu vi dường như có oan hồn ở tiêu diệt. Kinh khủng huyết khí sôi trào, bốn chu không gian rung động, xuất hiện huyết sắc dị tượng. Cái này đã đủ giúp ngươi đột phá tới thánh tôn cảnh, nam tử áo đen từ tốn nói. Chỉ thấy bạch y nữ tử mặt lộ vẻ khổ sở, ngưng tụ vô số người huyết khí cùng tinh khí thần huyết cầu, mặc dù là nàng cũng khó có thể chịu đựng. Nàng cảm giác thân thể của chính mình sắp bị căng bạo. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có phát sinh la lên, cố nén đau đớn, hỏi vì sao vẫn thúc giục ta để thăng cảnh giới. Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Trong khoảng thời gian này, nam tử áo đen không ngừng phá hủy sinh mệnh đại tình, hấp thu trong đó tất cả mọi người huyết khí cùng tinh khí thần, cung cấp nàng dùng. Có thể dùng cảnh giới của nàng từ vấn đạo cảnh một đường kéo lên đến bán thánh đệ tam thay đổi đỉnh phong. Bán thánh cảm ngộ đều là nam tử áo đen trực tiếp truyền cho nàng, để cho nàng một cách tự nhiên đột phá. Bây giờ, toàn bộ linh long tiên môn huyết cầu đủ để cho nàng đột phá tới thánh tôn cảnh. Trên người của nàng bắt đầu tản mát ra thánh uy, đầu đỉnh mây đen tụ tập, cấp tốc quyết tán, bao trùm mấy vạn dặm phạm vi. Ùng ùng, điện tiềm lôi minh, tiếng sấm nổ vang. Thánh tôn kiếp đang ở hình thành, nàng gần đối mặt độ kiếp. Bạch y nữ tử than nhẹ, nàng cảm giác mình tựa như một chỉ bị không ngừng nuôi sủng vật, tương lai kết cục không biết. Thiên nhi, Sở Uyên. Kiên cường bạch y nữ tử gò má lướt qua nước mắt trong suốt, nàng lắc đầu, thân thể bay lên trời, phóng lên 9 tầng trời, chuẩn bị nên tiếp độ kiếp. Vô luận thế nào, nàng đều nhất định phải vượt qua kiếp nạn này, không thể bỏ mạng ở thánh tôn kiếp phía dưới. Nam tử áo đen nhìn lên không trung bạch y nữ tử, nhếch miệng lên nụ cười, nói, còn thiếu rất nhiều, ít nhất phải đạt được thánh vương cảnh. Không phải, tốt nhất là đại thánh tôn. Tuy là cần thời gian phải rất lâu, nhưng bản tôn chờ nổi, thời gian với ta mà nói dư giả. Hiện nay vũ trụ, bản tôn vô địch. Bất luận cái gì tinh vực đều có thể trở thành huyết thực, chỉ là hoang cổ tinh vực lưu lạc tới mức như thế, ngược lại là ngoài bản tôn dự liệu. Dường như chỉ có một cái thánh tôn cảnh. Hắn nhìn phía hoang cổ trong tinh vực sáng ngời nhất viên kia hoang cổ tinh, nơi đó tồn tại duy nhất thánh tôn cấp tồn tại. Thứ tốt muốn lưu đến phần cuối hưởng thụ, chờ coi, trước đây hoang cổ tinh vực mang đến cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp trăm lần phụng trả lại cho các ngươi. Cho nên ta độc hành hiệp, đều là bái các ngươi ban tặng. Ừ. Đột nhiên, vũ trụ bên trong rũ xuống một cái màu bạc trắng dây nhỏ, liên tiếp đến trên người hắn. Nam tử áo đen lấy làm kinh hãi, nói ra, dĩ nhiên có thể tập trung ta vị trí. Có ai như thế cường đại thực lực? Hắn ngẩng đầu nhìn lại đang ở độ kiếp bạch y nữ tử, hừ một tiếng, bấm tay niệm thần chú suy tính, trước mắt ngân bạch dây nhỏ nhất thời sáng lên. Một cái màn sáng hiện hiện, nhưng không đợi nam tử áo đen phản ứng kịp, một cái đại thủ đống nhiên đánh ra. Đại thủ uy nghiêm hạo hãn, lộ ra một cỗ thần uy, trong nháy mắt vỗ vào nam tử áo đen trên mặt. Ba. Nam tử áo đen lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Hắn lăng lăng nhìn dưới mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Đại thủ trong nháy mắt tiêu thất, phản phất chủ nhân của nó chỉ để lại một trường này lực lượng, bất luận là bởi vì khoảng cách quá xa, hay là chớ nguyên nhân. Quá tuyệt vời. Không nghĩ tới biết trêu chọc đến như vậy nhân quả, càng không có nghĩ tới, bây giờ trong vũ trụ vẫn còn có cường giả như vậy. Luôn luôn bình tĩnh nam tử áo đen, bắt đầu biến đến hưng phấn, sắc mặt cùng nhiệt, phản phất biến thành khác một cái người. Có gan liền đến đây đi, ta liền tại hoang cổ tinh vực chờ đấy. Hắn thấy được hy vọng, nếu như có thể giết chết đối phương, lại đem nó luyện hóa vì huyết thực cho bạch y nữ tử dùng. Có lẽ có thể làm cho nàng trong nháy mắt thăng cấp thánh vương thậm chí đại thánh tôn. Hắc hắc, ngươi sẽ không thật sự cho rằng suy tính ra thực lực chính là ta tài nghệ thật sự à? Nam tử áo đen nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, nhìn phía mênh mông tinh không, phản phất có thể xuyên việt vô ngân tinh hà, cùng người nào đó đối diện. Thực lực của hắn chỉ là biểu tượng, năm đó cứu hắn người lưu lại truyền thừa. Tuy là hắn đối với cái loại này định hót chi đạo không cho là đúng, nhưng là luyện một ít, thực lực không đủ lúc, sắp thực cứu hắn vài lần. Nhưng thực lực bây giờ đã đến mức độ này, hắn rất ít lại đi tuân theo cái kia nói, chỉ là cảnh giới ẩn tàng rồi một chút xíu. Hắn không có chú ý tới, đại thủ chụp xong hắn sau đó tiêu thất trước, một vệt ánh sáng yếu ớt một mạch bay đến chân trời, chui vào bạch y nữ tử thân thể. Bạch y nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn phía tinh không, trong lòng nhất thời tràn đầy hy vọng. Người cái tên này, tới quá muộn. Tâm tình chuyển biến phía sau, giọng nói của nàng dường như cũng thay đổi theo. Dường như đây mới là nàng dáng vẻ vốn có. Ùng ùng. Hoang cổ tinh vực xảy ra một hồi đại khủng hoảng sợ, vô số sinh mệnh tinh cầu nghiền nát, liên tục bạo tạc, kích thích ra tia sáng chói mắt. Bạo tạc sinh ra lỗ đen, nhấc lên ngập trời báo tác, tịch quyển tinh không. Vô số vân thạch bị cuốn vào trong đó, càng có trong tinh không tu sĩ không kịp chạy trốn, bị cuốn vào trong đó, chỉ để lại hét thảm một tiếng, liền biến mất ở trong hắc động. Một gã nam tử áo đen đứng tại trung tâm nổ, sắc mặt cùng nhiệt, tiếng cười không ngừng. Hắn khí tức chung quanh kiềm nén, đứng ở nơi đó, rồi lại phảng phất không ở cái không gian kia. Hắn phảng phất không chỗ nào không có mặt, hoang cổ tinh vực mỗi một cái góc đều có thân ảnh của hắn. Phía sau, bạch y nữ tử vẫn duy trì trầm mặc, nhìn lấy càng ngày càng điên cuồng nam tử áo đen, trong lòng không khỏi thở dài. Từ nàng độ kiếp sau khi kết thúc, vẫn lạnh nhạt nam tử áo đen đột nhiên giống như biến thành người khác. Hành vi cực đoan, điên cuồng trả thù hoang cổ tinh vực sinh linh. Hiện tại hoang cổ tinh vực gần 500 khỏa sinh mệnh đại tinh trùng, đã có 1/5 bị hủy bởi tay hắn. Vạn vật bi thảm tử vong, tuyệt vọng tiếng khóc kêu xé rách phía chân trời, chuyển khắp tinh không. Bọn họ không biết tận đáy chuyện gì xảy ra, thượng thiên liền giáng xuống như vậy tai nạn, mặc dù là bán thánh tôn cấp bậc cường giả, cũng không thể cứu vãn, trong nháy mắt chết thảm. Tu nam tử áo đen vung tay lên, mấy trăm ngôi sao lớn sinh linh hội tụ thành huyết cầu xuất hiện, càng lúc càng lớn, thẳng đến số lượng to khoảng 10 trượng. Hắn xoay người nhìn về phía bạch y nữ tử, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, lập tức sầm mặt lại, nói: coi như ngươi và nàng rất giống, hiện tại cũng nhất định phải phục tùng ta, dựa theo ta kế hoạch trưởng thành tiếp. Chờ ngươi trở thành đại thánh tôn, thậm chí là chuẩn đế, ta thì có cơ hội nhìn trộm cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Điên cuồng lời nói, làm cho bạch y nữ tử trong lòng âm thầm cảm thán. Đến tột cùng là như thế nào đã qua, tâm linh mới có thể vặn bẹo tới mức này. Đi hoang cổ tinh, đó là sau cùng một trạm, cũng là cái này tội ác tinh vực, thời khắc cuối cùng. Nam tử áo đen vung tay áo bảo, mang theo bạch y nữ tử hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất. Bọn họ xuất hiện ở một viên bề ngoài cho thạch sắc cổ xưa tinh cầu bên trên. Đây chính là hoang cổ tinh vực tối cường đại sinh mệnh chi tinh, đã từng sinh ra đời thứ nhất luân hồi thánh thể địa phương. Hoang cổ tinh,